các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, từ bãi tha ma mang về cuốn sổ ra người. Đại Hạ Vương Triều, Giang Lang Phủ, An Bình Huyện, vùng ngoại ô, hoang dã. La Hồng thăm thẳm tỉnh lại, mơ hồ mở mắt ra, ở ướt mà tanh nồng bùn đất vị hôn tạp một loại chất thịt hư thối gây mũi hương vị, tốc thẳng vào mặt. Theo bản năng muốn miệng lớn hô hấp, lại cảm giác cổ họng cùng mũi một trận nóng bỏng. Dưới mũi ướt sũng, còn mang theo mùi máu tươi. Lau một cái, đầy tay đỏ bừng, cái này khiến La Hồng hơi có chút bối rối, Chi Lăng đứng người dậy, hai tay sờ loạn, chuẩn bị tìm thời khắc bày ra ở trên bàn trắng loan giấy vệ sinh. Nhưng mà, tay mỏ rỗng, ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, La Hồng chỉ cảm thấy cổ của mình giống như là quán chú xi măng giống như, triệt để cứng đờ. Cái này mẹ nó là nơi nào? Hắn như vậy ấm áp lớn như vậy 25 mét vuông độc thân nhà trọ nhỏ đâu? Làm sao biến thành rừng núi hoang vắng? Bất quá, không lo được chấn kinh, vén tay háo lên lau máu mũi. Toàn thân trên dưới cũng một trận đau nhức, giống như là bị móc sạch đồng dạng. Mặt trăng thanh lánh sáng treo ở không trung, ánh trăng như xà, mơ mơ hồ hồ. Mượn yếu ớt ánh trăng, La Hồng liếc thấy chung quanh từng bộ nổn ngang lộn xộn tản ra hư thối hôi thối thi thể. Trong chốc lát, La Hồng thể xác tinh thần mát lạnh. Vừa ngừng máu mũi, kém chút lại lần nữa phun ra ngoài. Đồng nhiên, đầu óc của hắn một trận nhói nhói, có ký ức như loạn lưu cường thế sắp nhập. Hồi lâu, La Hồng mới là sắc mặt trắng bệnh kịp phản ứng. Hắn xuyên qua. Vừa mở cục chính là bãi tha ma, mà lại. Còn Lạc Hồng. Trong lòng không hiểu run rẩy, sợ hãi khuyết tán. La Hồng một trận chi lăng, dự định từ trong đống người chết leo ra. Bất quá vừa đứng người lên, liền phảng phất bị một bàn tay bắt lại mắt cá chân giống như, ngã trên mặt đất, song trưởng trèo trống, bị trên đất đá vụn ma sát mà qua, lại một trận nóng bỏng đau. Nhìn lại, nguyên lai là cái bao khỏa trượt chân hắn. La Hồng nước mắt kém chút đến rơi xuống, cái này cái gì trời sập bắt đầu. Tâm tình của hắn muốn nổ. Hiện tại xuyên qua, đều như thế lòng chua xót sao. La Hồng nhìn thoáng qua trượt chân hắn bao khỏa, lại là nhìn thấy bao khỏa bên trong hiện lộ ra một quyển sách nhỏ một góc, sách nhỏ này không biết là làm bằng vật liệu gì, tại ánh trăng thanh huy chiếu dọi xuống, thế mà. Tại có chút lóe ánh sáng. Vàng. Bàn tay vàng. La Hồng chấn động trong lòng. Về sau, không lo được bãi tha ma hoàn cảnh mang tới sợ hãi, cầm lên đại biểu người xuyên Việt cuối cùng tôn nghiêm bao khỏa liền lộn nhào thoát đi nơi đây. Chạy hơn 10 dặm địa, bầu trời phương đông đều nổi lên ngân bạch sắc. Tại La Hồng bắp chân đều nhanh rút gân thời điểm, mới là mơ hồ nhìn thấy An Bình huyện hình dáng. Lại một trận đi đường, mới rốt cục đói khổ lạnh lẽo tại tia nắng ban mai chiếu dọi xuống, đi vào dưới cửa thành. La Hồng thở phi phò, con mắt đỏ bừng. Hắn cái này bắt đầu, quá khó khăn. Căn cứ trong đầu cương ép cắm vào ký ức, La Hồng cũng làm rõ ràng thân phận của mình. Thân thể này nguyên chủ cũng gọi La Hồng, là An Bình huyện chủ gia một vùng nhi tử, khác không có, chỉ là có chút tiền. Địa chủ phụ thân mất tích bí ẩn, chỉ cấp hắn lưu lại một số lớn tài phú, cùng một cái 5 tuổi tiểu muội. Về phần như thế nào bị người vứt bỏ tại bãi tha ma, La Hồng ký ức có chút mơ hồ, bất quá, đại thể còn nhớ rõ chút. La Hồng mang theo 3 cái thủ vệ ra An Bình huyện, tiến về một cái vắng vẻ sơn thôn thu địa tô thời điểm, gặp phải mã phỉ cấp thôn, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tiền thân, mang theo hộ vệ đứng ra, kết quả tiền thuê còn không có che nóng hổi, liền trực tiếp nhận cơm hộ. Thật lại thảm lại ngốc chủ ra một vùng nhi tử. Chính nghĩa chi tử há lại dễ làm như thế. La Hồng tại vào thành trước bị ngăn lại. Thủ thành quân tốt cẩn thận chu đáo về sau, nhận ra vô cùng chật vật La Hồng, dù sao An Bình huyện lớn nhất địa chủ gia công tử, vẫn còn có chút danh khí. La Hồng nói lên kinh nghiệm của mình, các quân tốt coi như trò cười nghe, nhìn La Hồng thảm trạng, cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Bây giờ cái loạn thế này, chỗ nào cũng không quá bình. Giống như vậy sự tình, cũng không hiếm thấy. Ngược lại là không có tiếp tục bỏ đá xuống giếng, thoáng kiểm tra một chút La Hồng vật phẩm tùy thân về sau, liền cho đi. La Hồng tiến vào thành, đạp trên kiên cố tảng đá xanh, trong lòng mới cảm giác an ổn rất nhiều. An Bình huyện không tính lớn, lúc sáng sớm, khí trời buổi sớm chưa tán, hai bên đường phố, đã có không ít đi chợ tiểu thương. La Hồng bẩn thỉu, bộ dáng có chút thê thảm, hắn ôm lây dính vết máu bao khỏa. Trong bao khỏa sách nhỏ thế mà có thể ở trong đêm tối phát sáng, theo La Hồng, có thể là nương theo xuyên qua bàn tay vàng. Đây là thuộc về hắn người xuyên Việt sau cùng tôn nghiêm. Trong không khí bay tới trong veo tảo phớ, động đến La Hồng con sâu thèm ăn, khiến cho phần bụng chuyển ra rung trời lộc cộc tiếng vang. An toàn đằng sau, cơn đói bụng cồn cào giống như biển động đồng dạng quét sạch. Nơi xa có một cái quán tảo phớ. La Hồng liếm liếm môi khô khốc, con mắt đỏ bừng phát sáng, nện bước cơ hồ muốn rút gân bắp chân, dịch bước tới. Quán tảo phớ này vị trí tương đối vắng vẻ, khách nhân rất thưa thớt. khách quan. Ăn chút cái gì? La Hồng ngồi ở trên băng ghế dài, vừa buông xuống nhuốm máu bao khỏa, bên người liền truyền đến rụt rè mang theo vài phần e ngại thanh âm, nhưng là thanh tuyến rất êm hay. La Hồng quay đầu, bẩn thỉu, trên mặt vết máu, toàn thân hôi thối. Nhìn qua như cái ngon nhân. Chính là cái này mấy phần hung thần ác sát, làm cho đối phương hỏi thăm lời nói mang tới e ngại. Mà La Hồng lúc này cũng thấy rõ ràng người mở miệng nói chuyện, vừa xem xét này, La Hồng lập tức ngẩn người. Bởi vì, trước mắt quán tảo phớ này lão bản, nhìn qua bẩn cùng hắn chia 5 năm, bộ dáng rất độc đáo. Lão bản hẳn là một cái nữ nhân, chỉ bất quá trên mặt leo đen xì bột than, giống như mèo hoa, ngoại trừ than đen còn có lau một chút bùn đất, lôi thôi lết thiết, nhìn qua, có chút án. Lão bản, ngươi bày quẩy bán hàng làm sao không rửa cái mặt? Ngươi dạng này dễ dàng đem khách hàng dọa đi. La Hồng nhịn không được đậu đen rau muống một câu nói. Nữ nhân kia lại là cái gì cũng không nói, túi đầu thấp xuống. Bầu không khí có mấy phần trầm mặc. Đến hai bát tàu phớ, bánh quẩy cũng tới hai cây. La Hồng mở miệng phá vỡ xấu hổ, nói. Nữ nhân mím môi một cái, quay người rời đi. Mà thừa dịp nữ nhân ở chuẩn bị ăn thời điểm, La Hồng thì là lôi kéo qua bao khỏa, muốn thật tốt kiểm tra một chút chính mình bàn tay vàng. Nhưng mà, vừa rút đi bao khỏa một góc, liền có nồng đậm kim quang khuyết tán ra tới. Ôi! La Hồng nhìn thoáng qua, vội vàng trột dạ che, quay đầu nhìn về phía chủ quán kia, phát hiện đối phương tay chân vụng về đang chuẩn bị lấy tàu phớ, trong lòng lập tức đại định. Quang mang sáng lên một hồi, rất nhanh liền tán đi, La Hồng triệt để rút đi bao khỏa, phát hiện đây là một quyển sách nhỏ. Sách nhỏ bề mặt sáng bóng trơn trượt, sờ lên, dị dạng tơ lụa. A, thật trơn. La Hồng kinh ngạc. Có điểm giống. Thiếu nữ làn da. Ngoa tào. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, La Hồng lập tức cảm giác rùng mình, nổi da gà trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Da người thiếu nữ. Hán tử bãi tha ma mang về cái sổ da người. Kinh sợ như vậy sao? Run rẩy đem bao khỏa cho đắp kín, vừa vặn lúc này, đem chính mình làm cùng mèo hoa một dạng nữ nhân, bưng nóng hôi hổi tào phớ cùng bánh quẩy tới. Cám. Cám ơn a. La Hồng cưỡng ép nén trong lòng hoảng sợ, quay đầu nhìn về hướng nữ nhân. Túi đầu nữ nhân, nghe được La Hồng tạ ơn, không khỏi sững sờ, tầm mắt khẽ ngâng, như nước trong veo tựa như bảo thạch đồng dạng mắt to nhìn La Hồng một chút. Nhìn thoáng qua kia, đúng là có dị dạng vũ mị. Giống như là một vệt ánh sáng. Rất nhanh, nữ nhân lại cúi thấp đầu xuống, giữ im lặng xoay người rời đi. La Hồng cũng không có nghĩ quá nhiều, lực chú ý bị tàu phớ cùng bánh quẩy hấp dẫn. Đói khát để La Hồng rất nhanh bắt đầu ăn như hổ đói. La Hồng không khỏi lệ mục. Thật đơn giản tàu phớ cùng bánh quẩy, phảng phất là hắn hắc ám không gì sánh được xuyên qua bắt đầu bên trong duy nhất an ủi. Bị ấm áp dạ dày phát ra thỏa mãn thoải mái dễ chịu phản hồi, La Hồng chậm chậm phun ra một ngụm nhiệt khí. Cái chán cũng hơi đổ mồ hôi. Ăn uống no đủ, chuẩn bị trả tiền. Nhưng mà, xuất tiền túi động tác cứng đờ, mới là nhớ lại trên người hắn tiền tài giống như đều bị mã phỉ cho cướp sạch. Vào xem lấy ăn, đều quên việc này. Cái này có chút xấu hổ. Cái kia. Cô nương A, có thể hay không nợ cái sổ sách? La Hồng kiên trì nhìn về hướng túi đầu thấp xuống nữ nhân, nói. Bực này tiểu bản sinh ý, hắn cùng nữ nhân lại vốn không quen biết, ký sổ tựa hồ có chút không biết xấu hổ. Nữ nhân sững sờ, sau một khắc, hơi biến sắc mặt. Dù là cách than đen cùng bùn đất, La Hồng đều có thể nhìn thấy nữ nhân cấp tốc trở nên tái nhợt sắc mặt. Nàng khó được gặp được cái khách hàng, đúng là cái ăn tảo phớ đều muốn ký sổ. La Hồng cảm giác hắn hiện tại liền hô hấp đều là xấu hổ. Ta, địa chủ gia nhi tử, có tiền. La Hồng chỉ chính mình, chân thành nói. Nói xong liền không để ý sắc mặt trắng bệch nữ nhân, cầm lên bọc lấy sổ ra người bao khỏa, mang theo vài phần chật vật, lảo đảo nghiêng ngã chạy đi. Nhìn xem La Hồng bóng lưng, nữ nhân rốt cục lấy dũng khí, rụt rè la lên. Cái kia. Vậy cũng không thể nợ a. Thế nhưng là, La Hồng đã sớm lảo đảo biến mất tại trong tia nắng ban mai. Nữ nhân có mấy phần tinh thần chán nản, yên lặng thu thập lại trên bàn bắt đũa, cắn môi. Gặp cặn bã, không quan hệ, nhất định phải kiên cường. Mà chạy đi La Hồng cũng là lần thứ nhất ăn cơm chùa, trong lòng có chút lúng túng cùng xấu hổ. Hạ quyết tâm, sau khi trở về liền phái người đến trả tiền. Chạy ra khoảng cách quán tảo phớ không sai biệt lắm 2-3 dặm đường về sau, mới là buông lỏng xuống. Mà vừa buông lỏng này, La Hồng đống nhiên cảm giác trong tay mang theo bao khỏa một trận rung động, túi đầu xem xét, phát hiện sổ ra người kia, đúng là từ bao khỏa bên trong chui ra đồng dạng, như mở ra chân dài nhện, dán La Hồng tay. Lúc đầu chạy mồ hôi nóng lâm ly La Hồng, như đọa hầm băng. Ra người này đều chỉnh sửa thành sổ, còn có thể sát chết vùng dậy A. Đống nhiên, La Hồng chỉ cảm thấy hoa mắt. Có từng cái dùng máu tươi viết văn tự, tại trên sổ ra người kia dần dần hiện hiện. Hoàn thành lần thứ nhất nhân vật phản diện hành vi, không biết xấu hổ ăn cơm chùa. Sổ tay nhân vật phản diện, kích hoạt thành công. DS, sách mới xuất phát, non nớt chi mầm, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ hoa ba. Lĩnh cơm hộp, truyền hình điện ảnh từ mới, xuất từ Châu Tinh Chỉ Vua Hài Kịch, là chỉ diễn viên quần chúng đùa giỡn đập xong thời điểm ra đi có thể lĩnh một phần cơm hộp. Suy ra hàm nghĩa biểu thị tại đùa giỡn bên trong người nào đó lập tức sẽ chết rồi, rút lui, cũng có thể đại biểu nghỉ việc. Chương 2, làm nhân vật phản diện, có cái gì khó? Ăn cơm chùa. Sổ tay nhân vật phản diện. La Hồng lơ ngơ. Trên sổ tay ra người máu tươi văn tự, tại hiện hiện đằng sau, qua đại khái ba cái hô hấp tả hữu, liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại để kinh dị không khí, xua tán đi mấy phần. Trọng yếu nhất chính là, La Hồng nhìn xem sổ tay này. Nội tâm không có trước đó sự sợ hãi ấy cảm giác, ngược lại không hiểu an tâm. Xác nhận qua ánh mắt, gặp được đúng bàn tay vàng. Cũng hoặc là nói, nhận chủ rồi. Bình tĩnh lại, La Hồng giơ tay lên sách, sờ lên sổ mặt ngoài, vẫn như cũng là loại kia như thiếu nữ da thịt xúc cảm. Lật ra trắng đoán trang địa, trang kế tiếp bên trong thì chỉ có một nhóm chữ bằng máu. Truyền lời, từ hôm nay trở đi, xin mời thật tốt làm một cái ưu tú nhân vật phản diện. Thứ đồ chơi gì? Vị nào nhân vật phản diện tiền bối lưu lại như vậy giản dị tự nhiên chuyển lời. Câu này chuyển lời mang theo mấy phần buồn cười, để La Hồng trong lòng có một ngụm tào không biết từ đâu nôn lên. Quan sát tỉ mỉ một phen về sau, La Hồng mới lại lần nữa lật giấy. Sổ tay trang thứ hai, hiện ra bảng đồng dạng nội dung. Nhân vật, La Hồng. Đẳng cấp, 1. Tội ác, 0. Xương hảo, tiểu phôi đản. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, 0, chưa tu hành. Nhìn xem một trang này, La Hồng trước mắt lập tức sáng lên, cái này không phải liền là bảng sao. Kiếp trước một chút game online bên trong bảng liền dài dạng này. Hệ thống? Là người sao? Đừng tưởng rằng hất lên ra người ta cũng không nhận ra được. Kích động một hồi về sau, La Hồng ánh mắt lướt ngang, rơi vào cột công pháp tu hành. Chưa tu hành A. La Hồng có mấy phần thất vọng. Hắn quả nhiên là cái ngoại trừ tiền, liền không còn gì khác phàm nhân. Chầm chậm thở ra một hơi. Đại nạn không chết. Tất có hậu phúc, sổ tay ra người này, có lẽ có ít phòng tay, nhưng là... Tất nhiên là một kiện bảo vật. Thế giới này, lấy La Hồng phàm nhân thân phận, hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Nhưng, duy nhất có thể lấy biết đến là, thế giới này rất bao la, không gì sánh được khổng lồ, mỹ lệ, huyền bí. Không giống kiếp trước loại kia phong kiến cổ đại, thế giới này tồn tại phi thiên độn địa lực lượng siêu phàm. La Hồng bộ thân thể này địa chủ phụ thân, mất tích bí ẩn, La Hồng suy đoán. Có lẽ cũng cùng siêu phàm lực lượng có quan hệ. Thế giới này, La Hồng cũng không biết nên như thế nào xưng hô, trong trí nhớ, thậm chí ngay cả thế giới này lớn bao nhiêu đều không nhìn rõ. Nhưng là, căn cứ ký ức, La Hồng biết đến là, bây giờ hắn vị trí quốc gia, là Đại Hạ Vương Triều, Giang Lăng Phủ quản hạt dưới An Bình huyện. Ngoại trừ Đại Hạ Vương Triều bên ngoài, lờ mờ còn biết được Đại Chu Vương Triều, Đại Sở Vương Triều. Cái này ba cái Vương Triều, lấy cường đại vô địch võ lực. Nắm giữ cùng khống chế phương thế giới này trật tự. Về phần cùng tu hành có liên quan siêu phàm tin tức, La Hồng cũng không rõ ràng. Dù sao, đó là thuộc về người phàm không thể tiếp xúc đến cấp độ. Thế giới này rất nguy hiểm, so với kiếp trước cổ đại càng thêm nguy hiểm. Có lẽ, một ngày nào đó ta cũng sẽ giống bộ thân thể này phụ thân như vậy, mất tích bí ẩn, ngay cả mình sinh tử đều không thể khống chế. Ta phải học được tu hành. Ánh mắt có chút lấp lóe. La Hồng ánh mắt một lần nữa rơi vào sổ tay nhân vật phản diện bên trên. Thế giới này, phổ thông phàm nhân muốn tiếp xúc tu hành, quá khó khăn. Nhưng là, bây giờ hắn đạt được cái này sổ tay nhân vật phản diện, mặc dù nhìn qua không giống vật gì tốt, nhưng đây có lẽ là hắn duy nhất có thể tiếp xúc tu hành cơ hội. Là hắn ở trong thế giới tràn ngập không biết này đặt chân bảo mệnh căn bản. Cho nên, hắn nhất định phải bắt lấy sợi rơm dạ này. Tiếp tục lật giấy. Trang thứ 3, trống rỗng. Ở bên trái góc trên có bốn cái huyết sắc tinh tế chữ nhỏ, là nhật ký nhân vật phản diện. La Hồng khẽ giật mình, trong sổ tay còn có nhật ký hạng mục. Đây là để cho mình viết nhật ký sao? Người đứng đắn ai viết nhật ký A? Nhét miệng, lại lần nữa lật giấy, đến trang thứ 4. Mà một trang này, tựa hồ bắt đầu tiến vào chính đề, điền tràn đầy. Ở bên trái góc trên lại có ba cái huyết sắc chữ nhỏ, là ao ban thưởng. La Hồng tiếp tục nhìn xuống. Ao ban thưởng. Đặc đẳng, thiên ma bất diệt thể. Tội ác. Có thể hối đoái. Nhất đẳng, bất hủ tà nguyên thần, tội ác, 10000000 có thể hối đoái. Nhị đẳng, bản đầy đủ thiên giai ma tu công pháp ám dạ ma điện, tội ác, 10000 có thể hối đoái. Tam đẳng, thiên sát đan một bình, tội ác, 100 có thể hối đoái. An ủi, ngẫu nhiên tàn thứ ma tu công pháp, tội ác 11, có thể hối đoái. Nhắc nhở, ao ban thưởng cấp cho, căn cứ nhật ký nhân vật phản diện ghi chép nhân vật phản diện hành vi ảnh hưởng điểm tội ác đến định, ban thưởng như đã bị thu hoạch vào khoảng sau 5 ngày đổi mới trong lúc đó ao ban thưởng không cách nào sử dụng. La Hồng hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Nếu như không phải thổi ngữ bức, vậy những thứ này ban thưởng chính là thực ngữ bức. Cái gì thiên ma bất diệt thể, bất hủ nguyên thần, còn có thiên giai công pháp. Nghe những phần thưởng này danh tự đều để người từ trong đến bên ngoài tản mát ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. La Hồng tay nắm lấy sổ tay ra người đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nhắm mắt lại, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, gặp gỡ đại cơ duyên. Những phần thưởng này cấp cho, là căn cứ nhân vật phản diện hành vi trô đánh giá tội ác đến định. Cho nên, mấu chốt ở trô nhân vật phản diện hành vi, cái gì là nhân vật phản diện hành vi? La Hồng suy tư. Rất nhanh, đôi mắt của hắn sáng lên, nhớ tới trước đó trên sổ ra người hiện hiện nhắc nhở. Ta sở dĩ kích hoạt sổ tay này, không phải liền là bởi vì nhân vật phản diện hành vi. Ăn cơm chùa A. La Hồng cảm giác mình tựa hồ bắt lấy trọng điểm. Cho nên, ta nếu là muốn mạnh lên, liền nhất định phải đi nhân vật phản diện sự tình, để cao điểm tội ác, càng hỏng càng tốt. Đây là bước ta trở thành một cái gió xuân dập dờn bên dưới làm điệu làm bộ trùm phản diện A. Khép lại sổ ra người, La Hồng cảm xúc càng phát kích động, hào tình vạn trượng. Ăn cơm chùa đều là đê đoan. Trắng trợn cướp đoạt dân nữ, khi sư diệt tổ. Thực sự không được. Nhiều chiều xoan vị. Không phải liền là làm nhân vật phản diện A. Không phải liền là muốn tội ác A. Có cái gì khó? An Bình huyện, La Gia phủ đệ. La Hồng cuối cùng là tìm được đường về nhà, vừa về tới trong phủ, tại bọn nha hoàn nhất kinh nhất xả dưới, thay đi giặt một thân. Thân thanh khí sảng, có loại sống lại cảm giác. Xua tán đi người hầu, La Hồng một người ngồi trong thư phòng, đóng lại cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa lấy ra sổ ra người. Lật đến trang thứ ba, nhìn chằm chằm cái kia giống mảng lớn nhật ký trang. Cái này cần ta tự mình nâng bút viết ta. La Hồng suy tư. Về sau, dùng bút lông sói lây dính để tỷ nữ mài tốt mặc, nâng bút tại bóng loáng trên sổ ra người viết. Đại hạ lịch, 13 tháng 6, ta ra khỏi thành hướng Kê Sơn thôn Thu Tô, gặp mã phỉ, bị giết. Viết xong câu này, La Hồng ngừng tạm, rơi vào trầm mặc. Nhấc bút lên, tả hữu cắt ngang, đem chữ viết bôi lên hoàn toàn mơ hồ. La Hồng thở dài một hơi. Ta La Hồng, quả nhiên là cái người đứng đắn, nhật ký cũng sẽ không viết. Nghĩ nghĩ, bút lông sói dính mặc, tiếp tục ở trên không trắng trô nâng bút viết. Đại hạ lịch, 13 tháng 6, hôm nay trong nhân sinh của ta lần thứ nhất ăn cơm chùa, ăn hai bát tàu phớ, hai cây bánh quẩy, hương vị cực hương, lão bản tiểu tỷ tỷ người rất ôn nhu, thanh âm lại tốt nghe. Chính là dơ giấy điểm, mặt leo than đen cùng bùn đất, có chút ngán, không phải vậy ta có thể ăn ba bát tàu phớ. Mặt khác, nếu kế thừa sổ tay, muốn làm tận chuyện xấu, cho nên ta cảm thấy, cái này cơm chùa tiền liền không trả. Đi. Liễu Lo không ngừng viết rất nhiều, đem nhật ký trang lấp đầy, La Hồng vừa lòng thỏa ý. Bất quá, trên sổ ra người kim quang một trận lấp lóe, La Hồng viết xuống nội dung nhật ký liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, sách nhỏ lại lần nữa khôi phục trắng đoán, nhật ký khu giống tuyết. La Hồng sững sờ, có chút thất vọng mất mát. Quả nhiên không được à, ăn cơm chùa việc này dùng để kích hoạt sổ tay, không có khả năng lặp lại lợi dụng, cho nên không tính ở bên trong. Một phần tiền muốn tiến hành hai lần lớn bảo vệ sức khỏe, đó là đùa nghịch lưu manh. Xem ra cần phải tìm sự tình nhân vật phản diện mới làm một chút. Chương 3, tiểu hài tử hẳn là nghe chút bi kịch. La Hồng trong thư phòng trầm tư. Bàn tay thì là tại trên sổ ra người khẽ vớt. Đạt được cái này sổ, là một cái ngoài ý muốn. Nhưng đây cũng là thuộc về hắn La Hồng cơ duyên. Những ngày tiếp theo, La Hồng cảm thấy hẳn là muốn chuyển biến tư duy, nhiều lấy nhân vật phản diện góc độ đến cân nhắc vấn đề, nếu muốn làm nhân vật phản diện, vậy liền làm một cái điển hình trùm phản diện. Đầu năm nay, người tốt khó thực hiện, có lẽ, làm người xấu mới có thể sống càng thoải mái. Mà làm người xấu, không khó. Tình huống hiện tại đã rất rõ lãng. Muốn thu hoạch được cao ban thưởng, liền muốn làm nhiều một chút nhân vật phản diện sự tình, soát cao điểm tội ác. Nhân vật phản diện sự tình càng lộ ra nhân vật phản diện, tội ác càng cao, liền càng có cơ hội thu hoạch được ban thưởng phong phú. Nếu là có thể đạt được sổ ra người trong ao ban thưởng đặc đẳng ban thưởng, có được thiên ma bất diệt thể, sợ là tại phương thế giới này đều có thể xông pha. Bất quá, muốn thu hoạch được đặc đẳng ban thưởng hẳn là rất khó, cần có tội ác tất nhiên đạt được một cái con số trên trời, nhu chiều xoán vị việc này không biết có đủ hay không. La Hồng trầm tư. Nhu chiều xoán vị. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Hắn liền bất thình lình hít vào một hơi, vội vàng im lặng. Mặc dù hắn đối với lực lượng siêu phàm không hiểu nhiều lắm, nhưng là ở thế giới này trong truyền thuyết, Tam Đại Vương triều chí cao vô thượng, có được tuyệt đối thống trị, trong triều tu sĩ cường đại vô số, có được một đao khai sơn võ giả cường đại, cũng có một tiếng quát lớn có thể tịnh hóa tà ma đại nho, cũng có một tay có thể che trời thần bí thuật sĩ. Hắn ngay cả tu hành cũng không biết, như cái dám. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhân vật phản diện cũng không phải dễ làm như vậy, ta bất quá một kẻ phàm nhân, nếu là quá mức phách lối, trêu chọc người không nên dây vào, có lẽ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Bây giờ ta tại chính thức người tu hành trước mặt, giống như con kiến, tùy tiện có thể nghiền chết. La Hồng nhăn đầu lông mày. Không có thực lực làm căn cơ, làm nhân vật phản diện cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà lại, làm nhân vật phản diện cho tới bây giờ đều là không có kết quả tốt, dễ dàng bị đánh chết. Vạn nhất gặp được cái gì thiên mệnh chi tử, còn dễ dàng trở thành người khác kinh nghiệm bảo. Cho nên, La Hồng cảm thấy mình nhất định phải bảo trì 10 phần cẩn thận cùng ổn trọng. Coi như làm nhân vật phản diện cũng muốn làm một cái sống lâu trăm tuổi nhân vật phản diện. Ta trước tiên có thể tiến hành có hoàn toàn chắc chắn nhân vật phản diện sự tình, quả hồng đều là chọn mềm bóp, quả hồng mềm không chỉ có xúc cảm tốt, còn không thương tổn tay, cho nên lựa chọn ước hiếp đối tượng rất trọng yếu. La Hồng không khỏi nhớ tới cái kia mặt bôi than đen cùng bùn đất quán tàu phớ lão bản. Cái kia khúng núm nữ nhân, nhìn qua không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có bối cảnh liền sẽ không đi ra bảy quán tàu phớ. Cho nên, nữ nhân này tuyệt đối là rất dễ bắt nạt cùng nhào nạn đối tượng. Bắt lấy một cái con cừu nhỏ hao lông dê. Ta có phải hay không quá xấu rồi? La Hồng trong lòng thầm nhủ một câu, lương tâm có chút bất an. Bất quá nghĩ lại, đều quyết định làm nhân vật phản diện, còn muốn cái gì lương tâm? Cho nên, La Hồng hạ quyết tâm, nhân vật phản diện chi lộ, liền từ khi dễ tàu phớ bà chủ bắt đầu. Cơm chùa nên qua. Vậy kế tiếp nên làm những gì? La Hồng suy tư một lúc sau, tay lấy ra giấy trắng, nhiễm mực nước. Kéo cuống họng phát ra tà ác ha ha cười lớn một tiếng, vẩy mực đặt bút. Bút lạc kinh phong vũ. Trên giấy tuyên chỉ màu trắng mặc nước đọng chưa khô, phú đến đùa giỡn hai chữ. Cơm chùa nên qua, tiếp xuống là được. Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Như thế tội ác sự tình, đủ nhân vật phản diện đi. Đối với kế tiếp nhân vật phản diện sự tình có kế hoạch đằng sau. Liền có nặng nề buồn ngủ đánh tới. Từ bãi tha ma chạy về đến, trên thực tế, La Hồng tinh thần vẫn có chút mỏi mệt cùng mệt mỏi, nếu không có sổ ra người hấp dẫn sự chú ý của hắn, khả năng đã sớm nằm xuống ngủ say. Dựa vào cái ghế, La Hồng nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá, buồn ngủ vừa mới đánh tới, liền có tiếng bước chân vang lên, để cạn độ giấc ngủ La Hồng đột nhiên bừng tỉnh. Thế nào? Nhìn xem xâm nhập trong thư phòng tỷ nữ, La Hồng khuỵu tay chống đỡ viết sách bàn, ngón tay xoa huyệt thái dương. Hỏi. Bẩm công tử, tiểu thư khóc hô hào muốn nghe cố sự, thế nhưng là, trong bụng của chúng ta điểm này cố sự tiểu thư toàn bộ đều đã nghe qua, các nô tỳ đã bị tiểu thư móc giống. Tiểu thư nói, giảng không ra chuyện xưa mới, liền muốn đánh chúng ta đánh gậy. Xâm nhập thư phòng tỷ nữ, mang theo vài phần sợ hãi nói. Chúng ta đi tìm Trần quản gia, có thể Trần quản gia nói không quản được tiểu thư, để nô tỳ tìm đến công tử. Kể chuyện xưa có cái gì khó? Lần này tỷ nữ không quá thông minh á. La Hồng vò huyệt thái dương động tác ngừng. Mang ta đi nhìn xem. La Hồng hất lên trường sam, đứng dậy, mở miệng nói. Vừa vặn, hắn cũng dự định gặp một lần sau đó phải sống nương tựa lẫn nhau tiểu muội. Tỷ nữ nghe vậy lập tức vui mừng, chập chân đầy đặn mông eo, ở phía trước dẫn đường. La Hồng liếc mắt, liền bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Sẽ giao động nữ hải tử, dựng. Vận khí cũng sẽ không quá kém. La phủ đại viện chiếm diện tích không nhỏ, nuôi 16 cái tỷ nữ nha hoàn, 4 vị nam buộc. 9 cái hộ vệ. Rất nhanh liền tới đến muội muội La Tiểu Tiểu sân nhỏ. La Tiểu Tiểu chính là La Hồng kia tiện nghi địa chủ lao cha lưu lại tiểu nữ nhi, 5 tuổi, nhân tiểu quỷ đại, mê yêu náo, hủy bàn xé thảm, nhảy lên đầu lật ngói, mọi thứ đều được, là các tỷ nữ trong lòng tiểu ma vương. La Hồng hoài nghi nha đầu này có thể là lúc sinh ra đời không cẩn thận rơi xuống cầm, sai giới tính. Mới vừa vào sân nhỏ, La Hồng liền thấy được nha đầu kia ngồi tại trên ghế nằm, vểnh lên thịt đô đô chân. Có tỷ nữ ở một bên bóc lấy bóng ánh sáng long lanh bồ đào, đưa nhập La Tiểu Tiểu trong miệng. Cái này đáng xấu hổ thối nát sinh hoạt. Cà ca. La Tiểu Tiểu thấy được La Hồng, mắt to lập tức sáng lên, ngạc nhiên la lên một câu. Từ trên ghế xoay người mà lên, thí điểm lớn thân thể nhỏ, nhảy nhót chạy tới, ở trước mặt La Hồng một cái dậm chân, ngẩng lên đầu, trong mồm nhai lấy bồ đào, trông mong nhìn qua hắn. Nghe nói ngươi lại hồ nháo. Có lẽ là nguyên chủ thói quen quấy phá. La Hồng theo bản năng sờ lên tiểu bất điểm đầu, có mấy phần cương triều hương vị. Tiểu bất điểm cũng không nói chuyện, chính là không được lắc đầu. La Hồng cười cười, liếc mắt chung quanh lo sợ bất an các tỷ nữ, ôm lấy tiểu bất điểm, ngồi xuống ghế. lột bồ đào tỷ nữ tiếp tục lấy, chỉ bất quá lần này là đem lột ra hóng ánh bồ đào đưa tới La Hồng trong miệng. La Hồng muốn cự muốn còn, ra mồm ăn bồ đào về sau, cảm giác mi lạn sinh hoạt cũng không tệ. Về sau, nói với La Tiểu Tiểu, muốn nghe cố sự. Ca kể cho ngươi có được hay không? Tiểu Bất Điểm con mắt lập tức sáng lên, giòn tan đáp lời, tốt. Trung quanh tỷ nữ cũng tò mò nhìn qua La Hồng. Moi ruột gan về sau, La Hồng háng giọng một cái, dùng từ tính thanh tuyến, chậm chậm giảng thuật. Hắn giảng chính là một cái hứa tiên cùng bạch xà cỡ lớn tiên hiệp luân lý bi tình cố sự. Tình cảm giạt giảo, trầm đồng du dương. Cố sự kể xong, trung quanh tỷ nữ nghe hai mắt đấm lệ gâu gâu, ngược lại là La Hồng trong ngực Tiểu Bất Điểm nháy mắt. Hứa tiên cùng bạch nương tử hài tử tại sao là người? Hứa tiên không có pháp lực, bạch nương tử như vậy lợi hại, sinh hạ hài tử hẳn là rắn. La Tiểu Tiểu giòn tan nghi ngờ nói. La Hồng. Nha đầu này chú ý điểm không đúng lắm. Sinh cái chú ý rắn. Nghe cố sự liền hảo hảo nghe cố sự, cảm động liền xong việc, chất vấn cái gì? Tiểu Bất Điểm há miệng phải tiếp tục phát ra nàng chất vấn. La Hồng mỉm cười, cầm lên Tiểu Bất Điểm, ép trên chân, trung điệp một bàn tay hô tại Tiểu Bất Điểm thịt đô đô bờ mông. Tiểu Bất Điểm khẽ giật mình, hoa đau khóc thành tiếng. Trên đường thông hướng chân lý luôn luôn hiện đầy máu cùng nước mắt. La Hồng hài lòng gật đầu, cảm động đều khóc, đây mới là ngươi tuổi tác nên tiếp nhận cảm tính. Không khóc, ca tối nay cho ngươi thêm giảng bi tình cố sự. Tiểu hài tử nghe nhiều điểm bi kịch, có trợ giúp nhận biết thế giới này hiểm ác cùng chân thực. La Hồng buông xuống La Tiểu Tiểu. Hất lên trường sam, xong chuyện phủi áo đi, chỉ lưu trong viện gào khóc tiếng khóc tại quanh quẩn. Nguyên lai, đây chính là làm nhân vật phản diện cảm giác. La Hồng cảm giác mình thời gian dần trôi qua có chút thay vào nhân vật phản diện vai trò. Tốt tội ác, thật là hư. Có lẽ, đây chính là thiên phú. Làm nhân vật phản diện, đơn giản như vậy. Rời đi La Tiểu Tiểu sân nhỏ về sau. La Hồng cũng không có ý định tiếp tục nghỉ ngơi, điều binh khiển tướng, chuyên môn chọn lựa hai cái tướng mạo hung thần ác sát hộ vệ, dự định rời đi phủ đệ, tiến về quán tàu phớ. Ta, La Hồng, muốn làm đại sự đi. Chương 4, thế gian đối xử lạnh nhạt, cùng ta có liên can gì? La Hồng lần này chọn lựa hộ vệ, chủ yếu một điểm là hung, nếu có thể dọa người, dạng này mới có thể đem hắn nhân vật phản diện quý công tử khí chất, triệt để làm nổi bật lên tới. Đương nhiên, tuyển hộ vệ mục đích cũng là vì bảo vệ mình. La Hồng bây giờ chưa tu hành, tay trói gà không chặt, không cẩn thận có thể sẽ bị đánh chết, duy nhất có năng lực, chính là tiền giấy năng lực, mà năng lực này, có thể sẽ sinh ra đùa giỡn không thành bị đùa giỡn xấu hổ. Mới ra phủ đệ, liền gặp một vị thân mang áo nho màu xanh gầy gò trung niên nhân. Công tử, đây là muốn đi nơi nào? Trung niên nhân áo nho màu xanh nhíu mày, nhìn xem La Hồng mang theo hai vị hung thần ác sát hộ vệ một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút. Trần Thúc. La Hồng nhìn thấy trung niên nhân này, hơi sững sờ, tại bản chủ trong trí nhớ, đối với trung niên nhân này mười phần kính sợ. Trần Thiên Huyền, La Phủ quản gia, lai lịch bí ẩn, năng lực xuất chúng, cùng mất tích địa chủ lão cha quan hệ không ít. Mà ở địa chủ lão cha biến mất trong mấy ngày này, cũng chính là Trần quản gia tồn tại, khiến cho La gia sản nghiệp duy trì lấy cân bằng, ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng. Trần quản gia nhìn xem La Hồng, thở dài một hơi, ta nghe nói công tử tại Kê Sơn thôn xảy ra chuyện. Cố ý tiến đến một chuyến, không nghĩ tới công tử đã trở về. Bây giờ thế đạo không yên ổn, ngoài thành mã phỉ hoành hành, càng nghe nói có yêu tà đồ vật lưu thoán tại An Bình huyện phụ cận, kinh thành phái tới sứ giả ngay tại truy tra, công tử phải cẩn thận nhiều hơn, An Bình huyện bên ngoài mấy cái thôn tiền thuê tạm thời đừng đi thu. La Hồng nghe vậy, trầm mặc một hồi. Trong lòng đùi ngùi thở dài, nhắc nhở chậm chút, bản chủ đã bị mã phỉ giết chết. Trần Thúc, thế gian thật có yêu tà. La Hồng nói sang chuyện khác, hiếu kỳ hỏi. Trần quản gia sắc mặt không qua loa, thậm chí bằng thêm mấy phần nghiêm túc, công tử, trên thế giới này có rất nhiều người phàm không thể tiếp xúc đến sự tình, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lão gia trước khi mất tích, để Trần Mộ thật tốt chiếu cô công tử, Trần Mộ tất nhiên sẽ tận chức tận trách. La Hồng nghe vậy, chắp tay không người, đa tạ Trần Thúc. Đi thôi, nhớ kỹ, chớ có ra khỏi thành. Trần quản gia khoát tay áo, lanh túc đôi mắt lườm hai vị thủ vệ một chút, bảo vệ tốt công tử. Hai vị hung thần ác sát thủ vệ. Trong lòng run lên, lập tức đứng thẳng tắp. La Hồng cười cười, không nói gì thêm, mang theo thủ vệ, đi thẳng phủ đệ, biến mất tại đường đi chỗ góc cua. Trần quản gia một bộ áo xanh đứng lặng ở trước cửa thang đá. Hắn mắt thấy La Hồng bóng lưng biến mất, giơ tay lên, bấm ngón tay, lập tức bó tấn ký. Quanh thân có cố khí lưu vô hình phun trào mà lên, gợi lên trên thân áo xanh phiêu diêu, hồi lâu sau, mới là tán đi. Cổ quái, công tử trên thân tử khí quanh quẩn, chẳng lẽ tà dị quân thân? Nhưng nhìn công tử ấn đường tỏa sáng, tinh đủ tràn đầy, lại không giống gặp tà dị. Thôi thôi, các loại vạn tượng, chỉ cầu bình an thuận tiện. Phất tay áo, quay người. Trần quản gia không còn bấm ngón tay, lưng đeo tay, bước vào trong phủ đệ. La Hồng cùng Trần quản gia sau khi tách ra, nỗi lòng có mấy phần chìm nổi. An Bình huyện chung quanh có yêu tà lưu thoán, sổ ra người kia. Có thể hay không chính là yêu tà đồ vật lưu lại. Bất quá, nhìn xem không giống, căn cứ dân gian đối với yêu tà đồ vật thuyết pháp, một khi yêu tà cuốn thân, tất nhiên sẽ tinh khí thần sói mòn, mệt mỏi mới đúng. La Hồng hít sâu một hơi, lắc đầu, bất kể nói thế nào, sổ ra người này là hắn La Hồng duy nhất đạp vào con đường tu hành cơ hội, cũng là duy nhất trở nên cường đại cơ hội, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà bây giờ, La Hồng dự định chăm chú đối đãi tiếp xuống nhân vật phản diện hành vi, đây cũng là hắn đối với sổ ra người một lần khảo thí, nhìn xem trong ao ban thưởng kia ban thưởng là có hay không có thể nắm bắt tới tay. Lần thứ nhất đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, La Hồng nội tâm có mấy phần tâm thần bất định. La Hồng gọi lại hai vị hung thần ác sát thủ vệ. Công tử có gì phân phó? Trên mặt có đạo xẻo thủ vệ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía La Hồng. Khu khu La Hồng ho nhẹ một tiếng, sửa sang lại quần áo, nhìn xem hai vị hộ vệ sắc mặt dần dần nghiêm túc. Chờ một chút các ngươi nghe bản công tử phân phó làm việc. Đến quan tào phía kia, nhất định phải biểu hiện rất hung ác, càng dữ tợn càng tốt. Còn có, nhớ kỹ nhất định phải đá ngã lăn cái bàn, lật ra liền tốt, đừng đá hỏng, đá xong cái bàn về sau. Hai người các ngươi liền đem bà chủ kia trước sau vây lại, dùng thân thể ngăn trở, đừng để nàng chạy, chạy chụp các ngươi tiền công, nếu như các ngươi trên mặt còn có thể thêm điểm không làm bộ cười, vậy thì càng tốt hơn. La Hồng nói, công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Trên mặt có vết đao chém thủ vệ buồn bực thanh âm hỏi. Tự nhiên là muốn đùa giỡn nàng, bản công tử coi trọng quán tảo phớ bà chủ. La Hồng khoác trên người lấy trường sam, mặt không đổi sắc, nói, bản công tử để cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Bọn thủ vệ thần sắc đều là biến đổi. Nghe đồn La Hồng công tử, nho nhã hiền hòa, ôn tồn lễ độ, thích hay làm việc thiện, không háo nữ sắc. Nguyên lai, đều là giả. Hai vị thủ vệ liếc nhau một cái, không nói gì thêm. Bọn hắn là La Gia thủ vệ, ký kết khế ước, La Gia cho bọn hắn thanh toán tiền lương, La Hồng là bọn hắn kim chủ, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đạt được Trần quản gia mệnh lệnh, muốn nghe mệnh La Hồng, bảo hộ La Hồng. Mặc dù biết rõ La Hồng làm là không làm người hoạt động, nhưng là bọn hắn vẫn chỉ có kiên trì tiếp tục làm. Hai vị thủ vệ không có nhiều lời. Chỉ bất quá, nhìn về phía La Hồng ánh mắt thiếu đi tôn kính, nhiều mấy phần mịt mờ khinh thường. Nguyên lai cái gọi là nho nhã hiền hòa La Hồng công tử, nhưng cũng bất quá là lừa đời lấy tiếng hạng người, không biết xấu hổ ngụy quân tử. Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. A, là kê. La Hồng tự nhiên cũng phát giác bọn thủ vệ sắc mặt biến hóa, hắn hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc. Nếu lựa chọn làm nhân vật phản diện, vậy dĩ nhiên phải có thân là nhân vật phản diện giác ngộ. Thế gian đối xử lạnh nhạt, cùng ta có liên can gì? Diêu Tĩnh có chút run lẩy bẩy nuốt ở một bên, hai cây tinh tế ngón tay trắng nón rảo cùng một chỗ, trong lòng bất an. Nơi xa, một vị áo trắng thư sinh ngồi trên ghế, vừa ăn tàu phớ, uống vào tự mang rượu đế, một bên giống như sói đói đồng dạng đánh giá nàng. Chân chùi xâm lược ánh mắt, để Diêu Tĩnh toàn thân không được tự nhiên. Diêu Tĩnh nhận ra người này chính là nàng chỗ mướn sân nhỏ chính đối diện quê nhà, nghe nói là đọc thuộc lòng sách thánh hiền tú tài, ngay tại là năm nay kỳ thi mùa thu mà cố gắng. Lần trước thư sinh này đến mượn nước, Diêu Tĩnh sơ ý chủ quan không có ở trên mặt bôi đen than cùng bùn đất liền mở cửa, chân dung bị thư sinh này cho nhìn thấy. Đây cũng là Diêu Tĩnh gia đạo sa sút, từ kinh thành lưu vong đến cái này An Bình huyện, lần thứ nhất bại lộ mặt thật. Mẫu thân trước khi chết, để nàng nhất định không có khả năng bại lộ chân dung, nếu không sẽ có mầm thai vạn. Cho nên Diêu Tĩnh một mực kiên trì, mai danh nhận tích, cố gắng đóng vai xấu. Cũng chưa từng nghĩ, vẫn như cũ xảy ra biến cố. Giả Tư Đạo uống vào rượu gạo, ăn tàu phớ, cảm giác toàn thân đều tại khô nóng. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia rụt rè trốn ở một bên Diêu Tĩnh, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia để hắn suốt đời khó quên một màn. Cũ kỹ cửa gỗ chậm chậm mở ra, phía sau cửa mỹ nhân như vẽ. Tóc đen rủ xuống, giọt nước choáng nhiễm, da thịt thổi qua liền phá, ngũ quan đẹp đẽ đến không thể bắt bẻ. Mặt mày như tơ, nở nang tinh tế thân thể mềm mại, dường như một đợt thu thủy dập dờn tâm ta. Như vậy giai nhân gian khó gặp. Đây là Giả Tư Đạo thấy qua nữ nhân đẹp nhất, cho dù là An Bình huyện thứ nhất câu Lan Thanh Hoa lâu hoa khôi, so sánh cùng nhau, đều ảm đạm phai mờ rất nhiều. Nghĩ đến Diêu Tĩnh dung nhan, Giả Tư Đạo nội tâm phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Nữ nhân như vậy, nhất định phải chiếm cứ, thậm chí nữ nhân như vậy có thể trở thành hắn đã thông quan hệ mấu chốt, tương lai một bước lên mây không nói chơi. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhịn không được. Đông. Uống một hơi cạn sạch rượu gạo, trung điệp đem bát sứ đập vào trên mặt bàn. rượu tráng người gan, giả tư đạo thân thể lung la lung lay đứng người lên, đôi mắt giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Diêu Tĩnh, mấy bước liền tới đến Diêu Tĩnh trước mặt. Diêu Tĩnh cái kia giấu ở than đen cùng bùn đất dưới khuôn mặt đột nhiên trắng bệnh.
Ngươi!
Ngươi! Ban ngày ban mặt, chớ làm loạn, ta
sẽ báo quan.
Diêu Tĩnh thanh âm rung động, bí mật mang theo lên giọng nghẹn ngào. Mà nàng cái này nhu nhược thành tuyến, càng là kích thích giả tư đạo lang tâm. Giả tư đạo nhếch miệng cười một tiếng, phun ra mùi rượu, giơ tay lên, liền kéo lại Diêu Tĩnh tay. Cảm giác được giai nhân nhu để chân nhắn. Giả tư đạo nội tâm càng phát lửa nóng. Dạng này nhu nhược nữ nhân, rất tốt khống chế.
Báo quan.
An Bình huyện huyện lão thái gia cùng tiểu sinh cũng là quen biết, huyện nha chủ bộ là sư thúc của ta. Tiểu nương tử có được xinh đẹp như vậy, lại không bối cảnh, báo quan. Sẽ chỉ thảm hại hơn. Không bằng đi theo tiểu sinh. Có rượu tăng thêm lòng dũng cảm, giả tư đạo nói chuyện cũng càng làm càn, làm việc trước đó, hắn cũng là điều tra qua Diêu Tĩnh bối cảnh. Diêu Tĩnh chính là không có bối cảnh, hắn giả tư đạo mới dám làm cái này ép buộc sự tình. Diêu Tĩnh bờ môi trắng bệnh, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mẹ nói không sai, người đọc sách quả nhiên không có một đồ tốt. Giả tư đạo nội tâm lửa nóng, mặc dù Diêu Tĩnh trên mặt lau than đen cùng bùn đất, che đậy dung nhan, nhưng là thấy biết qua đối phương mặt thật, như vậy che hà, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng không hiểu cảm xúc, không có được phương nhất bạo động, như ẩn như hiện mới dụ người nhất. Đồng nhiên, có ồn ào tiếng bước chân vang lên. Bịch một tiếng vang, đó là ghế dài bị đá bay đập xuống trên đất thanh âm. Cái bàn cũng bị lật tung, bát sứ rơi xuống đất, nát chia năm xẻ bảy. Giả tư đạo cùng Diêu Tĩnh đều là bị giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai vị dáng người khôi ngô hung thần ác sát thủ vệ, lanh khóc không gì sánh được đá ngã lăn cái bàn. Tại hai vị thủ vệ đằng sau, có một vị hất lên bay lên trường sam màu trắng thanh niên mặt lạnh lấy, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trầm trầm mà ra. La Hồng có chút buồn bực.
Cam.
Tuyệt đối không nghĩ tới. Đùa giỡn phụ nữ. Đều mẹ nó có người chen ngang. Chương 5, đây là trắng trận cướp đoạt dân nữ, hiểu. Bà chủ tàu phớ này như vậy lôi thôi, như vậy dơ bẩn. Tên này làm sao xuống tay được. Van cầu ngươi làm người tốt ta. La Hồng cảm xúc thật không tốt. Dù sao, đùa giỡn kế hoạch bị người đoạt trước, tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Hai vị hung thần ác sát thủ vệ cũng là sửng sốt, cục diện này. Hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Quán tàu phớ này bà chủ, đến cùng có gì ma lực, đúng là có thể bị người đoạt lấy đùa giỡn. Tiếp tục. Làm hắn. La Hồng mặt lạnh lấy. Hất lên trường sam màu trắng, giơ tay lên, ngón tay hất lên, nói.
Ê!
Hai vị thủ vệ lạnh lùng ứng tiếng.
Bang!
Có mặt sẹo thủ vệ một cước đá vào trên băng ghế dài, khiến cho băng ghế lại lần nữa bay tứ tung, đập xuống đất vạch ra rất xa, cùng mặt đất ma sát ra chói hai tiếng vang. La Hồng hất lên trường sam, hai tay ôm ngực, duy trì một cái nhân vật phản diện nên có lanh khốc. Hai vị thủ vệ dáng người khôi ngô, nhân cao mã đại, khí thế hùng hổ. Ngược lại là có mấy phần ác bá già phó tư thế. Cái này đột phát động tĩnh, để giả tư đạo ngộng. Giống như là một chậu nước lạnh, tưới tắt trong lòng của hắn tà hỏa. Cái này đều mẹ nó ai vậy? Vì Diêu Tĩnh ra mặt. Hắn cố ý điều tra qua Diêu Tĩnh, nữ nhân này là từ nơi khác lưu vong đến An Bình huyện, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Giả tư đạo vốn là bị Diêu Tĩnh mỹ mạo hấp dẫn, càng ngày càng bạo, muốn bức bách nhu nhược Diêu Tĩnh đi theo chính mình, nhưng chưa từng nghĩ, có người đến quấy rầy. Hai vị hung thần ác sát thủ vệ, từng bước tới gần, khí thế hùng hổ, mang theo cảm giác áp bách, để giả tư đạo rượu triệt để thanh tỉnh. Các ngươi là ai? Giả tư đạo the thé giọng nói phát ra âm thanh. Hai vị thủ vệ lại là không quan tâm, không động thủ, cũng không làm đáp lại, căn cứ La Hồng lúc trước chỉ thị, hoành đao lập mã, giống như hai bức tường cao, đem giả tư đạo cho trước sau kẹp ở trong đó. Giả tư đạo ngửa đầu, nhìn xem hai vị nhân cao mã đại thủ vệ, trong lúc nhất thời, có chút ngộng. Nhắm mắt lại, đông nhiên hướng một cái phương hướng phóng đi, đâm vào thủ vệ trên lồng ngực kiên cố như tường gạch đồng dạng, bị gậy trở về. Mặt lạnh hai vị thủ vệ, nhớ kỹ La Hồng dặn dò, trên mặt không tình nguyện đã phủ lên cười, hát hát hát. Phối hợp thêm giữ tợn dung nhan, lộ ra dùng mình. Bọn hắn một bên cười, một bên liếc mắt bệ nghệ lấy giả tư đạo. Đối với cái này gầy yếu không gì sánh được, xấu xí giả tư đạo, chẳng thèm ngó tới. Ban ngày ban mặt, bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng.
A, là kê.
Giả tư đạo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiên đạo có luân hồi, hắn vừa đùa giỡn xong Diêu Tĩnh, hiện tại. Hắn bị đùa giỡn. Diêu Tĩnh giờ phút này cũng có chút một bước, nàng bị hai vị thủ vệ ép ra ngoài. Nơi xa, La Hồng hất lên trường sam màu trắng, hai tay ôm ngực, ánh mắt u buồn. Đối với cái này trắng non đẹp mắt công tử, Diêu Tĩnh có chút quen mắt, không khỏi nhớ tới trước đó cái kia lôi thôi không gì sánh được ăn bắt tảo phớ đều muốn ký sổ tinh thần xa suốt khách quan. Ký sổ công tử, là ngươi. Diêu Tĩnh có chút kinh hỉ, đôi mắt lập tức tươi đẹp, giống như ba tháng gió xuân. La Hồng nghe được nữ nhân kinh hỉ la lên, nhìn xem kia đáng thương ba ba tảo phớ bà chủ, mấp máy mỏng manh bờ môi, khẽ vuốt cằm. Diêu Tĩnh đạt được La Hồng đáp lại, trong lòng không hiểu yên ổn. Các ngươi tránh ra. Huyện nha chủ bộ chính là sư thúc của ta. Giả Tư Đạo phát ra sắc nhọn thanh âm. Quán tảo phớ mặc dù vắng vẻ, nhưng động tĩnh này, nhưng cũng đưa tới chung quanh người đi đường ngừng chân, bất quá, không người nào dám đến dính vào. Giả Tư Đạo xuyên thấu qua hai vị thủ vệ, thấy được La Hồng. Lập tức liền nhận ra La Hồng, đây chẳng phải là An Bình huyện nổi danh nho nhã hiền hòa Lạc Hồng công tử a? Lạc Hồng công tử, chúng ta đều là người đọc sách, là người một nhà a. Có chuyện hào hào nói. Giả Tư Đạo la lên. Hy vọng La Hồng có thể bán một cái chút tình mọn. Mà La Hồng nghe được Giả Tư Đạo cái này la lên, mặt đều bị tức trắng bệnh. Lạc Hồng. Ngươi mới Lạc Hồng, cả nhà ngươi đều Lạc Hồng. Đánh cho ta. La Hồng hất lên trường sam, tức hổn hển hô, bởi vì kêu cao vút, đều phá âm. Đối với Giả Tư Đạo loại này bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng cái thứ không biết xấu hổ, La Hồng để cho người ta xuất thủ đánh chi, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hai vị thủ vệ nghe vậy, không lưu tình chút nào, lôi đình xuất thủ. Đương nhiên, bọn hắn xuất thủ cũng có chừng mực, không có đem Giả Tư Đạo đánh chết. Đánh một hồi, Giả Tư Đạo mặt mũi bầm dập, trên khuôn mặt xấu xí tràn đầy sợ hãi, ôm đầu, giống như chuột chạy qua đường, khập khiễng, chạy. Loại sự tình này, hắn bị đánh, cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Hai vị thủ vệ đó là thần thanh khí sảng. Có mặt sẹo thủ vệ nhìn về phía La Hồng, trên mặt bộc lộ vẻ hiểu rõ. Nguyên. Thì ra là thế. Thủ vệ trên khuôn mặt một lần nữa nổi lên tôn trọng. Công tử một chút không thay đổi, quả nhiên vẫn là cái kia thích hay làm việc thiện, ghét ác như cựu công tử. Công tử. Đại nghĩa. Mặt sẹo thủ vệ, mang theo một vị khác thủ vệ hướng phía La Hồng ôm quyền. Biểu đạt trước đó hiểu lầm La Hồng áy náy. La Hồng giờ phút này có chút ngộng. Sắc mặt trắng bệnh, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy. Các ngươi chớ khen ta không muốn dạng này. Lần thứ nhất chuẩn bị tốt nhân vật phản diện hành vi. Cứ như vậy làm hư, còn giống như biến khéo thành vụng. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình toát ra, tội ác một. Sợ hãi hình ảnh. Không được. Tiếp tục như vậy không được, ta phải nghĩ biện pháp bổ cứu. La Hồng hít sâu một hơi. Hắn là tới làm nhân vật phản diện, không phải đến trừng ác dương thiện. Hắn La Hồng, chính là ác bá. Ánh mắt lướt ngang, La Hồng ánh mắt rơi vào khuôn mặt leo than đen, dán lên bùn đất quán tảo phớ bà chủ trên thân. Nghĩ. La Hồng từ trong túi áo lấy hai thỏi bạc, tay ném đi, hai thỏi bạc liền vùng rơi vào bà chủ trước mặt. Ngươi, bản công tử mua, từ nay về sau, ngươi chính là người của bản công tử. La Hồng bày ra một bộ đăng đồ tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ tư thế, nói. Diêu Tĩnh sững sờ, nhìn qua trên đất hai thỏi bạc, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. La Hồng nhìn xem không biết làm sao Diêu Tĩnh, khỏe miệng không khỏi nhữ lên. Không hổ là bản công tử coi trọng nhất quả hồng mềm. Nữ nhân này giờ phút này trong lòng sợ là hận thấu hắn La Hồng. La Hồng cảm thấy, nếu chính mình muốn làm một cái nhân vật phản diện, liền muốn có nhân vật phản diện dáng vẻ. Cho nên thanh âm mang tới chút chơi liều. Nhặt lên. Đột nhiên tăng thêm thanh âm đàm thoại, đem Diêu Tĩnh dọa cho run một cái. Ngươi đừng hung hoa. Diêu Tĩnh vội vàng đem hai thỏi bạc nhặt lên, bị dọa ra giọng nghẹn ngào. Nàng có loại mới ra miệng sói, lại nhập hang hổ tuyệt vọng. Hai thủ vệ gặp La Hồng hành vi như vậy. Mắt nhìn Diêu Tĩnh cái kia tràn đầy than đen cùng bùn đất, để cho người ta ngán mặt, cau mày, một trận suy nghĩ sâu xa về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng cho Diêu Tĩnh ngáy mắt. Vừa rồi thư sinh kia cùng huyện nha chủ bộ là quan hệ thân thích, nếu là quay đầu tính sổ sách, ngươi hạ chàng tất nhiên thế thảm. Ngươi cỡ nào tư sắc không có điểm tự mình hiểu lấy sao? Công tử sao lại coi trọng ngươi? Công tử đây là đang cứu ngươi, đang bảo vệ ngươi. Hai thủ vệ ngươi một lời ta một câu, tận tình mở miệng. Diêu Tĩnh sững sờ, mắt to lập tức như đèn hoa mới lên giống như sáng lên. Quay người chuẩn bị rời đi La Hồng cũng nghe đến thủ vệ lời nói, thân thể cứng đờ. Không thể tin quay đầu, nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi, lại đã hiểu. Ta La Hồng có tài đức gì đồng thời đến hai vị ngọa long phượng số A. Bản công tử chỉ là muốn làm nhân vật phản diện. Chỉ muốn làm cái người xấu A. Đa tạ công tử. Diêu Tĩnh nhặt lên hai thỏi bạc, cái này bạc đầy đủ mua xuống nàng toàn bộ quán tàu phớ. Đừng cám ơn ta, bản công tử cũng không phải vì cứu ngươi, bản công tử đây là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, hiểu. Van cầu ngươi làm ra bi phẫn, kháng cự, kiên trinh bất khuất bộ dáng. để công tử ta có một chút cảm giác thành tựu. La Hồng hung ác nói. Ừm đâu. Diêu Tinh nắm chặt hai thỏi bạc, mí môi, ánh mắt linh động bên trong tràn đầy ta đã hiểu quang hoa, xấu hổ giống như e sợ nhẹ gật đầu. Ba ba ba. Hai vị thủ vệ, đống nhiên liền vỗ tay. Công tử đại nghĩa. Hai vị thủ vệ cảm khái không thôi tiếng khen, để chung quanh quần chúng vây xem cũng đi theo gào to, trong lúc nhất thời, gọi tốt thanh âm liên miên chập trùng. La Hồng trong lòng cái kia thật lạnh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Xong, toàn xong. Hán đặc đẳng thượng, hán thiên ma bất diệt thể, không có. Chương 6, ta ký hiệu nhãn hiệu cảm ơn ngươi a. Đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng nhân vật phản diện kế hoạch, xem như triệt để làm hư. La Hồng nguyên bản đều làm tốt bị xem như ác bá, bị thế nhân phỉ nhổ chuẩn bị. Kết quả thật tốt một lần đùa giỡn dân nữ biến thành trừng ác dương thiện. Hán, trở thành anh hùng. Cái này khiến hắn trái tim nhỏ có chút không tiếp thụ được. Nghe chung quanh người đi đường tại hai vị thủ vệ dẫn đầu xuống, vỗ tay hoan hô, La Hồng chỉ cảm thấy những người này vỗ tay phảng phất như là đối với mặt của hắn đùng đùng rút không ngừng. La Hồng lòng đang dị máu, không cần nghĩ đều biết, lần này nhân vật phản diện hành vi, đánh giá muốn ngã vào đáy cốc, thời khắc này tội ác, sợ là phụ chảy mỡ. Đừng nói là đặc đẳng ban thưởng, liền xem như tam đẳng ban thưởng, khả năng đều vớt không đến. Không có tại quán tảo phớ tiếp tục ở lâu. Tâm tắc La Hồng hất lên trường sam, chắp tay sau lưng, mấp máy mỏng manh bờ môi, quay người cô đơn rời đi. Trên mặt có vết đao chém thủ vệ, nhìn xem La Hồng đối mặt đám người gieo họ, bất vi sở động, bình tĩnh như nước dáng vẻ, không khỏi nổi lòng tôn kính. Không hổ là công tử, không vì danh lợi mà thay đổi, quả nhiên không giống những cái kia mua danh chuộc tiếng hạng người. Mặt sẹo thủ vệ hít sâu một hơi. Về sau, cho một vị khác thủ vệ đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người mang theo còn có chút mơ hồ Diêu Tĩnh, thu dọn một chút sạc hàng, liền rời đi cái này ồn ào chi địa. La phủ, sân nhỏ. Trần quản gia ngồi trong sân màu xanh biếc giặt rào pha trà uống, trong không khí hương trà ung dung. Giang Lăng phủ hoàn cảnh, phi thường thích hợp lá trà sinh trưởng, Giang Lăng phủ hạ hạt có mấy cái trà hương, hàng năm đều có thượng đẳng trà ngon, tiến cống đại hạ hoàng cung. Rót trà ngon, Trần quản gia nhấp một miếng, đắng chát trà vị tại đầu lưỡi nở rộ, về sau chậm rãi cho nhiễm. Tràn ngập toàn bộ khoang miệng, giống như là tại phẩm vị một trận nhân sinh. Vừa uống một ngụm trà, La Hồng liền từ bên ngoài phủ trở về. Trần quản gia nhìn thoáng qua, không khỏi cười một tiếng, công tử, đến uống chén trà. La Hồng giờ phút này nào có tâm tình, lắc đầu, trực tiếp hướng thư phòng mà đi. Vào thư phòng về sau, đem cửa quan trọng, ai cũng không cho phép tiến vào. Trần quản gia lông mày không khỏi nhíu một cái, La Hồng sa sút cảm xúc, nhưng không lừa gạt được hắn. Chỉ chốc lát sau. Đi theo La Hồng đi ra ngoài hai vị thủ vệ, vội vàng mà tới. Trần quản gia không nói gì, dựa vào ghế bành, trong tay bưng lấy thanh hoa sứ trắng chén trà, trong chản nước trà tràn đầy, dùng trà đóng nhẹ chống đỡ vùng ven, khuôn mặt lênh tốt. Bầu không khí ngột ngạt, để hai vị thủ vệ, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn làm từng theo qua Trần quản gia thủ vệ, rất rõ ràng trước mắt vị gia này tính tình. Đem đi theo công tử xuất phủ sau phát sinh tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói ra, bất kỳ cái gì chi tiết đều không cho phép để lọt. Trần quản gia ngừng cơ nhẹ chén trà vùng ven nắp trà, tư một ngụm trà, tầm mắt khẽ nâng, nói ra. Hai vị thủ vệ đối mặt, không biết nên như thế nào mở miệng. Trần quản gia liếc qua mặt sẹo thủ vệ, Triệu Đông Hán, ngươi tới nói. Ê! Mặt sẹo thủ vệ vội vàng đem La Hồng để bọn hắn đóng vai ác nhân, chuẩn bị đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng sự tình toàn bộ đỡ ra. Ừm! Trần quản gia nhíu mày, trùng điệp đem chén trà để lên bàn. Thấy như vậy, mặt sẹo thủ vệ Triệu Đông Hán giật mình trong lòng, tiếp tục nói. Lúc đầu, chúng ta đều coi là công tử chính là người dối trá, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai công tử là mượn đùa giỡn tên, trừng ác dương thiện. Cái gọi là đùa giỡn, bất quá là xuất thủ ngăn cản thư sinh kia làm điều phi pháp lấy cớ thôi. Triệu Đông Hán nói xong, Trần quản gia lãnh túc khuôn mặt mới là có chút hỏa hoan rất nhiều. Vậy công tử trở về vì sao sắc mặt như vậy khó coi? Trần quản gia nói, mặt sẹo thủ vệ Triệu Đông Hán con mắt lộc cộc nhất chuyển, rất nhanh liền muốn minh bạch, mở miệng nói, không chỉ có như vậy. Sau đó, công tử vì phòng ngừa quán tào phớ bà chủ bị thư sinh trả thù, trực tiếp bỏ ra bạc mua quán tào phớ, mua nữ nhân kia, che chở nàng. Mà thư sinh kia cùng An Bình huyện huyện Thái gia có quan hệ, công tử sợ là lo lắng đối phương trả thù La Phủ, cho nên cảm xúc xa xút, mặt ủ mày cho. Nghe xong Triệu Đông Hán mà nói, Trần quản gia cười cười, nhẹ nhàng thở ra. Hắn một lần nữa nâng lên chén trà nhấp một ngụm trà. Liền cái này đều không phải là sự tình. Thế giới này nhất định chỗ nào xảy ra vấn đề. Bản công tử rõ ràng là dự định đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Trở lại trong thư phòng La Hồng, than thở. Đã từng hắn coi là một cái nhân vật phản diện, hẳn là rất dễ dàng, hiện tại xem ra, hắn đem thế giới này tưởng tượng quá tốt đẹp. Ngồi tại trước bàn sách, nhìn nghiêng ngoài cửa sổ choáng nhuộm trời chiều, vỏ quýt quang mang bắn ra mà xuống, dẫn tới cả sảnh đường đều là đỏ. La Hồng hít sâu một hơi, mặc dù có chút mộng bức, nhưng là đại khái đã làm rõ sự tình tiền căn hậu quả. Hắn làm chuyện xấu sơ tâm là không có sai, kế hoạch an bài cũng không có vấn đề gì. Duy nhất xảy ra vấn đề chính là cái kia đáng đâm ngàn đao thư sinh giả Tư Đạo, hảo chết không chết vừa lúc ở khi đó đùa giỡn quán tào phớ bà chủ. Chỉ có thể nói, thời cơ không đúng, vận khí không tốt. La Hồng lắc đầu, hết thảy vấn đề đều xuất hiện ở người thư sinh kia trên thân. Người đọc sách quả nhiên không phải vật gì tốt. La Hồng thầm mắng một câu. Nhìn bàn đọc sách bên trên viết đùa giỡn hai chữ giấy tuyền, cảm giác mình bị hiện thực hung hăng đùa giỡn một phen. Nghĩ đến tới tay đặc đẳng ban thưởng không cánh mà bay, La Hồng không hiểu bực bội. Đem giấy vỏ thành đoàn, khuỷu tay chống đỡ viết sách bàn, móc nắm lấy tóc. Cốc cốc cốc. Cửa thư phòng bị gõ vang, Trần quản gia đẩy cửa vào. Nhìn thấy La Hồng đem đầu tóc bắt có chút xốc xếp bộ dáng, Trần quản gia thở dài một hơi. Tốt bao nhiêu hài tử a, để hiện thực áp lực bức cho thành dạng này. Tất cả áp lực đều chính mình khiêng. Công tử, sự tình Triệu Đông Hán đều nói với ta. La Hồng ngẩng đầu. Triệu Đông Hán? Chính là cái kia não bổ vô địch mặt sẹo phượng sổ thủ vệ. Chuyện này công tử làm đúng, trừ ác dương thiện là chuyện tốt, dù là thân hướng địa ngục thì như thế nào. Hết thảy đều do bản tâm thuận tiện. Ngươi kế thừa cha ngươi thiện lương phẩm cách, Trần Thúc rất vui mừng, cha ngươi năm đó thế nhưng là An Bình huyện nổi danh đại thiện nhân, hành động của ngươi không có bôi nhọ cha ngươi danh hảo. Trần quản gia vui mừng nói ra. Về phần thư sinh kia chuyện đến tiếp sau, công tử không cần sầu lo, huyện lệnh nếu là dám tìm sự tình, La Phủ cũng không phải ăn chay, hết thảy có Trần Thúc. Cho nên, công tử yên tâm đi, không cần cho mình áp lực quá lớn. Chớ khen ta. La Hồng mím môi một cái, đôi mắt ba động kịch liệt, cảm giác mình giống như là tại bị lấy roi đánh thi thể. Không có chờ La Hồng đáp lại, khen hắn một trận Trần quản gia liền đã quay người rời đi, dưới trời chiều, một thân áo xanh tung bay. Trần quản gia sau khi rời đi không lâu. Mặt thẻo thủ vệ Triệu Đông Hán liền chui vào thư phòng. La Hồng lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn xem Triệu Đông Hán. Chuyện gì? Triệu Đông Hán cười cười, lồng ngực đập vang rội, công tử, Trần quản gia để thuộc hạ tiếp xuống toàn quyền phụ trách công tử an nguy, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ công tử. Để công tử có thể không cần lo lắng an nguy trường ác dương thiện. La Hồng mặt có chút cứng đờ, há to miệng. Ta ký hiệu nhãn hiệu cảm ơn người a. Triệu Đông Hán vết đau trên mặt nhuyễn động một chút, giơ tay lên, sờ lên đầu, chất phác cười một tiếng, công tử chớ cùng thuộc hạ khách khí, đều là thuộc hạ nên làm. Công tử, quan tảo phớ kia bà chủ làm sao an trí? Triệu Đông Hán hỏi. La Hồng lúc này mới nhớ lại cái kia khúm núm nữ nhân, dựa vào ghế bành, hất lên trường sam màu trắng, vuốt vuốt mi tâm mở miệng. Mang nàng vào đi. Triệu Đông Hán ứng tiếng, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn một đạo thân ảnh tiểu tiểu gầy yếu vào thư phòng. Đợt, cầu phiếu cầu cất giữ nha. Chương 7, nhật ký nhân vật phản diện tự động tạo ra. Diêu Tĩnh trong lòng có chút tâm thần bất định, tiến nhập thư phòng về sau, túi đầu thấp xuống, không dám nhìn La Hồng. Trời chiếu như lửa, đem thư phòng chiếu rọi cả sảnh đường đỏ bừng. La Hồng dựa vào ghế bành, nhìn xem mảnh mai thân ảnh. Người tên là gì? La Hồng nói. Diêu Tĩnh khiếp khiếp nhược nhược mở miệng, thanh âm giống như ruồi muỗi. Diêu Tĩnh. Cái gì? La Hồng cau mày, dùng ngón út móc móc lỗ tai. Sau một khắc, đột nhiên thanh âm dường như sấm sét quát, lớn tiếng chút. Diêu Tĩnh bị giật nảy mình, cả người run một cái, mặt mũi tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Ngươi! Ngươi đừng hung ta hoa! Diêu Tĩnh trên khuôn mặt bôi đầy than đen cùng bùn đất toát ra hủy khuất cùng kinh hoàng. Ta gọi Diêu Tĩnh. Diêu Tĩnh cảm thấy cái này là Hồng công tử tính tình thật xấu, lúc này mới gặp mấy lần mặt, liền hung nàng đến mấy lần, không bằng đổi tên cứ gọi Bảo Hào công tử được. Diêu Tĩnh! Yêu Tinh! La Hồng khỏe miệng có chút hít lên, danh tự này lên thật không biết xấu hổ. Danh tự này quá tao, về sau liền bảo ngươi Diêu Đậu Hoa đi. La Hồng nói, tuổi tác bao nhiêu? Công tử! Ta năm nay 15 tuổi. Diêu Tĩnh nghe được muốn đổi tên Diêu Đậu Hoa, trong lòng là kháng cự, thế nhưng là... Nàng không dám mở miệng. 15! La Hồng sững sờ, hắn năm nay 18, trước mắt đám tỷ tỷ này, thế mà so với hắn còn nhỏ 3 tuổi. Diêu Tĩnh trên mặt lau than đen cùng bùn đất. Ngược lại là nhìn không rõ lắm cụ thể dung nhan, không cách nào phán đoán tuổi tác. Được rồi, đã ngươi so bản công tử nhỏ, vẫn là gọi tiểu đậu hoa đi. La Hồng bĩu môi. Vừa vặn chúng ta trong phủ đầu bếp chạy trốn, về sau ngươi liền phụ trách La Phủ ẩm thực, làm La Phủ đầu bếp nữ. La Hồng nói xong, cũng không đợi Diêu Tĩnh đáp lại, liền khoát tay áo, Lao Triệu, đi gọi một nha hoàn, mang nàng xuống dưới thanh tẩy một chút, đen xỉ. Ảnh hưởng bản công tử khẩu vị. La Hồng càng ngày càng ác miệng, hắn hiện tại đang cố gắng đem chính mình thay vào nhân vật phản diện nhân vật. Triệu Đông Hán nghe vậy, lập tức ra thư phòng, tìm đến một nha hoàn, mang theo Diêu Tĩnh đi thay đi giặt một thân. Trong thư phòng lại lần nữa khôi phục can tĩnh. La Hồng lấy ra sổ ra người, sổ xúc cảm vẫn như cũ chấn nhắn. Trên thực tế, La Hồng hiện tại cũng không muốn lật ra sổ, bởi vì hắn nội tâm có một loại dự cảm xấu, không quá muốn nhìn đến cái kia đâm tâm kết quả. Lật ra trang địa, tờ thứ nhất chính giữa, nhân vật phản diện tiền bối tận tình chuyển lời đập vào mi mắt. Chuyển lời, từ hôm nay trở đi, xin mời thật tốt làm một cái nhân vật phản diện. Vuốt ve hàng chữ này, La Hồng chỉ cảm thấy tâm tắc không gì sánh được. Tiền bối chuyển lời, đinh hay nhức óc, chữ chữ châu ngọc, thậm chí để ý danh ngôn. Đáng tiếc. Hán, giống như làm không được. Mang thu hậu vấn trạng tâm tình, tay run rẩy tiếp tục lật giấy, trang thứ hai là bảng trang. Lật ra về sau, La Hồng ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên đó. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 18. Đẳng cấp, 1. Xương hảo, tiểu phôi đản. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, không, chưa tu hành. A. Quả nhiên. La Hồng hai mắt nhắm nghiền, cảm giác mình sắp chết, sủi lơ trên ghế, lấy cắt ưu nằm tư thế từng chút đi xuống. Tội ác. Quả nhiên thành âm. Nhân vật phản diện tội ác là chính, mới là có cơ hội làm đi trong ao ban thưởng đặc đẳng thưởng, giải đặc biệt, giải nhì, tam đẳng thưởng. Âm tội ác, ngoại trừ cái giống như bố thí thưởng ăn ủi, mặt khác cái giấm đều vớt không đến. Thảm. Quá thảm rồi. Hắn rõ ràng là duy trì sơ tâm, lấy đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng quyết tâm, tiến về làm đại sự. Kết quả, hắn thế mà thành chính nghĩa một phương, cứu vớt phụ nữ đàng hoàng anh hùng. Tạo hóa trêu ngươi a. Sinh không thể luyến như một bãi bùn nhão nằm tại trên ghế bành, hai cái đôi mắt giống như cá ướp muối mắt cá chết, nhìn chằm chằm treo xà. La Hồng vốn đang là mang theo từng kia may mắn tâm lý, bởi vì hắn duy trì làm nhân vật phản diện sơ tâm. Nhưng bây giờ xem ra, cái này sổ tay nhân vật phản diện mới mặc kệ ngươi sơ tâm không sơ tâm, dù sao chính là muốn đâm ngươi tâm. 18 tội ác. Giới nhân vật phản diện sỉ nhục. La Hồng nghiến răng nghiến lợi, khóc không ra nước mắt. Ủ rũ cúi đầu lắc lắc, La Hồng tiếp tục lật giấy, không muốn xem những số liệu này, không muốn xem cái này phụ chảy mỡ tội ác. Trang thứ 3, là nhật ký nhân vật phản diện trang, đây cũng là để La Hồng hề vài cảm xúc tán đi, cả người thoáng tinh thần. Bản công tử nếu là trên nhật ký nhân vật phản diện đem sơ tâm miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, có lẽ có thể cứu vãn một chút. La Hồng tại trên ghế bành ngồi thẳng thân thể, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Hắn săn tay áo, nắm bút lông sói, ngòi bút nhuộm mực, mực nước hiểu rõ về sau, triển khai sổ ra người trang thứ 3, bàn tay chậm chậm ở trên đó phất qua. Bắt đầu viết hôm nay phần nhật ký nhân vật phản diện. Đại hạ lịch, 13 tháng 6, thời tiết trong xanh. Gió êm sóng lặng hôm nay, ta làm một kiện phá hỏng sự tình. Ác cực độ, hỏng đến chảy mỡ, ta, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Đây là lần thứ nhất đơn thuần như vậy không làm bộ nhân vật phản diện hành vi, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả như thế nào, ta trở thành nhân vật phản diện sơ tâm chưa bao giờ dao động. Ta đùa giỡn tiểu đậu hoa, thậm chí còn xài bạc đưa nàng mua, bắt nhập La Phủ, ta là tội ác, xé ra tâm ta đều là tà ác, công tử ta không có chút nào chính nghĩa, nghe tiểu đậu hoa thét lên, bất khuất dây rùa, ta vui mừng, cười một tiếng. Nguyên lai làm nhân vật phản diện thời gian chính là như vậy buồn tẻ lại không thú vị. La Hồng một hơi viết rất nhiều, lưu loát chữ viết tại trên sách từ từ hiện hiện. Nhìn xem trên sách giao diện điền tràn đầy, La Hồng có mấy phần hài lòng, nhìn xem nhật ký nội dung, cảm giác mình thật biến thành tội ác tẩy trời trùm phản diện. Có lẽ, hắn còn có cứu giúp cơ hội. Không chừng, sổ tay nhân vật phản diện cảm thấy hắn thật tội ác tẩy trời, đem tội ác cho bổ sung đến số dương. Giấu trong lòng dạng này mong đợi, La Hồng nhìn chằm chằm sổ tay. Nhưng mà, sổ tay nhân vật phản diện thật đúng là có phản ứng, chỉ bất quá. Cái phản ứng này có chút vượt quá La Hồng dự kiến. Đã thấy trên sổ tay văn tự giống như là bị vô tình rào nứt, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số điểm đen, những này điểm đen bắt đầu lẫn nhau vặn mẹo, dây dưa, cuối cùng. Một lần nữa sắp xếp tổ hợp, tự động tạo thành mới nhật ký nhân vật phản diện. La Hồng thấy thế, hô hấp trì trệ, không khỏi dần dần trừng lớn mắt. Đã thấy, mới nhật ký nhân vật phản diện, ghi chép như sau. Đại hạ lịch, 13 tháng 6, thời tiết, âm chuyển nhiều mây. Ta mang lên âu yếm tiểu thủ vệ, đi vào quán tảo phớ, gặp thư sinh giả tư đạo khi nhục đùa giỡn tiểu đầu hoa Diêu Tĩnh, lòng đầy căm phẫn, mệnh hai thủ vệ xuất thủ, đánh đau giả tư đạo, trừng ác dương thiện, cũng nện hai thỏi bạc, mua xuống tiểu đầu hoa, La Phủ che chở, phòng ngừa nàng bị giả tư đạo trả thù, phát dương chính năng lượng, đám người tán thưởng, thanh âm vỗ tay kéo dài không dứt.
Ngang tàng.
Khi chúc. Nhật ký sự kiện này, tội ác 18. Mới bày biện ra nhật ký nhân vật phản diện, giản dị tự nhiên ghi chép cùng giới thiệu trước đó phát sinh hết thảy. La Hồng xem hết tự động tạo ra nhật ký, kém chút một ngụm lao huyết phun ra.
Chúc cái giám A chúc.
Giả.
Hết thảy đều là giả.
Hết thảy đều là nói xấu.
La Hồng đánh lấy ngực, khóc không thành tiếng.
Bàn tay vàng âm ta.
La Hồng giống như cá ướp muối đồng dạng, ngồi phịch ở trên ghế, mộng tưởng, hết rồi.
Nhìn xem dòng cuối cùng nhắc nhở, La Hồng chỉ cảm thấy đây là sổ ra người tại trên vết thương của hắn gắn muối lại rội lên giấm.
Khó chịu.
Sinh không thể luyến lật ra trang thứ tư, ao ban thưởng trang.
Ao ban thưởng đặc đẳng, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng.
Những phần thưởng này vị trí, toàn bộ đều là bảy biện ra màu xám, mà lại, cần có tội ác cũng đều nhất định phải là số dương, cho nên, có được phụ đến chảy mỡ tội ác La Hồng chỉ có thể trông mong nhìn xem.
Cuối cùng, ánh mắt mới là bất đắc dĩ rơi vào an ủi thưởng bên trên.
Đợt, cầu phiếu cầu cất giữ hoa.
Chương 8, gõ mở tu hành đại môn.
Thường an ủi, La Hồng cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. Bởi vì, ngay từ đầu La Hồng đã cảm thấy hắn không có khả năng đạt được thường an ủi, dù sao, làm nhân vật phản diện, có cái gì khó.
Dễ dàng liền có thể đạt được nhất đẳng, thực sự không tốt liền nhị đẳng, bằng không, tam đẳng cũng có thể.
Nhưng là, hắn làm sao đều chưa từng nghĩ đến, hắn đúng là luân lạc tới thường an ủi.
Thường an ủi thu hoạch được yêu cầu là 10 tội ác, cùng một trở xuống vô tận âm tội ác.
Lấy bây giờ La Hồng 18 tội ác, chỉ có thể thu hoạch được thường an ủi.
Cho nên, La Hồng cảm thấy quá thua lỗ.
Không có so sánh liền không có tổn thương, mặt khác ban thưởng là mê người như vậy, mà thường an ủi.
Ngẫu nhiên tàn thứ ma tu công pháp, cái đồ chơi này.
Cùng với những cái khác so sánh, liền cùng trên đất rác rưởi đồng dạng.
Cái này khiến La Hồng có loại thua mất toàn thế giới đâm tâm cảm.
Cái này tỉ như, hắn lúc đầu có thể 100% xác suất quất đến một chiếc rộn giỏi sơ, kết quả bởi vì một ít nguyên nhân, rút một bao gạo Đông Bắc, loại cảm giác này, tuyệt vọng đến tê tâm liệt phế.
Sổ tay nhân vật phản diện, ao ban thưởng một tờ bên trong, thường an ủi một cột kia không có hiện ra màu xám, bởi vì La Hồng phù hợp yêu cầu.
Ngẫu nhiên tàn thứ ma tu công pháp.
La Hồng điều chỉnh một chút cảm xúc, trong đôi mắt không có chút ba động nào, sinh không thể luyến.
Không biết thưởng an ủi này như thế nào thu hoạch.
Ngay tại La Hồng trong đầu hiện hiện nghi ngờ thời điểm, hắn nhìn chằm chằm giao diện đôi mắt đúng là bắt đầu mơ hồ, phảng phất trời đất quay cuồng.
Đợi cho trời đất quay cuồng kết thúc, La Hồng cảm giác đầu có loại nhói nhói cảm giác truyền đến.
Trong đầu tựa hồ nhiều hơn không ít ký ức.
Vuốt vuốt huyệt thái dương, La Hồng bắt đầu chỉnh lý trong đầu đột ngột xuất hiện ký ức.
Ma tu công pháp vong linh tà ảnh, tàn.
Vong linh tà ảnh, du tẩu ở trong hắc ám người cô độc, tử vong để cho ngươi vui vẻ, giết chóc để cho ngươi hưng phấn. Triệu hoán người mất tà ảnh, thành tựu trong hắc ám vương giả, trồng chất xương cốt sân phong, minh tưởng thế giới tử vong, phát họa tội ác vực sâu.
Kiềm chế, tà ác, âm trầm một đoạn độc thoại, tại La Hồng trong đầu lưu truyền.
Nếu không nhìn danh tự, chỉ nghe lấy cái kêu bức cách cực cao giới thiệu, La Hồng đúng là cảm giác được trên thân không hiểu có thấy lạnh cả người.
Công pháp này, thật tà ác.
Đáng tiếc chỉ là cái tàn thứ phẩm.
Cụ thể là bực nào cấp độ tu hành pháp, La Hồng cũng không rõ lắm. Bất quá phẩm giai hẳn là sẽ không quá cao, dù sao đây chỉ là thường an ủi, mà lại là tàn thứ phẩm, mà giải đặc biệt mới là thiên giai ma tu công pháp, cho nên, công pháp này phẩm giai cũng không tính quá cao.
Mà lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần công pháp danh tự, chính là cái bị vùi dập giữa chợ hàng.
Chờ một chút.
Có công pháp này, vậy bản công tử chẳng phải là từ trong đến ngoài phát ra tội ác, người sáng suốt xem xét chính là nhân vật phản diện.
La Hồng con mắt lập tức phát sáng lên.
Người dựa vào ăn mặc. Có đôi khi bề ngoài biến hóa, cũng có thể ảnh hưởng ngoại nhân giác quan.
Có công pháp này, hắn muốn soát cao tội ác, sẽ lại càng dễ.
Bây giờ, phần thưởng này tại La Hồng trong đầu, tu không tu hành, La Hồng còn có cơ hội tới chọn.
Chấm tư không sai biệt lắm hai cái thời gian hô hấp, La Hồng quyết định tu hành công pháp này.
Thế giới này cũng không bình thường, đây cũng là La Hồng cho đến tận này lần thứ nhất tiếp xúc đến tu hành.
Cho nên, La Hồng không muốn từ bỏ.
Có lẽ công pháp này phẩm giai không cao. Nhưng là, đối với La Hồng mà nói, công pháp này có lẽ có thể cho hắn gõ mở tu hành đại môn.
Công pháp này nội dung có thật nhiều, La Hồng nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư và chỉnh lý.
Hồi lâu sau, La Hồng từ từ nhắm hai mắt, dựa vào ghế bành.
Da thịt của hắn tầng ngoài, ẩn ẩn có khí lưu màu đen tiết ra, giống như là khói nhẹ đồng dạng, quanh quẩn lấy thân thể của hắn.
La Hồng có chút nhíu mày, về sau những khí lưu màu đen này, bắt đầu hướng trong đan điền phi tốc hội tụ.
Giống như là ngưng tụ một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, cuối cùng
ẩn nấp không thấy.
đây cũng là bước đầu tiên, tụ nhân sát. Đem tự thân tà sát chi khí ngưng tụ ở đan điền, ẩn nấp ở đan điền. Đợi cho trong đan điền tà sát chi khí ẩn dưỡng tràn đầy, liền coi như tu hành có thành tựu, đến lúc đó căn cứ giới thiệu, giống như có thể triệu hoán cùng ngưng tụ người chết bóng dáng làm việc cho ta. La Hồng phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác cả người thần thanh khí sảng, có loại nhẹ nhàng cảm giác, thể cốt đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Một năm quyền, tựa hồ có bàng bạc lực lượng hội tụ. Quả nhiên, tu hành hữu ích tại cường thân kiện thể. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên sổ tay ra người, cái này không rõ lai lịch sổ tay, nhìn tới. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Một lần nữa lật về trang bảng. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 18. Đẳng cấp, 1. Xương hảo, tiểu phôi đản. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, vong linh tà ảnh, tàn. Cảnh giới, cửu phẩm, tu sát. Thay. Thay đổi. La Hồng hô hấp trì trệ. Nhìn chằm chằm trang bìa bên trên số liệu, công pháp tu hành một cột phát sinh cải biến, hắn tu hành vong linh tà ảnh công pháp đánh dấu trên đó. Mà đây không phải để La Hồng kích động, hắn kích động là, xuất hiện cảnh giới nhắc nhở. Cựu phẩm tụ sát. Tụ sát cảnh, chính là ta trước mắt cảnh giới A. La Hồng bình phục lại tâm tình kích động, bây giờ hắn bước vào tu hành cấp độ, sớm muộn có thể tiếp xúc đến mặt khác thần dị. Trong lúc nhất thời, La Hồng tâm tình thật tốt. Mặc dù được bị vùi dập giữa chợ hàng ban thưởng, nhưng tốt xấu bước vào cánh cửa tu hành. Lật về ao ban thưởng một tờ, nhìn xem trên đó đánh dấu ban thưởng, La Hồng đỏ ngầu cả mắt, trái tim ẩn ẩn có loại khuét động giống như đau. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là thường an ủi. Nếu là có thể đạt được đặc đẳng, nhất đẳng, nhị đẳng ban thưởng, bản công tử có lẽ có thể trở thành tu hành giới Thái Sơn bắt đầu cấp tồn tại. Vừa nghĩ như thế, thật sự là quá thua thiệt ta. Không được, ta nhất định phải cố gắng làm ác. Cố gắng trở thành trùm phản diện. Dạng này mới có thể có đến tốt hơn ban thưởng. Ao ban thưởng một tờ, thường an ủi một cột, bởi vì bị La Hồng thu hoạch về sau, trong một cột này ban thưởng không còn tồn tại, thay vào đó là đang đổi mới. Nhắc nhở. Ban thưởng bị thu hoạch về sau, vào khoảng sau 5 ngày đổi mới, mà tại đổi mới trong lúc đó ao ban thưởng sẽ không cách nào sử dụng. Nói cách khác, đặc đẳng, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng ban thưởng nếu là bị ta thu hoạch, cũng sẽ đổi mới. Mang ý nghĩa sẽ có thứ càng tốt hiện ra. La Hồng hô hấp càng gấp rút. Ta. Đều là ta. Chỉ cần bản công tử đầy đủ hỏng. Đầy đủ ác. Đầy đủ nhân vật phản diện. Cái gì cũng biết có. La Hồng hít một hơi thật sâu, nội tâm phun trào ra 10 phần nhiệt tình. Biết hổ thẹn sau đó dũng, chỗ nào té ngã chỗ nào bỏ lên, hắn phải thật tốt tổng kết làm ác thất bại giáo hấn, lần tiếp theo nhất định phải soát ra chính tội ác. Tổng kết nhưng phải, lần này kế hoạch nhân vật phản diện hành vi áp dụng thất bại, không ở ngoài hai điểm. Thứ nhất. Vận khí không tốt, thời cơ không đúng, đều do giả tư đạo thư sinh kia, đều là hắn làm hại bản công tử đã mất đi trở thành tu hành giới Thái Sơn bắt đầu cơ hội. Thứ hai, chính là bản công tử nguyên bản thanh danh quá tốt rồi. La Hồng dựa vào ghế bành, lâm vào suy nghĩ. Lúc này, thư phòng bầu trời ngoài cửa sổ đã dần dần hôn mê, trời chiều sớm đã mất tung ảnh. Công tử, đã để nha hoàn giúp Diêu cô nương rửa giấy sạch sẽ. Ngoài cửa, truyền đến Triệu Đông Hán thanh âm đàm thoại. Trong giọng nói mang theo không có gì sánh kịp bội phục cùng ngưỡng mộ núi cao giống như kính ngưỡng. Để đang trầm tư La Hồng lập tức run một cái. Không đúng. Có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này phượng sồ lao Triệu lại muốn khen hắn. Lại muốn cho hắn soát thấp tội ác. Mà lúc này, Triệu Đông Hán chính mang theo rửa sạch sau tiểu đầu hoa Diêu Tinh từ ngoài cửa bước vào. La Hồng ánh mắt lướt ngang, dừng một chút, trực tiếp vượt qua cao lớn thu cạnh Triệu Đông Hán, rơi vào tẩy trắng nõn. Thay đổi một thân vàng nhạt váy dài Diêu Tĩnh trên thân. Chương 9, bản công tử cùng ngươi không oán không cứu. Ánh mắt vượt qua cao lớn thu cạnh Triệu Đông Hán, La Hồng thấy được một thân vàng nhạt váy dài xinh đẹp thân ảnh. Vừa xem xét này, La Hồng trong đầu không tự chủ được nổi lên một câu thơ. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Thiếu nữ giống như tiên trong họa, da thịt như mỡ đông ngọc, vừa thanh tẩy qua, tựa hồ bị vớt ve lộ ra nhiệt khí, tràn ngập mặt hồng hào, sợi tóc còn tại tích thủy. Tiểu nhan xuyên thấu qua lọn tóc nhỏ xuống giọt nước chiếu rọi ra kinh người xinh đẹp. Đây là tiểu đậu hoa. La Hồng há hốc mồm, không cẩn thận có bị kinh diễm đến. Hắn mang về không phải một cái xỉu nữ sao? Cái kia lôi thôi lết thiết, lau than đen cùng bùn đất bán tảo phớ nữ nhân, làm sao lắc mình biến hóa, đúng là trở nên như vậy tiểu diễm. Đây là cùng là một người. Khi dễ bản công tử mù mặt sao? Nếu không có thiếu nữ cái kia khiếp nhược tính tình không có biến hóa quá lớn. La Hồng đều coi là Triệu Đông Hán tên này vụng trộm cho hắn biến thành người khác. La Hồng trầm mặc, hắn bỗng nhiên minh bạch cái kia thư sinh giả tư đạo tại sao phải bên đường đùa giỡn tiểu đậu hoa. người đọc sách này quả nhiên cây tặc. Giống tiểu đậu hoa dạng này nhu nhược thiếu nữ, quả thực là quả hồng mềm bên trong cực phẩm. Diêu Tĩnh Kỳ thật từ vào thư phòng bắt đầu ngay tại len lén quan sát đến La Hồng, phát hiện La Hồng vì mình dung nhan làm chấn kinh, trong lòng đúng là có chút nhỏ mừng thầm, đó là một loại đã chứng minh chính mình đằng sau ngạo kiều, nhưng là vui vẻ ngạo kiều sau nhưng lại giống như thủy triều phun trào mà đến sầu lo. Mẹ nói nữ nhân quá đẹp không phải chuyện tốt, chân dung không có khả năng tùy tiện bại lộ, nhưng hôm nay, Diêu Tĩnh trong lòng bất ổn, tâm thần bất định không thôi, có mấy phần mở mịt cùng luống cuống. Bất chi bất giác nàng liền bị La Hồng cho mang về La Phủ, mặc dù nàng biết La Hồng là vì cứu nàng. Mà lại nàng cũng từ mặt sẹo thủ vệ chỗ ấy nghe nói, công tử bảo vệ nàng, là chống đỡ áp lực thực lớn, bởi vì lúc trước đùa giỡn nàng thư sinh kia, cùng An Bình huyện huyện nha quan phủ có quan hệ. Tương đương bảo vệ nàng, công tử muốn đối kháng huyện nha. Nhưng là, nàng hay là rất mờ mịt, đối với tương lai vận mệnh mờ mịt. Nếu như La Hồng thấy được nàng hình dáng, đối với nàng lên lòng xấu xa, nàng nên như thế nào? Kháng cự? Hay là đi theo? Diêu Tĩnh trong lòng bi thương, nàng phát hiện chính mình hay là kinh nghiệm sống chưa nhiều, mơ mơ hồ hồ liền cùng La Hồng vào La Phủ, lần này. Người ở dưới mái hiên, thân bất do kỷ. Làm La Phủ công tử, hắn nếu thật muốn làm thứ gì, nàng căn bản không phản kháng được. Hay là rửa sạch đẹp mắt một chút. Trong thư phòng an tĩnh, vang lên La Hồng thanh âm đầy truyền cảm. Khó trách ngươi muốn trên mặt bôi đen than cùng bùn đất, nữ hài tử rời nhà đi ra ngoài biết được bảo vệ mình, không tệ. La Hồng lời nói rất ôn nhu, Diêu Tĩnh sau khi nghe xong, lại là toát ra ngàn vạn vẻ sợ hãi. Đừng! Đừng ôn nhu như vậy! Nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Làm La Phủ đầu bếp nữ, ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay bữa tối đi. Sau khi chuẩn bị xong, cùng một chỗ dùng nữa. La Hồng ngược lại là không có để ý Diêu Tĩnh khuôn mặt biến hóa, chậm chậm mở miệng. Tiểu đậu hoa quả hồng mềm này đối với bây giờ La Hồng mà nói, đã không có quá lớn giá trị lợi dụng. Dù sao, có thể trên người tiểu đậu hoa soát tội ác điểm, đã không nhiều lắm. Từ giả tư đạo ma chảo bên dưới cứu tiểu đậu hoa, bây giờ, bản công tử tại tiểu đậu hoa trong lòng sợ là đã thành anh hùng, mị lực tất nhiên cực cao. La Hồng lắc đầu, tự mình thầm nghĩ. Cho nên, La Hồng nếu là làm chút gì, tiểu đậu hoa sẽ không cự tuyệt, thậm chí sẽ rất chủ động. Cho nên, cũng soát không được tội ác. Nếu là đến lúc đó nhật ký nhân vật phản diện đến cái chủ động an ủi lang thang thiếu nữ, việc này kiện tích đức làm việc thiện, vậy La Hồng sợ là muốn ủy khuất khóc lên. Bị hố một đợt La Hồng, hiện tại có chút cẩn thận. Coi như bỏ ra hai lượng bạc chiêu cái đầu bếp đi, có đẹp hay không không quan trọng, hắn La Hồng chính là đơn thuần ưa thích tảo phớ vị kia. Không. Không. Mà Diêu Tĩnh nghe La Hồng lời nói, lại là càng phát sợ hãi, cùng một chỗ dùng nữa. Đừng, công tử ngươi vẫn là đem ta làm cái đầu bếp đi. La Hồng nhìn xem cự tuyệt chính mình Diêu Tĩnh, lông mày lập tức nhăn lại. Để cho ngươi cùng một chỗ ăn, ngươi liền ăn. La Hồng một bàn tay đập vào ghế bành hộ thủ bên trên, hung một câu. Để trong thư phòng bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc cùng ngưng trệ. Tiểu đậu hoa Diêu Tĩnh sắc mặt hơi đổi, ngươi. Ngươi đừng hung hoa. Nhìn xem cơ hồ muốn khóc lên tiểu đậu hoa, La Hồng nội tâm không có chút ba động nào, thậm chí nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn tới. Giống như tìm được một đầu soát tội ác phương pháp. Mỗi ngày hung hăng tiểu đậu hoa, phát tài không phải là ngộng. Dù là lấy được điểm tội ác rất ít, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt. La Hồng rất hài lòng, khoát tay háo, ra hiệu bọn hắn xuống dưới. Mà đổi thành một bên, Triệu Đông Hán còn tại chấn kinh Diêu Tĩnh từ bụi bẩn vịt con xấu xí biến thành tuyệt mỹ thiếu nữ, trong lòng đối với La Hồng kính nể càng không thể vãn hồi, có lẽ công tử đã sớm dự liệu được. Cũng hoặc là đây chính là người tốt có hảo báo, mỹ lệ Diêu cô nương nhất định thuộc về công tử. Nhưng mà khi nhìn đến La Hồng thế mà hung Diêu Tĩnh, Triệu Đông Hán choáng váng. Xinh đẹp như vậy, ta thấy mà yêu cô nương, công tử lại còn nói hung liền hung, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, làm sao so với hắn lao Triệu còn không hiểu phong tình. Thế nhưng là, Triệu Đông Hán nghĩ lại, Lạc Hồng công tử tại An Bình huyện là có tiếng nho nhã hiền hòa, đối với mỹ nữ càng thêm không có khả năng hơi một tí liền giận mắng hung ác, ở trong đó tất nhiên có công tử mục đích chỗ. Suy nghĩ sâu xa đằng sau, Triệu Đông Hán lập tức giật mình. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, công tử gánh vác huyện nha quan phủ áp lực cứu Diêu cô nương, rất dễ dàng đạt được Diêu cô nương cảm mến, nhưng là nhà mình công tử cỡ nào chính nghĩa hạng người, nho nhã hiền hòa, chính nghĩa làm gương mẫu, để Diêu cô nương như vậy cảm mến có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Triệu Đông Hán vết đao trên mặt đều đang run rẩy, nội tâm sôi trào mãnh liệt. Không sai, công tử đây là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Công tử, quả nhiên là chính nhân quân tử. Chính trực để hắn lao Triệu đau lòng. Nhìn xem La Hồng khoát tay lúc hai đầu lông mày toát ra mỏi mệt thái độ, Triệu Đông Hán hít sâu một hơi.
Công tử, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ chắc chắn cố gắng vì công tử phân ưu.
Triệu Đông Hán trịnh trọng nói, về sau, cho Diêu Tĩnh ngay mắt, mang theo nàng rời đi thư phòng.
La Hồng nhìn xem Triệu Đông Hán quay người nện bước kiên định bộ pháp bóng lưng rời đi, một mặt một bước.
Ngươi cái này bức người mẹ nó.
Lại đã hiểu cái gì?
Van cầu ngươi, đừng đã hiểu.
Bản công tử cùng ngươi không oán không cửu.
La Hồng thở dài, không tiếp tục để ý Triệu Đông Hán, lật ra sổ tay ra người, nhìn xem tội ác một cột âm chảy mỡ số liệu, trong lòng ẩn ẩn làm đau.
Hắn rõ ràng cố gắng như vậy, kế hoạch chu đáo đi làm chuyện xấu, tại sao phải thất bại, ngược lại hoàn thành làm việc tốt.
Có phải hay không bởi vì bản công tử làm chuyện xấu tư thế không đúng?
Có ít người, từ trong bụng mẹ xuất sinh chính là làm chuyện xấu liệu, tục xưng
bại hoại.
Mà hắn La Hồng, có lẽ cũng không phải là một cái ưu tú bại hoại.
La Hồng đuốt ve sổ ra người rơi vào trầm tư, không chừng hắn hẳn là đổi một cái mạch suy nghĩ, mình làm không được chuyện xấu, có thể học tập à, dù gì, trực tiếp tìm bại hoại, thuê, xúi rủ.
Bại hoại làm chuyện xấu, liên quan hắn La Hồng tên không phải tốt.
Làm bại hoại phía sau nam nhân.
Hoặc là, có thể trực tiếp tìm một cái bại hoại tổ chức, gia nhập trong đó, tiến hành cái gọi là thông đồng làm bậy.
Người phải đổi thật vất vả, muốn hát hóa còn có thể chẳng lẽ đi đâu.
La Hồng mắt sáng rực lên.
Hắn thật sự là quá thông minh.
Hai cái này kế hoạch, mặc kệ là loại nào, đều có thể để hắn rất tốt soát tội ác.
Về phần tìm một cái bại hoại tổ chức, việc này đến bàn bạc kỹ hơn, bởi vì trong lúc nhất thời cũng không có dễ tìm như vậy.
Trước tiên có thể tìm một cái ưa thích làm chuyện xấu tiểu bại hoại thử một lần.
La Hồng nheo lại mắt, trong lòng thầm đủ.
Thêm chút suy tư, trong lòng của hắn liền có một cái nhân tuyển thích hợp.
Nhà mình nha đầu, La Tiểu Tiểu.
Nha đầu này cũng bởi vì tỷ nữ nói cố sự lặp lại, liền muốn ra sức đánh tỷ nữ đánh vậy, đơn giản còn nhỏ tâm hỏng.
Nàng chính là một cái hợp cách bại hoại.
Tìm nàng, chuẩn không sai.
Chương 10, tuổi trẻ bây giờ, biết chơi.
Bầu trời đêm đen như mực. Sao dày đặc tô điểm.
An Bình huyện, huyện Nha.
Giả Tư Đạo dẫn theo đèn lồng mở tối tia sáng rọi sáng ra hắn mặt mũi tràn đầy sưng mũi gương mặt, hắn đứng tại huyện Nha cửa sau, chờ đợi lo lắng lấy.
Ngươi làm sao khiến cho bộ dáng như vậy?
Huyện Nha cửa sau chốt cửa mở ra, một vị giữ lại râu dài, mặc đẹp đẽ tơ lụa áo lam, bộ dáng gầy gò lao giả đi ra, nhìn thấy Giả Tư Đạo, không khỏi nhẹ giọng quát lớn.
Thúc A.
Ngươi đến vì ta làm chủ A.
Giả Tư Đạo nhìn thấy lao giả này, trên mặt ủy khuất lập tức khống chế không nổi, như hồng thủy giống như tiết ra.
La phủ La Hồng, hắn không coi là người, bên đường hành hung, đem tiểu chất cho đánh thành bộ dáng như vậy.
Giả Tư Đạo một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem ủy khuất của mình kể ra.
Hắn đối với La Hồng là thống hận vạn phần, chính là bởi vì La Hồng, tới tay mỹ nhân không có, mà hắn còn bị đánh mặt mũi bầm dập, mất hết mặt mũi.
Lao giả gọi là Vương Long, An Bình huyện huyện nha chủ bộ, cùng qua mấy vị huyện lệnh. Tại An Bình huyện địa vị khá cao.
La ra cái kia Lạc Hồng công tử.
Vương Long nghe xong Giả Tư Đạo khóc lóc kể lể, không khỏi nhăn đầu lông mày.
Lạc Hồng công tử tại An Bình huyện thanh danh là có tiếng tốt, ngươi thế mà trêu chọc hắn.
Thu khuê sắp đến, ngươi không hảo hảo ở nhà đọc sách thánh hiền, đi ra ngoài tìm cái gì phiền phức.
Vương Long có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng Giả Tư Đạo một câu.
Thúc, ngươi muốn giúp ta, trận đánh này, chất nhi không có khả năng nhận không a?
Giả Tư Đạo tiếp tục lau nước mắt.
Vương Long nhìn xem Giả Tư Đạo bộ dáng này, thở dài một hơi.
Hắn vuốt vuốt sợi râu.
La phủ.
La phủ có được An Bình huyện tài sản to lớn, nắm trong tay An Bình huyện 5 cái phường thị, tài lực hùng hậu, hơn nữa còn là nổi danh nhà làm việc thiện, thanh danh vô cùng tốt, không dễ chơi à.
Vương Long híp mắt, đang suy tư.
Một bên khác, Giả Tư Đạo nghe vậy, lập tức không có cam lòng.
Hắn nghĩ nghĩ, tiến tới Vương Long bên hai, thêm mắm thêm muối một phen, đem Diêu Tĩnh xinh đẹp nói ra.
Vương Long nghe vậy hô hấp có chút ngưng tụ, híp híp mắt, ngươi cũng chớ gấp, ai kêu ta cùng mẹ ngươi.
Cùng cha ngươi giao hảo, chuyện này, Vương Thúc nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết.
Nghe nói cái kia Lạc Hồng công tử mới từ ngoài thành trở về, hắn tùy hành thủ vệ đều đã chết.
Sợ là tao ngộ thứ gì, bây giờ ngoài thành tà ma hoành hành, náo động lên không ít đồ thôn án mạng, đại lý tự phái xuống sứ giả ngay tại trong nha môn cha rõ, nếu là đem Lạc Hồng công tử cùng tà ma liên hệ với nhau, lấy đại lý tự tha giết lầm chớ không tha lầm ngoan lệ.
Ha ha.
Vương Long nắm nuốt một nắm râu ria, nở nụ cười lạnh.
Giả Tư Đạo nghe vậy, lập tức đại hỉ.
Kinh thành đại lý tự hung danh hắn vào kinh thành đi thi thời điểm cũng là nghe nói một chút.
Nếu là bị đại lý tự sứ giả để mắt tới, La Hồng không chết cũng muốn lộ ra.
La Hồng trong thư phòng lại tu hành một hồi công pháp vong linh tà ảnh, đem sát khí ngưng tụ đan điền.
Vừa vặn, nha hoàn đến hô La Hồng dùng nữa,
La Hồng đây mới là duỗi lưng một cái rời đi thư phòng. Chính sảnh, Trần quản gia cùng La Tiểu Tiểu nha đầu kia đều đã ngồi tại chỗ, trên mặt bàn bày đầy cả bàn đồ ăn, Tiểu Đậu Hoa Diêu Tĩnh đầu đầy mồ hôi, bưng một món ăn, bước nhanh đi tới, vừa vặn đụng phải La Hồng, bị hù khẽ run rẩy, kém chút không có bưng ổn trong tay món ăn. Trần quản gia một thân áo xanh, cài eo ưỡn lên thẳng tắp, ngồi trên ghế, nắm nuốt chén sứ men xanh, rượu trong chén dịch minh lay động. Nghe được động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn lại. Tầm mắt của hắn rơi ở trên người La Hồng, vừa xem xét này, Trần quản gia nắm nuốt sứ men xanh chén rượu động tác lập tức trì trệ. Khí vận thông suốt, mặt mũi hiện thần quang. Âm sát chi khí yên lặng, chính dương chi khí như hồng, cái này. Nửa ngày không thấy, công tử làm sao phát sinh như vậy biến hóa cực lớn. Trần quản gia bất động thanh sắc uống một hớp rượu, nhưng trong lòng thì có chút nổi lên bọt nước. Hắn không sở trường vọng khí thuật, bất quá nhưng cũng có thể phát hiện La Hồng khí tức trên thân biến hóa. Nhân thể vốn nên chính dương, âm sát nhị khí cân bằng. Trước đó La Hồng trên thân tà khí quấn quanh, giữa lông mày tụ sát, mà bây giờ, sát khí ẩn nấp biến mất, chính dương chi khí ngược lại chiếm cứ chủ đạo. Trần quản gia cười cười. Có lẽ, đây là công tử trừng ác dương thiện suy nghĩ thông suốt sau biến hóa. La Hồng toa hạ, không để ý đến một bên hiếu kỳ đánh giá hắn Trần quản gia, ánh mắt rơi vào La Tiểu Tiểu trên thân, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Nha Minh tiểu muội này, là một nhân tài a. Bây giờ, hắn La Hồng chính là nhu cầu cấp bách nhân tài thời điểm. La Tiểu Tiểu đang gặm màu mỡ đùi gà, bị La Hồng tỏa sáng đôi mắt nhìn chằm chằm, lập tức cảnh giác. Tên này tuyệt đối tại ngấp nghé nàng đùi gà. Tiểu Tiểu A, ca kể cho ngươi hứa tiên cùng Bạch Nương Tử cố sự êm thai A. Ca chỗ này còn có thật nhiều có ý tứ lại có yêu cố sự đâu, sau khi ăn xong, ca cho ngươi từng cái nói tới được chứ. La Hồng cười tủm tỉm nói. La Tiểu Tiểu hư một tiếng, vui đầu ăn đùi gà, không để ý tới La Hồng. Thực sự không được, ca cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghe cố sự, ngươi chỉ một đứa nha hoàn, cái nào nha hoàn giảng không ra cố sự, ngươi liền đánh nàng đánh gậy, nhắm ngay cái mông đánh, liều mạng đánh. La Hồng nói, một bên nói còn một bên toát ra hung tợn tư thái. La Tiểu Tiểu cái này tiểu bại hoại thiên tính mười phần khó được, La Hồng không có khả năng ức chế nàng, đến làm cho nàng phát dương quang đại. Đây là hắn La Hồng phát tài căn bản A. La Hồng mà nói, để chung quanh nha hoàn hoa dung thất sắc. Mà tiểu nha đầu nghe xong, con mắt lập tức trừng lớn. Ca ca theo nàng cùng một chỗ đánh nha hoàn đánh gậy. Không. Không đúng. Ca khẳng định vẫn còn muốn tìm lấy cớ đánh nàng. Trước đó để nàng vật lý cảm động sự tình, nàng có thể ghi tạc trên sách vở nhỏ. Tiểu nha đầu nghĩ thông suốt, trong mồm ngậm lấy thịt đùi gà lập tức nhai bất động, trong tay đùi gà cũng lập tức không thơm. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lên, trong mắt to hơi nước bao phủ, sau một khắc, hoa đau khóc thành tiếng. Ca. Tiểu tiểu biết sai, cũng không tiếp tục tùy tiện đánh nha hoàn đánh gậy. Ta ngoan. La Hồng. Ngươi đừng ngoan à, ngươi tuổi tác tiểu hài tử liền nên nghịch ngợm, liền nên áo. Ngươi thế nhưng là ca ca yêu nhất tiểu bại hoại. La Hồng chặn lại nói. Ngươi ngoan, ca còn thế nào đi theo ngươi soát tội ác. Vừa uống rượu Trần quản gia, kém chút bị sợ. La Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, về sau nhếch miệng khóc lớn tiếng hơn, trong mồm thịt đùi gà đều rơi ra. Quả nhiên, La Hồng cảm thấy nàng là tiểu phôi đản, muốn giáo huấn nàng. Tiểu thư thiên tính ngang bướng, hiện nay cũng biết sai, công tử chớ có lại uy hiếp tiểu thư đã hiểu được, sau này tất nhiên sẽ nhu thuận. Trần quản gia đặt chén rượu xuống, hòa giải. Trong lòng đối với La Hồng phương thức xử lý cũng là rất hài lòng. La Tiểu Tiểu ngang bướng tại La Phủ là có tiếng, nhưng chưa từng nghĩ, La Hồng đúng là có thể mở ra lối riêng quản giáo, mà lại hiệu quả xem ra còn ra kỳ tốt. Trung quanh nha hoàn, nghe Trần quản gia lời nói, mới là đã hiểu La Hồng ý tứ, nguyên lai công tử tại đảo ngược dạy bảo tiểu thư, cũng không phải là thật muốn đánh các nàng đánh gậy, từng cái đều là thở dài một hơi. Trong lòng đối với La Hồng cũng là hiện lên lòng kính trọng. Không hổ là nho nhã hiền hòa công tử, giáo dục phương thức tốt độc đáo. Tiểu nha đầu nghe vậy, cũng khép lại miệng, nhấm nuốt thịt đùi gà, đỏ lên cái mũi, to như hạt đậu nước mắt từ trên gương mặt thịt đô đô trượt xuống, giống chim gõ kiến không ngừng gật đầu. La Hồng nhìn xem vô cùng khéo léo La Tiểu Tiểu, có điểm tâm mệt mỏi. Thôi, ngày sau lại chậm chậm đến phóng thích tiểu nha đầu bại hoại thiên tính đi. Diêu Tính không lên tiếng, đem món ăn bày trên bàn. La Hồng lườm nàng một chút, tọa hạ cùng một chỗ dùng nữa. Diêu Tĩnh lập tức giật mình, vội vàng khoát tay, không, không được. Nhưng mà, La Hồng không nói lời nào, xuống mặt, lườm nàng một chút, cầm chén lên, kẹp một cái đùi gà đặt ở trong chén, đập vào bên người vị trí trên bàn. Không thể nghi ngờ, nghiêm khắc nói, tòa hạ, ăn. Trần quản gia kinh ngạc nhìn La Hồng một chút. Diêu Tĩnh thì là méo miệng, cái mông dính lấy cái ghế biên giới, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Ta ăn, công tử đừng hung. La Hồng lúc này mới hài lòng khẽ vuốt cằm. Quả nhiên, hay là quả hồng mềm dễ mà bóp. Bưng lên cơm trắng, hướng trong miệng lay đứng lên. Mà đôi mắt lại vừa vặn liếc thấy Diêu Tĩnh lặng lẽ meo meo vươn một cây xanh thẳm ngón trỏ, đem chứa đùi gà bát hướng nơi xa đẩy. Đông. La Hồng mặt không thay đổi đem lay một ngụm bát cơm trùng điệp buông xuống. Đem Diêu Tĩnh dọa cho run một cái, tranh thủ thời gian cầm đùi gà, vùi đầu bắt đầu ăn. Trần quản gia bất động thanh sắc nhìn qua một màn này, lắc đầu cười cười, tuổi trẻ bây giờ à, biết chơi. Dùng bữa một hồi sau, Triệu Đông Hán bước nhanh từ ngoài cửa bước vào, mặt theo bên trên tràn đầy nghiêm túc, trong đôi mắt càng là hiện hiện lo lắng, cùng kiềm chế phẫn nộ. Công tử, Trần quản gia, bên ngoài phủ tới mấy vị quan sai, muốn bắt giữ công tử đi nha môn. Chương 11, đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Triệu Đông Hán vết đao trên mặt đều đang run rẩy, đáy mắt chỗ sâu có phẫn nộ đang cuộn trào. Đến rồi. Quả nhiên đến rồi. Giả tư đạo cẩu vật kia trả thù nhanh như vậy đã đến. Huyện nha quan sai nói, lần này xử lý chuyện còn có kinh thành đại lý tự sứ giả. Triệu Đông Hán trầm trầm nói. Trong chính sảnh bầu không khí cũng lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Chính vùi đầu cẩn thận từng ly từng tí gặm đùi gà tiểu đậu hoa, nghe được Triệu Đông Hán lời nói, đống nhiên ngẩng đầu, không thể tin. Đại lý tự sứ giả. Sao? Làm sao lại rước lấy đại lý tự sứ giả? Diêu Tĩnh sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệnh. Đây là tới từ giả tư đạo trả thù. Giả tư đạo lại có lực lượng như vậy. Nàng cắn môi, lung lay sắp đổ, trong lòng ấy nay vạn phần, càng có đối với đại lý tự sợ hãi. Đều tại ta. Tiểu đậu hoa nhìn xem La Hồng, há to miệng. Nhưng mà, La Hồng nghe được Triệu Đông Hán lời nói, không khỏi nheo lại mắt, tâm tư nhất chuyển. Ta La Hồng cũng không có phạm cái gì chặt đầu tội lớn. Vấn đề không lớn, nói chung có thể dùng tiền bãi bình. A. Hối lộ con sai. Đây cũng coi như một loại nhân vật phản diện hành vi a. La Hồng mím môi, trong lòng của hắn đột nhiên cứ vui vẻ nở hoa. Liếc mắt sắc mặt trắng bệnh tiểu đậu hoa một chút, tâm tình không tệ La Hồng, sắc mặt nhu hòa trấn an nói, không có việc gì. Tiểu đậu hoa giật mình, đều lúc này, công tử còn tại chiếu cố tâm tình của nàng. Công tử người thật sự là quá tốt. Đại lý tự đến cùng là cái gì liệu tính, gia đạo xa suốt tiểu đậu hoa rõ ràng nhất. Lúc trước xâm nhập cha nàng phủ đệ những người đại lý tự kia, từng cái như sói đói giống như, đem nhân tính xấu xí hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí, có kém người dự định đưa nàng kéo vào kho củi, nếu không có mâu thân lấy cái chết bức bách, khả năng đã sớm gặp tội. Tiểu đậu hoa cúi đầu, to như hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng nhào tốc rơi xuống. Nàng quả nhiên là cái yêu tinh hại người. Đi đến cái nào đều hại người. Công tử, thật xin lỗi. La Hồng nhìn xem tiểu đậu hoa đáng thương bộ dáng, lúc đầu muốn an ủi, nhưng là, nghĩ, hay là đến bảo trì nhân vật phản diện nên có thận trọng. Quát nhẹ mở miệng. Im miệng. Đừng khóc. Tiểu đậu hoa bị dọa một chút, che miệng, nước nở, không dám lên tiếng. La Hồng thấy thế, trong lòng thở dài, quả hồng này thật là quá mềm. La tiểu tiểu cũng là trừng lớn mắt, một bên gặm đùi gà, vừa có chút không biết làm sao, xảy ra chuyện gì. Trần Thúc, ta đi xử lý một chút. La Hồng nhìn về phía Trần quản gia, bình tĩnh cười nói. Kinh thành tới đại lý tự sứ giả. Chức vụ đủ cao, nếu là hối lộ thành công. Sợ là cực lớn tội ác ga. Hối lộ quan viên, vốn là một hạng tội danh. Hối lộ đại quan, tự nhiên càng tội ác. Đây là chuyện xấu cực kỳ a. Cuối cùng có cơ hội đem tội ác bài chính. La Hồng nội tâm đống nhiên thật kích động, tốt chờ mong. Mà Trần quản gia một ghế áo xanh, đem chén trong chản tiểu dịch uống cạn về sau, chậm để lên bàn. Công tử không cần lo lắng, công đạo tự tại lòng người, đi thôi. Trần quản gia cười nhạt một tiếng. Giữa lời nói, có một loại để cho người ta như gió xuân ấm áp bình tĩnh, an ủi trên bàn cơm tâm thần của mọi người. La Hồng khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Trần quản gia nhìn xem La Hồng bóng lưng, trong đôi mắt hiện ra một chút lanh ý. Nếu là công tử làm chuyện xấu, quan phủ cũng hoặc là đại lý tự mình đến bắt, vậy hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng là, công tử nếu là làm chuyện tốt, từ bên đường đùa giỡn dân nữ cẩu thư sinh trong tay cứu người, cái này còn muốn bị tóm tống giam, vậy hắn Trần Thiên Huyền coi như không thể ngồi xem không để ý tới. Thiên địa sáng tỏ, thế gian này, vẫn là phải phân rõ phải trái. La Hồng ra chính sảnh, không có lập tức đi gặp quan sai, mà là trở về một chuyến buồng trong, lấy một chồng thật dày ngân phiếu, mới là rời đi. Triệu Đông Hán cùng sau lưng La Hồng, lưng hùn vai gấu, vết đao trên mặt không nổi run run, kìm nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi. Công tử như vậy chính nghĩa một người, thế mà bị giả tư đạo bực này cẩu vật hãm hại vào tù. Thế gian này, còn có pháp, còn có để ý sao? La phủ trước cửa, đèn đuốc sáng trưng. Mấy vị mặc kém phục bộ khoái nhìn thấy La Hồng, sắc mặt lạnh lùng.
Ngươi chính là La Hồng.
Động tác nhanh lên, huyện lệnh đại nhân cùng đại lý tự sứ giả muốn gặp ngươi. Mấy vị bộ khoái không kiên nhẫn nói ra.
Nói xong, liền rút ra bên hông lưới đao, liền chuẩn bị hướng phía La Hồng cổ đỡ tới.
Triệu Đông Hán lập tức giận dữ, một tiếng bạo giống.
Một bước phóng ra, giống như sủ lông hùng sư.
Công tử nhà ta có tội gì?
Các ngươi dựa vào cái gì dùng đao đỡ công tử nhà ta?
Triệu Đông Hán trên thân bộc phát ra cuồng mãnh khí huyết, đúng là đem huyện nha bọn bộ khoái cho chấn triệt thoái phía sau bước.
Khí huyết này, nhập phẩm võ tu.
Bộ đầu trong lòng chấn kinh, trong mắt lấp loe quan mang, đây mới là nhớ lại, cái này là phủ.
Cũng không phải hạ người bình thường.
La công tử, mời đi.
Dẫn đầu bộ đầu cung kính rất nhiều, ra lệnh cho thủ hạ thu hồi vũ khí, hướng phía La Hồng nói.
La Hồng một bàn tay đã thăm dò vào trong ngực, chuẩn bị tay lấy ra ngân phiếu bắt đầu hắn hối lộ chi lộ, không nghĩ tới, những này bộ đầu thế mà bị Lao Triệu dọa sợ.
Nhìn đối phương cái này cung kính rất nhiều bộ dáng, cũng mất hối lộ tâm tư, La Hồng đập đi xuống miệng, buông lỏng ra dắt lấy ngân phiếu tay, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc.
Bất quá không có việc gì, những này bộ khoái đều là con tôm nhỏ, chân chính cá lớn tại nha môn.
Nhập phẩm võ tu.
La Hồng quay đầu kinh ngạc nhìn một chút Lao Triệu, đây cũng là lúc trước hắn không biết.
Bản chủ trong trí nhớ, đối với Lao Triệu không có quá lớn hình ảnh, ngoại trừ dáng dấp hung điểm, liền thường thường không có gì lạ.
Triệu Đông Hán thu liễm khí tức, trầm mặc không nói.
Hắn vốn là đi theo Trần quản gia thủ vệ, đáp ứng chút sự tình, lần này.
Gây họa.
Bất quá, Triệu Đông Hán nhớ tới Nho Nhã Hiền Hòa công tử sắp gặp không công bằng đãi ngộ, hắn không hối hận.
La Hồng nhìn thật sâu một chút Triệu Đông Hán, lại là không có mở miệng.
Đi theo bọn bộ khoái đồng loạt rời đi La Phủ, hướng An Bình huyện nha mà đi.
La Phủ trước cửa, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh.
Trong phủ nha hoàn bọn người hầu lo sợ bất an, châu đầu ghé thai.
Mà La Phủ trên nóc nhà.
Bóng đêm như mực, sao lốm đốm đầy trời.
Lạnh xuống gió đêm, chầm chầm quét.
Một ghế áo xanh Trần quản gia đúng là như trích tiên đứng lặng trên đó, trên người tay áo tung bay, lưng đeo tay, nhìn qua La Hồng bị giam giữ đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng.
Tư.
Giống như sóng nước dập dờn, không khí một trận vặn mèo.
Áo xanh quật phát ra bạo hưởng còn dư lưu, mà thân ảnh lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa.
An Bình huyện nha, hậu đường.
An Bình huyện huyện lệnh Lao ra họ Lưu, gầy còm lạnh lùng, đôi mắt như chim ưng.
Mà Lưu huyện lệnh đứng ở một bên, ngồi ngay ngắn chủ vị là một vị mặc cẩm bào chế ngự bên trên tuyên thêu lên ngư long cẩm văn, khoác đỏ thâm áo choàng nam tử trung niên, người này chính là tới từ kinh thành đại lý tự sứ giả.
Mà tại bên người nam tử, còn có bộ dáng ngây ngô một nam một nữ, chế ngự kiểu dáng liền đơn giản cùng cấp thấp rất nhiều, có thể rõ ràng phân biệt ra được địa vị cao thấp.
Chủ bộ Vương Long Chính cười rạng rỡ đứng ở đằng xa, chỉ bất qua ánh mắt như có như không liếc nhìn bị mang tới La Hồng.
La Hồng quét Vương Long một chút, Lao già này, hẳn là huyện nha chủ bộ, cũng chính là giả tư đạo giao thiệp.
Không để ý đến Lao già này.
La Hồng nhìn thoáng qua huyện lệnh Lao gia, cuối cùng ánh mắt rơi vào chủ vị áo choàng sứ giả trên thân, nhãn tình sáng lên.
Tay cất vào trong ngực, nắm giày đặc ngân phiếu, dáng tươi cười lập tức nở rộ.
Đại nhân, mượn một bước nói chuyện.
Đợt, cầu phiếu A.
Chương 12, hình như có một kiếm từ Tây đến.
Mượn một bước nói chuyện.
Ai cũng không nghĩ tới, La Hồng nhập nha môn hậu đường, không khóc tố, không có cầu xin tha thứ, vậy mà lại nói ra dạng này một phen.
Một bên chủ bộ Vương Long biến sắc, quát lên, lớn mật.
Vào huyện nha, gặp đại lý tự sứ giả đại nhân, còn không quỳ xuống.
Chủ bộ quát chói hai thanh âm quanh quẩn tại huyện nha hậu đường.
La Hồng sắc mặt lạnh lẽo, cái này che chở giả tư đạo Lao ra hỏa, không phải vật gì tốt.
Lưu huyện lệnh không nói gì thêm, chỉ là lườm Vương Long một chút, làm việc với nhau đồng bạn, Vương Long đang suy nghĩ gì, Lưu huyện lệnh ngược lại là cũng đoán được một chút.
Mà ngồi ở chủ vị đại lý tự sứ giả, cũng là có chút hăng hái nhìn xem La Hồng.
An Bình huyện La Phủ, La Hồng, Lạc Hồng công tử.
Lạc Hồng công tử chính nghĩa tên, tại An Bình huyện phương viên 10 dặm đều có chút văng dội, chính là thiện nhân hậu nhân, nho nhã hiền hòa, thích hay làm việc thiện.
Nam nhân ngồi chủ vị ghế bành. Ngón tay nhẹ nhàng gõ động lên cái ghế hộ thủ, giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần thanh âm khàn khàn quanh quẩn lấy.
La Hồng nghe vậy, thần sắc lại là biến đổi, vội vàng khoát tay, không không.
Đại nhân chớ khen, thảo dân không có chút nào chính nghĩa.
Ai nói hắn chính nghĩa hắn La Hồng liền với ai gấp.
La Hồng phản ứng làm cho nam nhân khẽ giật mình.
Về sau, cười càng phát có ý tứ.
Mà tại nam nhân sau lưng một nam một nữ cũng là tò mò nhìn La Hồng.
Lưu huyện lệnh. Các người đi ra ngoài trước một chút, bản quan cùng Lạc Hồng công tử hảo hảo nói một chút.
Nam nhân nhìn về hướng mắt như chim ưng Lưu huyện lệnh, nói.
Lưu huyện lệnh không nói gì thêm, nhẹ gật đầu,
liền từ La Hồng bên người đi qua, muốn rời khỏi hậu đường. Lưu đại nhân. Mà La Hồng lại là nhãn tình sáng lên, từ trong ngực rút ra một thanh ngân phiếu, lặng lẽ meo meo nhét vào Lưu huyện lệnh trong tay, trên mặt ý cười dần dần dày. Lưu huyện lệnh chim ưng mắt trở nên tròn vo, một mặt không thể tin nhìn về hướng La Hồng. Đây là đang làm gì? Hắn giống như là loại người nhận hối lộ kia sao? Bất quá, cảm nhận được La Hồng nhét tới một chồng ngân phiếu độ dày, nheo mắt, bất động thanh sắc cất vào rộng thùng thình trong tay áo, cất bước đi ra hậu đường. Xa xa chủ bộ Vương Long không thấy rõ ràng, nhưng nhìn thấy ngân phiếu bóng dáng. Cái này La Hồng. Chẳng lẽ lại ban ngày ban mặt trực tiếp đút lót? Còn biết xấu hổ hay không rồi? Lưu huyện lệnh trực tiếp đi ra hậu đường, chủ bộ Vương Long cũng bị mang theo ra ngoài. Ra hậu đường, Vương Long gấp sợi râu đều muốn nhẹ nhàng, nhìn xem Lưu huyện lệnh, vội vàng mở miệng nói, đại nhân. Ngươi có phải hay không thu La Hồng ngân phiếu? Ngươi thế nhưng là trước thu ta a. Lưu huyện lệnh nghe lời này, sắc mặt thốt nhiên đại biến, trong mắt chim ưng bắn ra sắc bén quan mang. Im miệng. Ai lấy tiền? Bản quan khi nào thu trả tiền? Ngươi cái mắt bị mù dám can đảm nói xấu bản quan. Bản quan tốt xấu tam giáp tiến sĩ công danh, sao lại làm bực này bôi nhọ thánh hiền sự tình? Chủ bộ Vương Long há to miệng, không biết nên nói cái gì là tốt. Lưu huyện lệnh hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng bản quan không biết người tính toán điều gì. Lạc Hồng công tử làm người hiền lành, chính là An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, cái kia giả tư đạo làm cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng, không chiếm lý cũng đừng đem sự tình làm quá lớn, cẩn thận không tốt kết thúc. Nói xong, Lưu huyện lệnh liền không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, vuốt ve ngón tay, cảm thụ được La Hồng nhét tới ngân phiếu độ dày. Vương Long ngay tại bên người, hắn cũng không tốt trắng trợn lấy ra tính. Mà huyện nha trong hậu đường, chỉ còn lại có đại lý tự sứ giả cùng La Hồng. Lưu huyện lệnh thu La Hồng ngân phiếu, cái này khiến La Hồng trong lòng đại hỉ, cảm giác mình tội ác một. Hôm nay phần nhật ký nhân vật phản diện chủ đề. Có. Ngồi tại chủ vị nam nhân trong thần sắc mang theo vài phần trêu tức. Cái này Lạc Hồng công tử cùng trong truyền thuyết chính nghĩa làm gương mẫu thanh danh không hợp A. Kẻ này. Là cố ý sao? Nam nhân meo lại mắt, chẳng lẽ là La Hồng cố ý biểu hiện cho hắn nhìn. Mà nam nhân sau lưng một nam một nữ. Trên mặt cũng là toát ra vẻ khinh thường, nhìn về phía La Hồng ánh mắt đều mang tới mấy phần xem thường. La Hồng động tác mặc dù bí ẩn, nhưng là, bọn hắn làm đại lý tự sai phái tới truy tra tả dị sự kiện sứ giả, nhưng không phàm nhân có thể so sánh. La Hồng tiểu động tác, bọn hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng. La Hồng thì là không biết những này, hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ, có khởi đầu tốt đẹp, nội tâm của hắn càng phát tự tin. Lần này nhân vật phản diện hành vi, 10 phần chắc chín. Nhìn xem ngồi tại chủ vị đại lý tự sứ giả, đây chính là chân chính cá lớn, so Lưu huyện lệnh còn lớn hơn cá lớn, tội ác của hắn có thể hay không lên như diều gặp gió, đều nhìn vị sứ giả này. Cho nên, La Hồng trên mặt cười càng phát sáng lạ, tựa như là đón mặt trời nở rộ hoa cúc. Đem trong ngực đem tất cả ngân phiếu đều lấy ra, La Hồng từng bước một đi hướng ngồi tại chủ vị đại lý tự sứ giả. Nam nhân sau lưng một nam một nữ đối mặt, lẫn nhau trong mắt lóe lên khinh thường. Cái này Lạc Hồng công tử không phải nói chính là An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu, nguyên lai cũng là sẽ đút lót lộ bực này thấp hèn sự tình hạng người. Mà cái kia địa vị khá cao đại lý tự sứ giả thì là lông mi chớp chớp. Nhìn xem La Hồng trong tay cái kia thật dày một chồng ngân phiếu, cũng là nở nụ cười. Có ý tứ. Đồng nhiên. Ngồi tại chủ vị nam nhân dáng tươi cười cứng đờ, đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà. Khí tức thật mạnh. Nam tử hít sâu một hơi. Phía sau hắn một nam một nữ hai tùy tùng cũng cảm ứng được. Xì xì xì. Ba người trong nháy mắt thân hình một trận mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Huyện nha trong hậu đường. Vừa mới xuất ra một chồng giày đặc ngân phiếu, bộc lộ sán lạn mỉm cười La Hồng, nhìn xem đột nhiên biến mất ba người. Dáng tươi cười dần dần cứng ngắc. Ngoa tào. Người đâu? Gió xào sạc đang không ngừng thổi lất phất, trêu chọc lấy đêm yên tĩnh. Sao giày đặc như màn, đấu chuyển lấp lóe. Đại lý tự ba vị sứ giả xuất hiện ở trên nóc nhà, cầm đầu nam tử, cau mày, bắp thịt cả người căng cứng, sau lưng khoác phong phi dương. Mà một nam một nữ thuộc hạ cũng là vạn phần cảnh giác, cả hai càng là lấy ra riêng phần mình vũ khí. Nữ tử kia trong tay nắm lấy một thanh thước màu đỏ, trong tay nam tử thì nắm nuốt một thanh dùng đồng tiền bệnh kim tiền kiếm. Đại nhân! Ở nơi đó, nữ tử kia nắm thước, mi tâm có ký hiệu hiện lên, nóng sáng quang mang nở rộ, phảng phất trong đêm tối hải đăng. Nàng nhìn ra xa xa, xanh thẳm ngón tay chỉ phía xa. Khắc hai người nhao nhao ngẩng đầu quan sát mà đi, đã thấy nơi xa cách vài chục tòa phòng ốc ngói đen trên nóc nhà, có một áo xanh nam tử trung niên an tĩnh đứng lặng. Không biết là cái nào tu hành đại tông tiền bối. Tại hạ đại hạ kinh sư đại lý tự từ thiếu khanh dưới trướng chủ sự Lạc Phong, tuân lệnh dò xét tà ma đổ thôn sự tình. Đại lý tự sứ giả bên trong cầm đầu nam tử, trên người đỏ thâm áo choàng phiêu đãng, chắp tay ôm quyền ngưng trọng nói. Người đến khí tức ở trong đêm tối giống như sáng chói liệt nhật. Cương đại nằm ngoài dự đoán của Lạc Phong, hắn không nghĩ tới, cái này nho nhỏ An Bình huyện, thế mà ẩn giấu đi dạng này một vị tồn tại. Đại lý tự. Nam tử áo xanh lưng đeo tay, lắc đầu. Theo hắn lời nói rơi xuống, rõ ràng tại trên nóc nhà thân ảnh, lại là một trận mơ hồ lấp lóe, giống như di hình hoán ảnh, vô thanh vô tước, vượt qua một tòa lại một tòa phòng ốc nóc nhà. Công tử nhà ta, có đức độ, quang minh lỗi lạc, tâm như trẻ sơ sinh, chính nghĩa làm gương mẫu. Thanh âm đàm thoại ở trong thiên địa phiêu đãng. Phút chốc, giữa thiên địa thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Lạc Phong đôi mắt thít chặt, trên trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, đã thấy nam tử áo xanh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vô số đạo kiếm khí, sang chói nóng sáng, giống như sen lẫn thành một đầu bạch xà, quấn quanh ở nam tử áo xanh bên ngoài cơ thể, phun lưỡi, gào thét đêm tối. Hình như có một kiếm từ tây tới. Kinh khủng áp bách, để Lạc Phong ngay cả thể nội nguyên khí đều vận chuyển không được. Về phần một nam một nữ kia hai thuộc hạ, đã sớm bị uy áp chèn ép sắc mặt trắng bệnh, sủi lơ tại nóc nhà, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Ngươi đại lý tự bao che tội ác, muốn bắt công tử nhà ta, vậy ta tự nhiên muốn thay công tử đòi cái công đạo. Trần quản gia giơ tay lên, chậm chậm khoác lên Lạc Phong trên bờ vai, nói. Lời nói rơi xuống sát na. Ánh trăng như sương, không khí tịch lãnh. Có thao thiên sắc cơ, giống như ngân hà bay tiết thẳng xuống dưới. Chương 13, đa tạ Lạc Hồng công tử dạy bảo cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ. Lạc Phong đỏ thâm áo choàng bị khí thế cường đại gợi lên, ở trong trời đêm bay phất phới. Dưới chân hắn ngói đen, từng khúc vỡ tan, lan tràn ra giống như mạng nhện vết rách. Chạy dòng dòng mồ hôi lạnh, thứ trên trán của hắn không ngừng trượt xuống. Người trước mắt này, đến cùng là ai? Ngoài thân hoa kiếm khí, bước như thuấn di. Nho nhỏ một cái An Bình huyện, tại sao có thể có cao thủ như thế? Trước mắt nam tử áo xanh này, cho hắn áp lực, so với đại lý tự tự khanh đại nhân đều muốn tới khủng bố. Mà nam tử áo xanh lời nói, cũng làm cho Lạc Phong lập tức hiểu rõ ra. Nam tử áo xanh này tất nhiên cùng dưới đáy huyện nha hậu đường La Hồng có quan hệ. Chẳng lẽ là người La Phủ? Lạc Phong tâm thần đang không ngừng lưu chuyển, một đạo như xương kiếm khí xùy một tiếng, trên mặt của hắn vạch phá qua, một giọt máu từ miệng vết thương chảy xuôi xuống. Lần tiếp theo, có lẽ chính là xẹt qua cổ họng. Ngăn không được. Lạc Phong hoảng sợ. Hắn là kinh thành xuống ngũ phẩm võ tu. Ngay cả hắn cũng đỡ không nổi, kiếm tu này kiếm thuật tu vi tuyệt đối siêu việt ngũ phẩm mệnh kiếm cấp độ. Tiền bối. Ngươi hiểu lầm. Sống chết trước mắt, Lạc Phong vội vàng mở miệng. Trần quản gia quanh thân rắn trạng kiếm khí cũng là ngưng trệ ở, kiếm xà thổ tín, phun ra một đạo kiếm khí khoảng cách Lạc Phong mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách. Nếu là Lạc Phong hô chậm nửa nhịp, sợ là muốn mi khai một động. Lạc Phong sợ không thôi, hắn mẹ nó thế nhưng là đại lý tự sứ giả. Mệnh quan triều đình A. Cao thủ thần bí này, thế mà thật dự định giết hắn. Ồ, hiểu lầm. Trần mô cũng không phải cái gì người không nói đạo lý, ngươi nói. Trần quản gia bàn tay như cũ khoác lên Lạc Phong trên bờ vai. Thản nhiên nói, tiền bối có phải là vì Lạc Hồng công tử sự tình mà đến đây đi? Tại hạ là đại lý tự sứ giả, phụ mệnh cha dọ An Bình huyện bên ngoài tà ma đồ thôn án mạng, lần này chiêu Lạc Hồng công tử đến đây, cũng là bởi vì Lạc Hồng công tử đã từng đi qua Kê Sơn thôn bạo phát tà ma, toàn thôn 32 nhân khẩu bị đồ, mà Lạc Hồng công tử cận vệ cũng tận đều là bỏ mình, cho nên mới là hô Lạc Hồng công tử đến đây phối hợp điều tra. Lạc Phong nói nhanh chóng. Đương nhiên. Liên quan tới giả tư đạo sự tình, hắn là một chữ không đề cập tới. Hắn, không đốc, đã đoán được Trần quản gia cần làm chuyện gì mà tới. Ừm. Kê Sơn thôn bị đổ thôn rồi. Thiên địa ta muốn làm. Trần quản gia nghe vậy, lông mi không khỏi nhíu lên, nguyên lai. Đại lý tự đuổi bắt công tử, không phải là bởi vì giả tư đạo sự tình a? Biết nguyên do, Trần quản gia trên người kiếm khí bắt đầu thu liễm, không còn sắc bén, kinh khủng áp bách cũng từ từ biến mất. Đại lý tự sứ giả dù sao cũng là mệnh quan triều đình, không có lấy cớ, thật đúng là không thể tùy tiện giết. Đã như vậy, vậy liền được rồi. Vậy ngươi tiếp tục tra đi, bất quá, Trần Mỗ có thể cam đoan, công tử nhà ta cùng tà ma không có bất luận cái gì liên quan, dù sao công tử nhà ta một thân chính khí, các ngươi nếu không tin, có thể tìm vọng khí sĩ nhìn xem. Trần quản gia thản nhiên nói, khí tức của hắn thu liễm, bạch xà kiếm khí hoàn toàn tiêu tán, khôi phục bình thường gầy gò bộ dáng. Lạc Phong sắc mặt khó coi cười cười. Tiền bối nói chính là, Lạc Hồng công tử nho nhã hiền hòa, An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu tên, tại hạ cũng có chỗ nghe thấy, trong lòng kính nể như nước sông cuồn cuộn. Trần quản gia nghe vậy, cười cười, không hổ là đại lý tự đi ra, cùng các ngươi tự khanh một dạng, đều là không biết xấu hổ đồ chơi. Đại lý tự chấp pháp, muốn hỏi tâm không thẹn, muốn đối với nổi trời đất chứng giám, các ngươi đại biểu là đại hạ, đại biểu là thiên tử. Có thể không được làm cẩu thả sự tình, đồ gây người trong thiên hạ chế nhạo. Trần quản gia nhìn thật sâu một chút Lạc Phong. Lời nói rơi xuống, áo xanh bay lên, trên nóc nhà chỉ còn lại lưu tay áo quật không khí thanh âm. Trần quản gia đã sớm không thấy bóng dáng. Như nguy nga đại sơn ép xuống uy áp biến mất trống không. Lạc Phong đặt mông ngồi tại nóc nhà trên ngói đen, chỉ cảm thấy phía sau và táo sớm đã ướt đẫm. Đại nhân! Người này! Đến cùng là ai? Một nam một nữ hai vị thuộc hạ, lòng còn sợ hãi hỏi. Lạc Phong nhìn qua không có vật gì bầu trời đêm, chậm chậm thở ra một hơi. Người kiếm đạo tu vi có đẳng cấp này, đương kim đại hạ bất quá ba người, nghe người này lời nói, tựa hồ cùng tự khanh đại nhân quen biết. La Phủ! Có lẽ, là hắn! Lạc Phong suy tư sau một lúc, hốt miệng hơi lạnh, nói. Hai vị thuộc hạ lại là nghe được lơ ngơ. Tử Vi, Phương Chính. Chuyện hôm nay, đừng muốn truyền đi. Lạc Phong lườm hai thuộc hạ một chút, nói. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cái kia Lạc Hồng công tử làm người chính trực, mà lại có vị tiền bối này hộ đạo, tà ma không dám cận thân, cùng đồ thôn án tất nhiên không quan hệ. Hai người các ngươi sau này ngược lại là có thể nhiều cùng vị công tử này tiếp xúc một chút. Có lẽ, sẽ có cơ duyên không nhỏ. Lạc Phong lời nói, để một nam một nữ kinh ngạc và phần, không nghĩ tới Lạc Phong sẽ nói ra như vậy. Mặt khác, tiền bối vừa rồi dạy bảo, các ngươi đều nhớ kỹ. Chúng ta đại lý tự quan viên, làm việc muốn hỏi tâm không thẹn, chúng ta vì thiên tử chấp pháp, muốn đối với nổi trời đất chứng giám, một chút cẩu thả sự tình không thể làm. Lạc Phong đứng người lên, phun ra một ngụm trọc khí. Về sau, vươn tay trong ngực móc móc, móc ra một tấm ngân phiếu. Lạc Phong liếc qua hai vị thuộc hạ, trùng điệp ho một tiếng. Gọi là Tử Vi cùng Phương Chính hai thuộc hạ cũng là hiểu rõ ra, liếc nhau, lấy ra huyện nha chủ bộ Vương Long Hiếu kính bọn hắn ngân phiếu. Lạc Phong nói ra, Trần quản gia là La Hồng người hộ đạo, cái kia La Hồng ngân phiếu thì càng không thể nhận, hắn nếu không thể nhận, cũng phải mượn cớ không để cho thủ hạ thu. Lạc Phong sắc mặt trầm xuống, nói, Lạc Hồng công tử có đức độ, chính nghĩa làm gương mẫu, khó trách sẽ không có chút nào che lấp ngay trước chúng ta mặt đút lót lộ sự tình, đây là đang cố ý nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta đòn cảnh tỉnh. Lại thêm hôm nay tiền bối dạy bảo. Nói xong lời nói này, Lạc Phong chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt đúng là hiện hiện mấy phần mỏi mệt, những năm này hắn tựa hồ có chút đắc ý với báo. Hồi tưởng năm đó, thỏa thuê mãn nguyện gia nhập đại lý tự chính mình, một thân liêm khiết, vì dân chờ lệnh. Chán ghét nhất chính là người đút lót phạm pháp. Mà bây giờ, hắn lại trở thành chính mình lúc trước ghét nhất bộ dáng. Có lẽ, đây cũng là trưởng thành đại giới. Lạc Phong nhìn xem hai vị thuộc hạ, đôi mắt dần dần nghiêm khắc. Trầm giọng nói, các ngươi, học xong sao? Tử Vi cùng Phương Chính nghe một mặt ngộng. Bọn hắn, học xong cái gì? Trên nóc nhà giao phong, La Hồng tự nhiên là không biết. Đại lý tự ba vị sứ giả tại trước mắt hắn trong nháy mắt biến mất, để La Hồng minh bạch, ba vị này có thể là thần bí có được siêu phàm chi lực triều đỉnh tu sĩ, chí ít, tại tu hành một đạo bên trên, so với hắn lão đạo này, một mình mở đường tiểu cựu phẩm lợi hại hơn nhiều. Cũng không có chờ quá lâu. La Hồng trước mắt không khỏi sáng lên. Đã thấy ba đạo nhân ảnh lại đột ngột về tới trong phòng. Chỉ bất quá, La Hồng cảm giác, ba vị này sứ giả nhìn về phía hắn ánh mắt, có chút kỳ quái. Hả? Nghĩ thông suốt. Chịu lấy hối rồi. La Hồng trên mặt công thức hóa cười, lại lần nữa hiện hiện, từ trong ngực lấy ra thật dày một chồng ngân phiếu. Ba vị đại nhân, tới tới tới, các ngươi biết được. La Hồng cười rạng rỡ đem ngân phiếu đưa về phía ba vị đại lý tự sứ giả. Lạc Phong nhìn xem La Hồng đưa tới ngân phiếu, đang nhìn La Hồng trên mặt mỉm cười. Nụ cười kia, tràn ngập thâm ý cùng trào phúng, trái tim của hắn phảng phất bị trọng kích. Lúc trước hắn tìm cái cơ giáo dục hai thuộc hạ, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ La Hồng thật sự có khuyên bảo bọn hắn ý tứ. Lạc Hồng công tử, ý của ngươi, chúng ta đã hiểu. Nhận hối lộ là sẽ không nhận hối lộ, bản quan đời này cũng sẽ không lại nhận hối lộ. Lạc Phong đứng người lên, nhìn xem La Hồng, trịnh trọng nói. Về sau, hắn hướng phía La Hồng có chút không người. Khẽ không người này. Lạc Phong đông nhiên có loại dậy khỏi gông xiềng, hiểu ra cảm giác, trước đó bị Trần quản gia khí tức chèn ép nguyên khí, cực lực bắn ngược, như lao nhanh đại giang quần quận nước trôi. Lạc Phong đúng là tại thời khắc này, phá vỡ cho tới nay tu vi bình cảnh. Tử Vi cùng Phương Chính hít sâu một hơi, đầu nhi đây là suy nghĩ thông suốt, hiểu rõ bản tâm. Ngay từ đầu, Lạc Phong nói La Hồng đang mượn đút lót tiến hành gõ bọn hắn tưởng rằng nói bậy. Hiện tại, nhìn thấy Lạc Phong đúng là đột phá tu vi, chẳng lẽ... Lạc Hồng công tử thật là mượn đút lót tiến hành, cố ý gõ bọn hắn. Đầu nhi, không có nói bậy. Bọn hắn liếc nhau một cái, lần này, có lẽ. Thật đã hiểu. Nguyên lai nhận hối lộ sẽ ảnh hưởng tu vi của bọn hắn.
Không.
Bọn hắn còn trẻ, bọn hắn còn có thể cứu. Tâm niệm đến đây, hai người cũng là nhao nhao hướng phía La Hồng cung kính sâu không người.
Đa tạ Lạc Hồng công tử dạy bảo.
La Hồng nhìn xem hướng hắn sâu cúi đầu hai người, nụ cười trên mặt bắt đầu từ từ cứng ngắc.
Giống như, có chỗ nào không thích hợp.
Đợt, thứ hai, cầu tươi mới phiếu đề cử.
Chương 14, làm nhân vật phản diện giống như có chút khó cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ.
La Hồng trong lòng có cố dự cảm xấu. Nhìn xem hướng phía hắn cúi đầu hai vị đại lý tự sứ giả, La Hồng trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười.
Tuyệt đối không nên nói như vậy.
Bản công tử cái gì cũng không làm, không phải bản công tử.
La Hồng vội vàng khoát tay.
Dạy bảo.
Hắn đã làm gì a hắn, liền dạy bảo.
Ba vị này biến mất một hồi, làm sao cùng biến thành người khác giống như.
Cho không ngân phiếu đều không cần.
La Hồng cầm trong tay một sấp thật dày ngân phiếu, liền phảng phất nắm nuốt một sấp thật dày tịch mịch, không biết nên hướng nơi nào thả.
Lạc Phong đã rõ ràng sẽ không cần, La Hồng dùng ngân phiếu chuẩn bị mục đích, là vì giao hảo đại lý tự sứ giả, cũng không phải vì đắc tội đối phương.
Cho nên, La Hồng không có tiếp tục cưỡng cầu.
Chỉ là, không hiểu có loại vắng vẻ cảm giác, giống như là bị mất 100 triệu một dạng.
Nếu là ba vị đại lý tự sứ giả thu hắn ngân phiếu, vậy hắn La Hồng lần này lâm thời khởi ý nhân vật phản diện kế hoạch liền xem như viên mãn, tội ác có thể không ngừng kéo lên, có thể bài chính, trọng yếu nhất chính là, có lẽ có cơ hội ngấp nghé một chút trong ao ban thưởng.
Nhưng mà, lần này, muốn cái dám ăn đâu?
Cái gì cũng bị mất.
La Hồng thở dài một hơi.
May mắn.
Còn có cái huyện lệnh lao ra thu ngân phiếu.
La Hồng nội tâm có chút may mắn nhỏ. Lưu huyện lệnh tốt xấu là An Bình huyện quan phụ mẫu, địa vị không thấp, hắn nhận ngân phiếu, sợ là có thể vì La Hồng mang đến không ít điểm tội ác.
Cứ như vậy, chuyến này cũng không tính không có chút nào thu hoạch.
Nhưng mà, ngay tại La Hồng ý nghĩ này vừa mới hạ xuống xong.
Khí tức khôi phục bình ổn Lạc Phong ngồi trên ghế, sắc mặt mang theo vài phần nghiêm khắc.
Lạc Hồng công tử, vị này là ta hai vị thuộc hạ, cũng là học sinh của ta, tuổi tác cùng công tử tương tự, các ngươi có thể nhận thức một chút.
Tử Vi, Phương Chính.
Lạc Phong hướng La Hồng giới thiệu.
La Hồng gật đầu, mỉm cười, tiện tay rút ra một tấm ngân phiếu, giống như là dâng thuốc lá một dạng đưa tới, lại chỉ là nên đón hai người kiên định khoát tay.
Lại lần nữa bị cự tuyệt, La Hồng sắc mặt tràn đầy thất lạc.
Tử Vi cùng Phương Chính hai người lại là trong lòng run lên, Lạc Hồng công tử thế mà còn tại thăm dò bọn hắn.
May mắn bọn hắn đủ cơ linh, không có mắc lửa.
Lạc Phong thần sắc ôn hòa, xác định La Hồng cùng tà ma không quan hệ, lại thêm cao nhân tiền bối kia mang tới chấn nhiếp. Hắn đối với La Hồng ngược lại là thân mật rất nhiều.
Lạc Phong nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía đồng phục màu đen thiếu nữ, Tử Vi, đi đem Lưu huyện lệnh gọi tiền đến, nhớ kỹ La công tử dạy bảo, để Lưu huyện lệnh đem ăn vào đi đều phun ra.
Chúng ta người làm quan.
Phẩm hạnh trọng yếu nhất.
Ê!
Tử Vi gật đầu, giơ tay lên, thước màu đỏ liền từ trong tay háo vạch ra, bị nàng bàn tay trắng non nắm.
Mà La Hồng nghe Lạc Phong lời nói, thần sắc không khỏi biến đổi.
Ăn vào đi đều phun ra.
Nôn cái gì a?
Các ngươi
chớ làm loạn.
Nhưng mà, còn chưa chờ La Hồng mở miệng ngăn cản, thiếu nữ Tử Vi đã nhanh như kinh hồng ra hậu đường.
Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Lưu huyện lệnh cùng chủ bộ Vương Long liền một lần nữa trở về.
Lưu huyện lệnh sắc mặt tái xanh, chủ bộ Vương Long thì là vạn phần sợ hãi.
Thiếu nữ Tử Vi nắm lấy một chồng ngân phiếu, đi tới La Hồng bên người.
Lạc Hồng công tử, xin cầm lấy.
Tử Vi hướng phía La Hồng lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười.
La Hồng hai mắt vô thần, chết lặng không gì sánh được tiếp trở về ngân phiếu, đây chính là hắn kín đáo đưa cho Lưu huyện lệnh ngân phiếu, bây giờ vật quy nguyên chủ.
Đùng.
Lạc Phong một trưởng đột nhiên đập vào trên ghế. Bắt lấy mấy tấm ngân phiếu bỗng nhiên quăng về phía chủ bộ Vương Long, xoạc ở giữa, như thiên nữ tán hoa.
Trong hậu đường bầu không khí, lập tức trở nên băng lãnh, Lạc Phong trên người đỏ thâm áo choàng không gió mà bay, không giận tự uy áp lực từ trên người hắn phong thích.
Phù phù.
Chủ bộ Vương Long chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.
Âm thầm hối lộ quan viên, ngươi có biết tội của ngươi không?
Lạc Phong lãnh túc nói.
Chủ bộ Vương Long sửng sốt một chút, song tiêu cầu.
Về sau, nhớ tới người trước mắt này thân phận, lập tức vô cùng hoảng sợ.
Đại nhân tha mạng A.
Giả tư đạo bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, tội ác ngập trời, ngươi cho hắn giải vây, vu hãm La Hồng cùng tà ma cấu kết, muốn mượn cơ hội trả thù, ngươi lại có biết tội.
Lạc Phong lại là sắc mặt lãnh khốc, trên thân phóng thích ra càng ngày càng kinh khủng uy áp.
Chủ bộ Vương Long đầu chôn ở trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, mặc dù biết rõ Lạc Phong tại song tiêu, nhưng là, đại lý tự phong cách hành sự, hắn không dám chất vấn.
Lưu huyện lệnh,
ngươi biết nên làm như thế nào đi. Lạc Phong quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Huyện Lệnh, thản nhiên nói. Lưu Huyện Lệnh chắp tay, trong đôi mắt lấp lóe qua vẻ kinh ngạc, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn nắm lấy ngân phiếu thất hồn lạc phách La Hồng một chút. Cái này đại lý tự sứ giả trước đó thái độ cũng không phải dạng này, La Hồng trong lúc này đến cùng làm cái gì? Có thể làm cho đại lý tự sứ giả trước sau thái độ sinh ra biến hóa to lớn như vậy. La Phủ. La Gia. Lưu Huyện Lệnh dường như nghĩ tới điều gì, đông dưng đôi mắt co rụt lại. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chủ bộ Vương Long bị áp giải đi, đầu nhập vào địa lao, về phần như thế nào kết tội, La Hồng cũng không biết. Bất quá, nghĩ đến hẳn là sẽ rất thảm, chủ bộ Vương Long những năm này làm nợ cũ, đều bị lật ra đến, trở thành hỏi tội gông xiềng. Mà lại, ngay cả giả tư đạo đều bị liên lụy, có bộ khoái đã trong đêm đi đuổi bắt giả tư đạo. Lạc Phong ôn hòa cùng La Hồng hàn huyên rất nhiều. Đương nhiên, cũng cho tới La Hồng tại Kê Sơn thôn sự tình. Kê Sơn thôn toàn thôn bị đồ, tử trạng tàn nhẫn, ngay cả người già trẻ em đều không buông tha, công tử từng đi qua Kê Sơn thôn, có thể hay không cáo chi Lạc Mỗ, tại Kê Sơn thôn tao ngộ thứ gì? Lạc Phong hỏi. La Hồng tâm thần đều chấn, trong trí nhớ Mã Phỉ cũng không có đồ thôn. Tà ma làm loạn A. La Hồng hít sâu một hơi, hỏi. Lạc Phong nhẹ gật đầu, cái gọi là tà ma, phần lớn đều là người làm, một chút rơi vào tu hành xuống thừa tà tu, lấy nhân mạng tới tu luyện tà thuật đưa đến. Kỳ thật nếu là tán nhân tà tu không đủ gây sợ, sợ là sợ những tà tu này là thụ thiên địa tà môn sai xử, đây cũng là vì cái gì lần này vụ án sẽ kinh động đại lý tự nguyên nhân. Thiên địa tà môn. La Hồng nghi ngờ nói. Lạc Phong cười cười, uống một ngụm trà, 300 năm trước, Đại Hạ Hoàng, Đại Chu Hoàng, Đại Sở Hoàng Tam Hoàng liên thủ, quét ngang thiên hạ tông phái, che đậy tông phái trăm năm khó mà thở dốc, khiến cho Tam Đại Vương Triều cảnh nội tông phái cảnh giới đăng ký có trong hồ sơ, thụ Vương Triều còn hạt. Mà thiên địa tà môn chính là một cái phía quan phương chưa từng đăng ký có trong hồ sơ phi pháp tổ chức, không chỉ là tại Đại Hạ, Đại Sở cùng Đại Chu cảnh nội cũng đều có tà môn bóng dáng. Kỳ thật nói khí phái, trên thực tế chẳng qua là thiện ở ẩn nấp chuột chạy qua đường thôi. Công tử cũng không cần lo lắng. La Hồng nhẹ gật đầu, mà Lạc Phong tiếp xuống hỏi thăm, hắn cũng không có giấu giếm, đem mình tại Kê Sơn thôn gặp được Mã Phỉ sự tình cáo chi. Lạc Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối, Mã Phỉ sự tình phát sinh ở đồ thôn án trước đó, cho nên, La Hồng nơi này manh mối cũng gây mất. Mặc dù không có đạt được muốn tin tức, Lạc Phong ngược lại là không có quá lớn tiếc nuối. Khi Tử Vi cùng Phương Chính mang theo La Hồng ra nha môn thời điểm, La Hồng một chút liền thấy được đứng lặng ở trong đêm tối Triệu Đông Hán. Công tử. Triệu Đông Hán nhìn thấy La Hồng đi ra, mặt thẻo bên trên lập tức hiện ra vui mừng. Tử Vi cùng Phương Chính thì là nhìn Triệu Đông Hán một chút, hai người giơ lên lô mũi liền về hậu đường đi. La Hồng có thể bị bọn hắn tôn kính, đó là bởi vì La Hồng cao thượng phẩm hạnh, cùng La Hồng phía sau vị kia sâu không lường được tiền bối nguyên nhân. Triệu Đông Hán một cái nho nhỏ thủ vệ, bọn hắn thân là đại lý tự sứ giả, đương nhiên sẽ không quá chú ý. Bầu trời đêm sao dày đặc vẫn như cũ. Huyện nha môn trước. La Hồng vô dày đặc vẫn như cũ một chồng ngân phiếu, thở dài, lần này, một tấm ngân phiếu đều không có đưa ra ngoài, ngược lại bác cái mỹ danh. Làm nhân vật phản diện. Giống như so với hắn trong tưởng tượng càng khó. Gánh nặng đường xa. Lắc đầu, La Hồng hất lên trường sam, nỗi lòng trầm thấp, có mấy phần cô đơn hướng La Phủ phương hướng hành tẩu mà đi. Ánh trăng như xa. Dương vẩy xuống. Đem hành tẩu tại trên đường phố thanh lánh hai người bóng lưng, kéo rất dài. Chương 15, ngả bài, không giả cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. La Hồng an toàn về tới La Phủ. Vừa vào sân nhỏ, liền thấy được một thân vàng nhạt váy dài. Đứng lặng trong sân mong mỏi cùng trông mong tiểu đậu hoa Diêu Tĩnh. Nhìn thấy Triệu Đông Hán cùng La Hồng thân ảnh, khóc đỏ mắt tiểu đậu hoa mới là thở dài một hơi, lo âu và tự trách một đêm gương mặt xinh đẹp, lộ ra một vòng sán lạn dáng tươi cười. Công tử không có việc gì liền tốt. La Hồng ngược lại là không có cùng nàng chào hỏi gì, nhìn quanh một chút sân nhỏ, Trần quản gia cùng muội muội La Tiểu Tiểu đều không tại, hiển nhiên nên đón hắn trở về chỉ có một cái tiểu đậu hoa. Tiểu nha đầu hẳn là gánh không được đi ngủ, về phần Trần quản gia, La Hồng rơi vào trầm tư. Nhớ tới Trần quản gia tại mình bị bắt lúc toát ra chấn định bộ dáng, có lẽ, hắn lần này có thể bình yên trở về, cùng Trần quản gia có quan hệ lớn lao. Trần quản gia đấy, hắn đoán không ra. Được rồi, đêm đã khuya, không đi quấy rầy Trần Thúc. La Hồng lắc đầu. Hắn lườm Triệu Đông Hán một chút, lao Triệu, đi theo ta thư phòng một chuyến. Triệu Đông Hán buồn bực thanh âm nhẹ gật đầu. Cả hai đi vào thư phòng, tỷ nữ điểm đèn, u ám thư phòng mới là dần dần sáng rỡ đứng lên. Trước đó nha môn bộ khoái nói ngươi là nhập phẩm võ tu. La Hồng ngồi tại trên ghế bành, tìm một cái dễ chịu tư thế, lười biếng nằm xong, hỏi.
Triệu Đông Hán đứng lặng thẳng tắp, vết đao trên mặt có chút lúc nhích.
Vâng.
Thanh âm có chút ngột ngạt, tựa hồ cũng không tình nguyện kể ra. La Hồng lại là tới hào hứng, không nghĩ tới bên cạnh mình, thế mà liền có một vị người tu hành. Có thể nói một chút sao? La Hồng có mấy phần tò mò hỏi. Triệu Đông Hán nhìn La Hồng một chút, phát hiện La Hồng trên mặt vẻ tò mò mười phần nồng đậm, cái này khiến nội tâm của hắn không gì sánh được xoắn xuýt, bởi vì hắn đã đáp ứng Trần quản gia không có khả năng tùy tiện nói ra. Ngay tại Triệu Đông Hán xoắn xuýt thời điểm, bỗng nhiên, phảng phất có thanh âm áp xúc thành một đầu dây nhỏ, truyền vào trong thai của hắn, giống như rồi mỗi đồng dạng. Công tử cũng có tu hành, nói đi, không có việc gì. Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình chập chờn. Triệu Đông Hán đôi mắt sáng lên, ngạc nhiên ngẩng đầu, là Trần quản gia thanh âm. Về sau, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía La Hồng, công tử. Tu hành. Là Trần quản gia dạy bảo sao? Nếu là như vậy, Triệu Đông Hán liền có thể không có gánh vác cáo chi. Công tử, lão Triệu ta đích xác là nhập phẩm võ tu, là võ tu bát phẩm, thiết cốt cảnh. Triệu Đông Hán nói. Bát phẩm. La Hồng nghe vậy, đôi mắt lập tức đọc lại. Võ tu cửu phẩm là đồng bị cảnh, bất quá, 10 cái cửu phẩm đồng bị, đều chưa hẳn đánh thắng được bát phẩm thiết cốt. Triệu Đông Hán có mấy phần kiêu ngạo nói. Ở trong đại hạ quân, bát phẩm thiết cốt võ tu, đều có thể làm bách phu trưởng đâu. La Hồng hít sâu một hơi, nói cách khác. 10 cái La Hồng, mới so ra mà vượt một cái Triệu Đông Hán. Bát phẩm phía trên đâu? La Hồng hỏi. Bát phẩm phía trên là thất phẩm, võ tu thất phẩm là bạo huyết cảnh. Lại hướng lên thuộc hạ cũng chỉ biết phẩm cấp, không biết cảnh giới. Có Trần quản gia cho phép, Triệu Đông Hán ngược lại là không có dấu giếm. Đồng bì, thiết cốt, bạo huyết. Đây là võ tu cảnh giới phân chia, đây là La Hồng lần thứ nhất biết được. Ngoại trừ võ tu, còn có mặt khác tu hành phương thức A. La Hồng dựa vào ghế bành, ánh mắt lấp lóe, hỏi. Đây chỉ là La Hồng thăm dò tính hỏi thăm thôi. Nhưng mà, Triệu Đông Hán trả lời lại là cho hắn kinh hỉ. Có, thiên hạ hệ thống tu hành đông đảo. Võ tu mặc dù là tu hành rộng rãi nhất, nhưng là, võ tu lại là tầng dưới chót nhất. La Hồng ngồi nghiêm chỉnh. Triệu Đông Hán nhìn La Hồng một chút, tiếp tục nói ra, ngoại trừ võ tu, thiên hạ hệ thống tu hành bên trong đại thể còn chia làm ba loại, phân biệt là đạo, Phật, Nho, cái này ba loại được công nhận đại thể hệ, đương nhiên, đều không có võ tu tới phổ cập là được. Trừ cái đó ra, còn có một loại chính là kiếm tu, bản xem như võ tu hệ thống một loại, nhưng là về sau độc lập đi ra. Không kém gì tứ đại hệ thống. Cái này tu hành tri thức, phảng phất vì La Hồng mở ra thế giới mới đại môn. Đối với thế giới này lực lượng siêu phàm, La Hồng vẫn luôn chạm không tới, mà bây giờ, xem như có cái trên đại thể mơ hồ nhận biết. Vạn năm trước tu hành ý thức rất mơ hồ, đạo, Phật, Nho tam đại hệ thống trí cường tồn tại, cùng một chỗ sáng lập tu hành phẩm giai, đem tu hành chia làm cụ thể cựu phẩm. Võ tu về sau cũng mượn dùng loại này phân chia phương thức, đương nhiên. Mặt khác tiểu thể hệ cũng là học tập loại phương thức này. Cho nên, hôm nay thiên hạ, tu hành phân cửu phẩm. Triệu Đông Hán nói, trên mặt của hắn toát ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, thuộc hạ thực lực không mạnh, đối với một chút cao thâm cảnh giới, biết được cũng không rõ ràng. Hắn cảm nhận được công tử tò mò, nhưng mà, hắn cũng đã bị công tử móc rỗng. Công tử, cũng tu hành. Đồng nhiên, Triệu Đông Hán vẻ mặt tươi cười, hỏi. La Hồng khẽ giật mình, rốt cục vẫn là bị phát hiện rồi hả? La Hồng nghĩ nghĩ. Hắn ngả bài, không che giấu. Ừm. Bản công tử. May mắn bước lên tu hành chi đạo. Triệu Đông Hán như có điều suy nghĩ, công tử có thể tu hành, có lẽ là Trần quản gia dẫn dắt. Về sau, Triệu Đông Hán thở dài, kỳ thật làm phàm nhân rất tốt, tu hành rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Làm người tu hành, chưa chắc là chuyện tốt. La Hồng nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Xem công tử âm sát chi khí ẩn ấp, chính dương chi khí ngoại phóng. Chẳng lẽ là đi nho tu lộ tuyến? Triệu Đông Hán cảm khái, Trần quản gia chính là nhất đẳng kiếm tu, đúng là không có để công tử đi kiếm tu chi lộ. Bất quá, nho tu hoàn toàn chính xác rất thích hợp một thân chính khí, nho nhã hiền hòa công tử. Kiếm thuật, có lẽ phụ tu thích hợp hơn. Triệu Đông Hán lời nói để La Hồng sửng sốt một chút, về sau, sắc mặt biến hóa. Âm sát chi khí ẩn ấp, chính dương chi khí như hồng. Cái này nói chính là hắn La Hồng. Hắn tu chính là ma tu công pháp, ma tu cửu phẩm tụ sát. Chẳng lẽ không phải xem xét chính là ác nhân? La Hồng còn trông cậy vào mượn nhờ cái này tu hành pháp đến cải biến chính mình, ở trước mặt người ngoài tạo nên nhân vật phản diện hình tượng. Thụ nhân sát ở đan điền. Chẳng lẽ sát khí nội liễm, khiến cho âm dương cân bằng bị đánh phá, chính dương chi khí liền trực tiếp ngoại phóng. La Hồng sau khi nghĩ thông suốt, sắc mặt càng khó coi. Chính dương chi khí ngoại phóng, xem xét chính là chính nghĩa hạng người,
cùng nhân vật phản diện có cái lông quan hệ. Quả nhiên, thường an ủi cái gì? Đều là hàng bị vùi dập giữa chợ. Hô a. Thăng thêm hắn làm nhân vật phản diện sự tình độ khó. La Hồng giờ phút này cũng là giật mình. Khó trách đại lý tự đám sứ giả dễ dàng như vậy thả hắn rời đi, nguyên lai, đúng là bởi vì hắn cái kia từ trong đến ngoài tản ra, khó mà che giấu khí chất. Nếu là hắn toàn thân sát khí ngoại phóng, hắn sợ là tuyệt đối không có dễ dàng như vậy rời đi huyện nha. Lao Triệu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. La Hồng thu hồi tâm thần, đối với Triệu Đông Hán nói. Triệu Đông Hán quan sát công tử sắc mặt không dễ nhìn, cũng không hiểu nam nhân này cảm xúc nói thế nào tới thì tới. Cũng không có ở lâu, không người đằng sau, liền rời đi thư phòng. Triệu Đông Hán rời đi thư phòng, hành tẩu tại La Phủ trong sân. Đông nhiên, trước mắt hắn hoa một cái, không biết khi nào, hất lên áo xanh Trần quản gia xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Đông Hán trong lòng giật mình, vội vàng không người, đại nhân. Trần quản gia lưng đeo tay, đứng lặng tại hậu viện hồ sen bờ, ngẩng đầu nhìn trăng, cũng không quay đầu lại mà hỏi, công tử hỏi ngươi tu hành sự tình rồi. Đúng. Triệu Đông Hán trả lời. Hưu. Đông nhiên, một cái sách nhỏ phi tốc bắn ra mà ra, rơi vào Triệu Đông Hán trong tay. Tìm thời gian, đem cái này kiếm khí quyết chuyển giao cho công tử. Mọi loại tu hành, duy kiếm vô song, còn có, nhớ kỹ khuyên bảo công tử, tu hành chi đạo nguy hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Trần quản gia thâm thúy nói, sau một khắc, cất bước bước vào hồ sen, đúng là đạp nước mà đi, biến mất tại trong sân. Triệu Đông Hán nâng sách nhỏ, trong lòng hiểu rõ, Trần quản gia quả nhiên là công tử người hộ đạo. Triệu Đông Hán rời đi, thư phòng lại lần nữa khôi phục can tĩnh. La Hồng trầm mặc hồi lâu, đêm dài, trống rông như thủy triều cuốn tới. Thôi thôi, dù sao cũng là bước lên con đường tu hành. La Hồng thở dài. Mặc dù tăng thêm làm nhân vật phản diện độ khó, nhưng là... vấn đề không lớn. Coi ngươi làm sự tình đầy đủ hỏng, bất kỳ cái gì chính nghĩa hình tượng đều không thể che giấu hành vi tội ác. Làm nhân vật phản diện, La Hồng vẫn như cũng là có lòng tin. Huống hồ, đợi cái này bị vùi dập giữa chợ công pháp tu luyện đến đại thành, có thể sát khí ngoại phóng, triệu hoán tà ảnh. Hắn đem vẫn như cũng là nhân vật phản diện bên trong nhất làm điệu làm bộ cái kia. Chương 16, kế hoạch nhân vật phản diện mới cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Hôm sau, sáng sớm, La Hồng ngủ một cái 10 phần tốt cảm giác, thần thanh khí sảng, tâm tình vô cùng tốt. Từ bắt đầu bài tha ma bắt đầu, La Hồng cũng cảm giác hết thảy đều giống như trong mộng đồng dạng. Bọn nha hoàn đẩy cửa vào, vì La Hồng chuẩn bị xong nước nóng cùng khăn mặt, cùng pha nước trà ngon cùng đẹp đẽ muối mịn, cung cấp La Hồng rửa mặt. Có mấy phần không thích đứng La Hồng, tại bọn nha hoàn phục thị dưới, như cá ướp muối hoàn thành cái này có chút phức tạp rửa mặt làm việc. Về sau, nhìn qua cái kia từng cái chập trần mông bự tỷ nữ đi ra khỏi phòng, không khỏi cảm khái, xa hoa lãng phí sinh hoạt thật là khiến người ta sa đọa. Duỗi lưng một cái, đi tới chính sảnh. Tiểu Đậu Hoa mặc tạp dề, đang bưng một bát thơm nước tảo phớ. Nhìn thấy La Hồng, vẫn là có mấy phần e lệ, túi đầu xuống, đem tảo phớ bày ở trên bàn cơm. Liền vùi đầu hướng phía phòng bếp chạy tới. La Hồng đối với Tiểu Đậu Hoa bộ dáng rất hài lòng. Không sai, công tử ta chính là như thế hung thần ác sát. Sợ sẽ đúng rồi. Trần quản gia đã ngồi ở vị trí bên trên, nhìn thấy La Hồng tiến đến, cười cười. Công tử xem ra hôm qua nghỉ ngơi không tệ a. Đại lý tự sứ giả không có đối với công tử làm cái gì a. Trần quản gia cười nói. Đối với thần bí Trần quản gia, La Hồng vẫn là có mấy phần tôn kính. Ngồi trên ghế, múc một muỗng tảo phớ. Cười nói, đại lý tự sứ giả khá tốt, từng cái phi thường thân thiết, nói chuyện lại tốt nghe, chính là đầu óc không dễ dùng lắm. Trần quản gia động tác trì trệ, có chút không lời lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, mấy vị tỷ nữ dơ lên nhục thể còn đang ngủ, tâm tư cũng đã hướng tới mỹ vị bữa sáng La Tiểu Tiểu tiến nhập chính sảnh. La Hồng liếc qua còn tại ngủ say La Tiểu Tiểu một chút. Hai ba miếng đem chính mình phần tảo phớ kia ăn hết tất cả, về sau, đem cái chén không bày ở tiểu nha đầu vị trí. Đem tiểu nha đầu phần tảo phớ kia chuyển đến trước mặt mình. Cái mông hơi dính ghế ăn, La Tiểu Tiểu con mắt phút chốc liền mở ra. Loại này vừa mở ra mắt ngay tại trên bàn ăn cảm giác, thật sự là quá tốt đẹp. A, Tiểu Tiểu ngươi làm sao ăn nhanh như vậy? La Hồng xì. Chợt ăn một môi tảo phớ, một bên kinh ngạc vạn phần nói ra. La Tiểu Tiểu mở bức, còn buồn ngủ con mắt nhìn thoáng qua chính mình giống tuyết bát, lơ ngơ. Ta. Nếm qua rồi. Chưa ăn nó a. Đến. Ca chỗ này còn có, muốn ăn à? La Hồng liếc mắt, nhìn qua rông tuyết bắt cơm hoài nghi nhân sinh La Tiểu Tiểu, biểu đạt thân là anh ruột quan tâm. La Tiểu Tiểu con mắt ba động một chút, trên mặt toát ra một vòng kinh hỉ. Được rồi, tiểu hài tử vẫn sinh trưởng thân thể, không cần ăn quá no bụng. La Hồng lẩm bẩm một câu, hai ba miếng liền đem trong chén tảo phớ toàn bộ cho ăn xong.
La Tiểu Tiểu lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng vì cái gì có dạng này một người ca ca. Trần quản gia ăn no, chính bưng lấy chén trà nóng tại uống, giống như cười mà không phải cười nhìn xem La Hồng Tiểu động tác, nhưng cũng không nói ra. Trên mặt lộ ra giống như gì cưng chiều dáng tươi cười. Ca ca chọc ghẹo muội muội, đây mới là ấm áp gia đình. Tiểu Đậu Hoa bưng bát tào phớ, đứng ở đằng xa vụng trộm uống vào, La Hồng lườm nàng một chút, giơ tay lên ở bên cạnh làm gõ gõ. Tới ngồi. Tiểu Đậu Hoa bưng lấy bát tào phớ, không được lắc đầu. La Hồng thấy thế trong lòng vui mừng, lại có thể hung. Lập tức sụ mặt, lên giọng, tới. Công. Công tử. Đừng hung hoa. Tiểu Đậu Hoa toàn thân run lên, vội vàng như bị kinh hãi bé thỏ trắng, chạy chậm đi qua, nhu thuận ngồi tại chỗ. La Hồng rất hài lòng, mỗi ngày hung một chút Tiểu Đậu Hoa, phát tài không phải là ngộng. Ăn uống no đủ, La Hồng không tiếp tục trong nhà ăn lưu lại, trực tiếp vào thư phòng. Dựa vào ghế bành, La Hồng lấy ra sổ ra người, vuốt nhẹ một chút cái kia chân nhắn ra người cảm nhận, La Hồng xúc động thở dài. Giống như khẳng khái chịu chết lật ra sổ. Tờ thứ nhất vẫn như cũ là chuyển lời trang. Chuyển lời, từ hôm nay trở đi, xin mời thật tốt làm một cái nhân vật phản diện. La Hồng nhìn chằm chằm tiền bối chuyển lời, lúc này mới là cảm nhận được nhân vật phản diện tiền bối chân thành chúc phúc. Tiếp tục lật giấy, lật đến trang địa. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 23. Đẳng cấp, 1. Xương hảo, tiểu phôi đản. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, vong linh tà ảnh, tàn. Cảnh giới, cựu phẩm, tu sát. La Hồng nhìn chằm chằm một cột tội ác kia, khỏe miệng tràn đầy đắng chát, âm càng nhiều. Chuyện tối ngày hôm qua, quả nhiên lên men. Khó chịu. Không có bài chính tội ác thì cũng thôi đi, ngược lại để tội ác càng ngày càng âm, hắn quá khó khăn. Tiếp tục lật giấy, trang kế tiếp là trang nhật ký. Lại phát hiện tự động tạo ra nhật ký nhân vật phản diện, xuất hiện có chút cải biến, tăng thêm nội dung. Phía trước xuất thủ đánh đau giả tư đạo, cứu Tiểu Đậu Hoa nội dung đều như thế, duy nhất biến hóa chính là nhiều hơn nửa đoạn sau. Đại hạ lịch, 13 tháng 6. Đêm dài, bị bắt vào huyện nha, ta nội tâm không có chút ba động nào thậm chí muốn cười, đồng thời vụng trộm nút lót, đem ngân phiếu kín đáo đưa cho huyện lệnh, nhưng mà đại lý tự đám sứ giả nhưng từ ta đút lót hành vi bên trong lĩnh ngộ ra chân lý, người làm quan thay thiên tử chấp pháp, nên không thẹn với lương tâm, không được cầu thả sự tình. Đại lý tự đám sứ giả cảm ngộ rất sâu, vì ta phẩm chất cảm động, cùng ta trò chuyện với nhau thật vui. Nhật ký này sự kiện 2, tội ác 6. Mặt khác, hôm nay lại hung Tiểu Đậu Hoa. Nhật ký này sự kiện 3, tội ác 1. Khép lại sổ tay nhân vật phản diện, La Hồng tâm tắc không gì sánh được, nhìn xem càng ngày càng âm điểm tội ác, khổ sở không thể thở nổi. Tiếp tục như vậy, hắn khi nào mới có thể hối đoái đặc đẳng thưởng, trở thành thái đầu cấp nhân vật phản diện, đặt vào nhân sinh đỉnh phong A. Một lần nữa lật đến ao ban thường trang, nhìn chằm chằm cái kia đặc đẳng ban thưởng, qua xem qua nghiện. Nhưng càng nhìn tâm động. Không được, ta không thể buông tha. Ta phải thật tốt an bài cùng kế hoạch một chút tiếp xuống nhân vật phản diện hành vi. Không phải liền là khi dễ người A. Có cái gì khó? La Hồng hít sâu một hơi, trong lòng đắn đo. Mỗi ngày hung một chút Tiểu Đậu Hoa, đây là cố định tội ác thu nhập, nhưng là hao lông dê không có khả năng tổng nhìn chằm chằm một con dê. Đúng, ta có thể đi tìm giả tư đạo. Khi dễ người đọc sách, hẳn là càng sảng khoái cảm giác. La Hồng hai mắt tỏa sáng, bất quá rất nhanh, hắn lại lâm vào trầm tư. Đương nhiên, khi dễ giả tư đạo đây không tính là cái gì tội ác lớn, dù sao giả tư đạo bản thân cũng không phải là vật gì tốt, muốn bài chính tội ác, có lẽ về sau đến chuyên nhìn chằm chằm người tốt khi dễ. Trước đó định tìm một cái tổ chức xấu xa ý nghĩ cũng không tệ, tổ chức xấu xa. An Bình huyện bên trong có cái gì tổ chức xấu xa? Thiên Điệu Tà Môn. Không được. Đồ chơi kia quá thần bí, mà lại quá nguy hiểm. La Hồng dựa vào ghế bành, cau mày, không ngừng tự hỏi. Đồng nhiên, phảng phất có một đạo lưu quang từ trong đầu của hắn chợt lóe lên. Hắn nhớ tới tối hôm qua cùng đại lý tự sứ giả Lạc Phong nói chuyện bên trong dính đến An Bình huyện bên ngoài Mã Phỉ Bang. Đúng a, Mã Phỉ Bang không phải liền là có sẵn tổ chức xấu xa a. La Hồng tâm tình không khỏi kích động lên, gia nhập Mã Phỉ Bang, cùng tội ác thông đồng làm bậy, tuyệt đối có thể dễ dàng soát ra cực cao tội ác. Bản công tử quả thực là một thiên tài. Nghĩ đến cái này, La Hồng không khỏi cười ha hả. Trên bàn sách, giấy tuyên bày ra. La Hồng nắm chặt bút lông sói, nhiễm nha hoàn mài tốt mực đậm, đồng nhiên tại trên giấy tuyên vẩy mực mà sách, bút tẩu du long. Cuối cùng, trắng đoán trên giấy tuyên phủ đến Mã Phỉ hai chữ. Tiếp theo hạng kế hoạch nhân vật phản diện, rốt cục đã định. Thành Mã Phỉ, gia nhập cướp bóc Mã Phỉ bang, cùng tội ác thông đồng làm bậy, hắn La Hồng còn có thể có thanh danh tốt, sẽ còn thành làm việc tốt. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chương 17, không hung công tử, người phi thường tốt oa cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Chế định kế hoạch về sau, La Hồng tâm tình thật tốt. Bất quá, hắn không có lập tức ra khỏi thành tìm Mã Phỉ, trước đó, hắn cần đi trước tìm giả Tư Đạo. Hắn La Hồng là cái có thù tất báo nhân vật phản diện, cái này giả Tư Đạo hỏng kế hoạch của hắn, cho nên, hắn đến hao hết con hàng này lông dê, từ con hàng này trên thân soát về tội ác. Muốn làm liền làm, La Hồng phủ thêm trường sam màu trắng, đi ra thư phòng. Triệu Đông Hán chính hoành đao lập mã canh giữ ở bên ngoài thư phòng. Lão Triệu, cùng bản công tử đi ra ngoài một chuyến, đúng, đem tiểu đậu hoa kêu đến. La Hồng nhìn thấy Triệu Đông Hán, liền phân phó nói. Triệu Đông Hán ứng tiếng, phi tốc rời đi, chỉ chốc lát sau, liền mang theo một thân màu vàng nhạt váy dài tiểu đậu hoa xuất hiện ở trước mặt La Hồng. Công tử. Tiểu đậu hoa cúi đầu, không dám nhìn La Hồng, sợ công tử lại hung nàng. Giả Tư Đạo tên kia ở chỗ nào, ngươi hẳn phải biết ta. Nghe nói vốn là người láng giềng. La Hồng nói. Tiểu đậu hoa nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần kinh ngạc. Công tử hỏi thăm giả Tư Đạo chỗ ở làm cái gì? Đi, mang công tử đi. La Hồng đôi mắt sáng lên, xô đẩy tiểu đậu hoa liền hướng La Phủ bên ngoài đi. Công tử! Đừng đẩy a! Tiểu đậu hoa bị đẩy dưới, lảo đảo một bước, gấp đỏ mặt, yếu ớt hô. La Hồng nghe vậy, xô đẩy càng khởi kình. Theo ở phía sau Triệu Đông Hán không nói gì. Hậu viện ao hoa sen bên cạnh, Trần quản gia chính nắm nuốt nát mét đang đút nuôi trong ao cá chép. Ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy La Hồng một mặt hưng phấn xô đẩy tiểu đậu hoa một màn, Trần quản gia yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, tiếp tục cho cá ăn. Người trẻ tuổi, sáng sớm cứ như vậy biết chơi. La Hồng mang theo Triệu Đông Hán cùng tiểu đậu hoa ra La phủ. Tại tiểu đậu hoa dẫn đầu xuống, trực tiếp hướng An Bình huyện đông bắc phương hướng mà đi, vào một đầu phường thị, xâm nhập trong đó, bỏ qua cho mấy đầu hẻm nhỏ, mới rốt cục là tìm được tiểu đậu hoa trước đó chỗ ở. Tiểu đậu hoa bị La Hồng xô đẩy đi, đi nhanh chóng, giờ phút này có mấy phần khô nóng, trên trán mồ hôi nóng lâm ly. Như là dương chi ngọc da thịt, hiện hiện vài sát qua độ vận động sau đỏ bừng. Công tử, chính là nơi này. Tiểu đậu hoa hơi thở hổn hển, chỉ vào đối diện đóng chặt lại cửa tiểu viện. La Hồng lông mi vẩy một cái, hai tay ôm ngực, duy trì nhân vật phản diện nên co tư thái, lườm Triệu Đông Hán một chút, dương lên cái cằm. Lao Triệu, đặt. Triệu Đông Hán nghe vậy, không chút do dự, giơ chân lên biểu đá vào đóng chặt trên cánh cửa. Và anh, bát phẩm thiết cốt cảnh Triệu Đông Hán, thực lực rất mạnh. Một cước này đặt xuống, toàn bộ phá cửa đều nổ tung, chia năm xẻ bảy cái chủng loại kia. La Hồng thấy thế, không khỏi có mấy phần tắt lưỡi. Một cước này nếu là đạp trên người hắn, hắn chẳng phải là muốn nở hoa. Chung quanh dân chúng nghe được động tĩnh, nhao nhao toát ra đầu, từng tia ánh mắt quét tới. La Hồng lại là không thèm để ý, khoát tay áo, vung mở khói bụi, hất lên trường sam màu trắng, nên ngang bước vào giả Tư Đạo trong phòng. Nhưng mà, ở trong phòng lượn quanh một vòng, cũng không có tìm tới giả Tư Đạo. Giả Tú Tài tối hôm qua bị quan sai cho bắt đi đấy, nghe giả Tú Tài kêu cùng bị hố như heo, sợ là về không được đấy. Một vị xem náo nhiệt lão đầu, nói ra. Chung quanh vây xem dân chúng cũng nhao nhao ngươi một lời, ta một câu mở miệng. Cái này giả Tú Tài không chính cống, mượn nhà ta hai cân gạo còn không có trả đâu. Mới hai cân. Nhà ta vải gạo đều sắp bị dọn đi đấy. Nhà ta gà mái bị hắn thuận đi, nói là kỳ thi mùa thu sắp đến, muốn bổ một chút, cái này đáng đâm ngàn đao cẩu vật ta. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, vây xem dân chúng bắt đầu nhao nhao khóc lóc kể lể. Triệu Đông Hán thì là dựa vào cánh cửa, mặt thẻo bên trên tràn đầy vẻ đắc ý. Các vị các hương thân, các ngươi không cần lo lắng. Cái kia giả đồ chơi muốn hãm hại công tử nhà ta, xem ra là bị công tử phản đưa vào đại ngục, công tử đã vì các ngươi trừ tên chó chết này. Tiểu đậu hoa Diêu Tĩnh nghe được giả Tư Đạo thế mà vào tù, không khỏi mừng rỡ, cũng ở một bên cũng là kích động đỏ mặt, vì La Hồng nói chuyện. Tốt. Làm tốt lắm. Nguyên lai là Lạc Hồng công tử. Ta biết, La Phủ công tử, chúng ta phường thị đầu lĩnh. Người tốt ta. La công tử thế nhưng là nổi danh thích hay làm việc thiện, chính nghĩa làm gương mẫu. Đám quê nhà lập tức lớn tiếng khen hay. Triệu Đông Hán tới hào hứng, rằng đó là một cái mặt mày hớn hở, vết đao trên mặt đều phảng phất muốn nhảy múa giống như. Hán thêm mắm thêm muối một phen đem La Hồng đánh vỡ giả Tư Đạo bên đường đùa giỡn tiểu đậu hoa sự tình nói ra, lại gây nên một trận âm thanh ủng hộ. Giả Tư Đạo trong phòng. La Hồng không có tìm được bóng người, chỉ ở trên bàn tìm được một tấm thiếp mời. 20 tháng 6, Thanh Hoa Văn Hội. An Bình huyện còn có văn hội này. Ta làm sao không từng nghe nói qua. Văn hội La Hồng biết, đó là một đám người đọc sách tập hợp một chỗ thổi như bức địa phương. Văn hội. La Hồng nắm đuốt thiếp mời, trong lòng giống như ẩn ẩn lại có một cái soát tội ác phương thức.
đi văn hội đập phá quán. La Hồng nheo lại mắt, văn hội này không có mời hắn, mà hắn lại đi đập phá quán, thỏa thỏa nhân vật phản diện hành vi, tất nhiên có thể soát một đợt tội ác. Nghĩ đến cái này, La Hồng lập tức đem thiếp mời này thu vào, chuyến này đến mặc dù không có tìm tới giả tư đạo, nhưng là, lấy tới văn hội này thiếp mời, cũng coi như ép khô đối phương một điểm cuối cùng giá trị. Ra sân nhỏ, La Hồng vừa vặn nghe được Triệu Đông Hán dựa vào vách tường, nước miếng tung bay giống như thuyết thư đồng dạng cùng các hương thân kéo con bê. Mà các hương thân nhìn thấy La Hồng đi ra, đều là hưng phấn vạn phần, nhao nhao la lên. Công tử đi ra. Đa tạ La công tử vì dân trừ hại a. Không hổ là chúng ta phường thị chính nghĩa làm gương mẫu. Nghe dân chúng, ngươi một câu ta một câu lời nói. La Hồng ngộng, chỉ cảm thấy có thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ muốn bổ chúng hắn giống như. Ta mẹ nó. Rõ ràng mạnh mẽ xông tới dân trạch, làm sao lại trở thành dân trừ hại. Đừng muốn nói xấu ta à. Triệu Đông Hán mặt mày hớn hở, kích động không thôi. Công tử làm chuyện tốt, nên để toàn thế giới đều biết. Tiểu Đậu Hoa cũng bị không khí này cho cảm nhiễm, gương mặt xinh đẹp kích động đỏ bừng, nắm tiểu quyền quyền. Công tử nếu là không hung, người thật phi thường tốt hoa. Nghe chung quanh như quần quận giống như dòng lũ ca ngợi chi tử. La Hồng thật là khó chịu. Trừng mắt liếc Triệu Đông Hán, ngươi như thế có thể não bổ, tại sao không đi viết tiểu thuyết? Không có ở lâu, La Hồng mang theo Tiểu Đậu Hoa cùng Triệu Đông Hán đi thẳng nơi đây. Triệu Đông Hán tựa hồ cảm giác mình đã làm sai chuyện. Cẩn thận suy tư, liền hiểu rõ ra. Công tử là một cái người khiêm tốn, đi chính nghĩa sự tình, không làm tên, không làm lợi. Sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà dương dương đắc ý, từ trước tới giờ không quá độ tuyên dương chính nghĩa của mình hành vi, ta thật đúng là quá ngu xuẩn, cùng công tử so ra, cảnh giới của ta thật quá thấp. Triệu Đông Hán ảo não. Nhìn xem trầm mặt, quanh thân khí áp cực thấp, một đường hướng La Phủ mà đi La Hồng, Triệu Đông Hán trong lòng thở dài. Tiểu Đậu Hoa không dám nói lời nào, túi đầu nện bước tiểu toái bộ thở hồng hộc cùng sau lưng La Hồng. Công tử, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ biết sai rồi. Triệu Đông Hán buồn bực thanh âm mở miệng, đánh vợ yên lặng. La Hồng lập tức dừng bước, Tiểu Đậu Hoa túi đầu nện bước tiểu toái bộ, cố gắng đuổi theo La Hồng bộ pháp, lại là sát không nổi, một đầu đụng trên người La Hồng, đụng có mấy phần choáng đầu hoa mắt. La Hồng lườm Tiểu Đậu Hoa một chút, bị hù Tiểu Đậu Hoa hoa dung thất sắc, không dám choáng đầu. Bất quá, giờ phút này, La Hồng nhưng không có để ý tới nàng, mà là im lặng nhìn về phía Triệu Đông Hán, ngươi mẹ nó, lại đã hiểu cái gì? La Hồng hai tay ôm ngực, trên mặt tuấn tú lạnh lùng như băng. Triệu Đông Hán cúi đầu, Tiểu Đậu Hoa mím môi, câm như hến. Hồi lâu, La Hồng mới là mở miệng, lão Triệu, đã ngươi biết sai. Liền phạt ngươi làm sự kiện, lấy công chuộc tội đi. Chỉ cần công tử có thể nguôi giận, để lão Triệu lên núi lao, xuống biển lửa đều có thể. Triệu Đông Hán lồng ngực đập băng vang. La Hồng khoát tay áo. Không cần thảm liệt như vậy. An Bình huyện ngoài có một cái mã phỉ bang. Ngươi đi giúp bản công tử tìm tới cái này mã phỉ bang trụ sở là được. Hả? Triệu Đông Hán nghe vậy, đống nhiên ngẩng đầu. Chương 18, kiếm khí quyết cầu cất giữ, cầu đề cử. Mã phỉ bang. Cũng không phải cái gì loại lương thiện, mỗi cái đều là trên mũi đao liếm máu ngoan nhân hạng người. Cho nên, khi Triệu Đông Hán biết được La Hồng muốn cùng mã phỉ bang liên hệ thời điểm, tự nhiên giật mình. Ngươi đi tìm, bản công tử tự nhiên là có bản công tử mục đích. La Hồng lại là không có cáo chi Triệu Đông Hán mục đích, nói. Hắn đương nhiên không có khả năng hiện tại liền nói cho Triệu Đông Hán, hắn dự định gia nhập mã phỉ bang. Nếu là bị biết, lấy Triệu Đông Hán tính nết, khẳng định sẽ khuyên cắn hắn, thậm chí sẽ cáo chi Trần Quảng ra, đến lúc đó, La Hồng kế hoạch nhân vật phản diện này sẽ phải khó khăn trùng điệp. Cho nên, La Hồng giữ vững thần bí. Triệu Đông Hán gặp La Hồng không nói, cũng không có hỏi lại. La Hồng lưng đeo tay, hất lên trường sam. Ánh nắng chút xuống, chiếu sáng La Hồng bên mặt, ẩn ẩn để lộ ra mấy phần vẻ u sầu. Triệu Đông Hán thấy cảnh này, tâm không khỏi khẽ động. Hắn nhớ tới hôm qua truyền ngôn, nghe nói công tử đi Kê Sơn thôn thu tô, gặp phải mã phỉ cướp thôn, chuẩn bị lên đường thủ vệ hy sinh. Công tử trở về một mực chưa từng nói qua chuyện này, áp lực toàn bộ đều chính mình kiêng, lấy công tử phẩm hạnh, gặp được chuyện như thế, thủ vệ cho hắn mà chết, hắn há có thể tiêu tan. Triệu Đông Hán cảm giác mình tựa hồ ẩn ẩn có chút minh bạch công tử ý nghĩ. Mã phỉ bang, đó là công tử cựu địch. Công tử nghe ngóng mã phỉ bang tung tích, có lẽ là kế hoạch vì chết đi thủ vệ báo thủ. Triệu Đông Hán hô hấp có chút dồn dập, cảm giác trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa bắt đầu cháy hừng hực. Công tử! Đại nghĩa! Triệu Đông Hán nắm tay, minh bạch công tử tâm tư về sau, vết đao trên mặt lại bắt đầu nhảy múa. La Hồng lưng đeo tay, lườm nắm nắm đấm, trong đôi mắt ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt Triệu Đông Hán một chút, ẩn ẩn cảm giác tên này lại muốn làm yêu.
những mã phỉ kia rất hung tàn, lão Triệu, chú ý an toàn. La Hồng nghĩ nghĩ, biểu đạt quan tâm. Triệu Đông Hán nghe vậy, toàn thân run lên, đấu trí càng cao.
Công tử yên tâm, chỉ là mã phỉ. Lao Triệu ta vẫn là có nắm chắc. Năm đó Lao Triệu ta đi theo đại nhân Nam Trinh bắt chiến.
Ngạch, khu khu. Triệu Đông Hán một kích động, phát giác chính mình kém chút nói lộ ra miệng.
Nam Trinh bắt chiến. Ngươi một thường thường không có gì lạ tiểu hộ vệ còn Nam Trinh bắt chiến.
La Hồng hầu nghi nhìn thoáng qua Lao Triệu. Phàm là có một hạt củ lạc, cũng không trở thành say thành dạng này.
Đúng rồi, công tử, đêm qua công tử hỏi thăm tu hành, Lao Triệu ta chỗ này có một bản chân tàng bí tịch. Công tử có thể tham khảo một chút.
Triệu Đông Hán hít sâu một hơi, nghĩ đến hôm qua Trần Quản gia nhắc nhở.
Đem Trần Quản gia cho hắn sách nhỏ, đưa cho La Hồng.
La Hồng sững sờ, cái này Lao Triệu có thể a, có lòng.
Nhận lấy sách nhỏ.
Vâng. Phảng phất có vô hình sắc bén bộc phát, để La Hồng đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác chính mình trong đan điền ngưng tụ nhân sát chi khí, tựa hồ đang giờ khắc này bị áp xúc rất nhiều.
Trong mơ hồ, La Hồng tựa hồ cảm giác mình trước mắt có một thanh kiếm. Xông thẳng tới chân trời.
Đây là... La Hồng bẩm ở hô hấp, nhìn thấy trên sách viết lấy tiêu sái ba chữ.
Kiếm khí quyết.
Kiếm tu, đó là tứ đại hệ thống bên ngoài cường đại nhất một loại. Triệu Đông Hán nói qua, kiếm tu vốn là võ tu chi nhánh, nhưng lại siêu thoát võ tu phạm chủ, tự thành nhất hệ, sinh ra rất nhiều khai tông lập phái cường giả.
Ở đâu ra?
La Hồng nhìn về hướng Triệu Đông Hán, nhíu mày hỏi.
Thứ này...
rất phòng tay a.
Đây là đặt nền móng kiếm khí quyết. Một vị đức cao vọng trọng tiền bối ban tặng, công tử chính là thời điểm đặt nền móng, hẳn là hữu dụng, Lao Triệu ta đã nhập thiết cốt cảnh, căn cốt định hình, không cần đến.
Triệu Đông Hán cười nói.
La Hồng nhìn chằm chằm Triệu Đông Hán mặt thẹo, hồi lâu, chầm chậm thở ra một hơi, tốt, bản công tử tin ngươi.
Ngươi trước giúp ta tìm tới mã phỉ bang vị trí.
Ngoài miệng nói tin, nhưng là La Hồng kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút hồ nghi.
Tu hành một đạo liên quan đến lực lượng siêu phàm, La Hồng không thể không cẩn thận.
Không có ngay tại chỗ đọc qua kiếm khí quyết, La Hồng đem sổ thu hồi về sau, liền dẫn Tiểu Đậu Hoa cùng Triệu Đông Hán về La Phủ đi.
Vừa về tới La Phủ, Tiểu Đậu Hoa vội vàng hướng phòng bếp mà đi, nàng đã dần dần thay vào La Phủ mỹ chủ nương nhân vật.
La Hồng thì là vào thư phòng.
Trần quản gia trong sân pha trà uống, ung dung hương trà bốn phía tràn ngập.
Triệu Đông Hán một thân trang phục, con ở sau lưng đem trở vào bao đại đao, hướng phía Trần quản gia ôm quyền.
Đại nhân tự mình viết kiếm khí quyết, thuộc hạ đã giao cho công tử.
Công tử để thủ hạ đi dò xét mã phỉ bang trụ sở vị trí.
Thuộc hạ hoài nghi, công tử muốn vì bị mã phỉ giết chết thủ vệ báo thủ.
Triệu Đông Hán cung kính nói.
Trần quản gia nắm nuốt chén trà, nghe được Triệu Đông Hán lời nói, động tác lập tức trì trệ.
Trong chén, nước trà nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng.
Công tử để cho ngươi dò xét mã phỉ bang trụ sở vị trí.
Trần quản gia bùi ngùi thở dài một hơi, một ngụm đem trà trong chén uống cạn, chỉ cảm thấy một trận đắng chát.
Công tử quả nhiên cùng phụ thân hắn một dạng.
Nếu công tử để cho ngươi dò xét, vậy ngươi liền đi đi, điều tra rõ hư thực cũng tốt.
Nhớ kỹ, đừng muốn đánh cỏ động rắn, lưu cho công tử xử lý.
Trần quản gia từ từ nói, hắn nói chuyện luôn luôn không vội không chậm.
Triệu Đông Hán nhẹ gật đầu, chắp tay không người, thối lui ra khỏi sân nhỏ.
Khôi Ngô thân hình sải bước đi ra phủ đệ, mang theo vài phần kiên định cùng nghĩa vô phản cố, hướng An Bình huyện bên ngoài đi mà đi.
Trong thư phòng,
La Hồng không có lập tức lật xem kiếm khí quyết. Hắn bây giờ có ma tu công pháp vong linh tà ảnh, mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng là, chí ít đã trợ giúp hắn bước lên con đường tu hành.
Mặc dù sức chiến đấu tăng lên không rõ ràng, nhưng là từ giới thiệu đến xem, đây là để La Hồng trở thành cùng loại triệu hoán sư công pháp.
Cho nên, La Hồng cũng không sốt ruột.
Hắn lấy trước ra văn hội thiếp mời đại khái nội dung là mời giả tư đạo tham dự văn hội, đồng thời trên thiếp mời tiêu chú châu ngồi, bính khu số 13.
Bính khu, văn hội khu vực chia làm giáp đất bính đình. Cái này giả tư đạo xem ra tại người mời bên trong địa vị rất bình thường.
La Hồng lườm liếc miệng.
Giả tư đạo thuần túy chính là góp đủ số, vì để cho văn hội càng náo nhiệt tác dụng.
Cuối cùng, La Hồng ánh mắt rơi vào thiếp mời người mời ký tên chỗ, lông mi không khỏi vẩy một cái.
Hồ Trì Thủy.
Nhìn thấy cái tên này, La Hồng không khỏi trở nên hoảng hốt, có ký ức hiện lên.
La Hồng tại An Bình huyện thanh danh vô cùng tốt, nhưng là cái này Hồ Trì Thủy thanh danh đúng là có thể cùng hắn tương xứng, thậm chí càng tốt hơn.
Đem thiếp mời đặt lên bàn, La Hồng ngón tay điểm nhẹ, gõ ra có tiết tấu thanh âm.
Con mắt càng ngày càng sáng.
La Hồng cảm giác mình tư duy tiến vào chỗ nhầm lẫn.
Trên thực tế, làm nhân vật phản diện, ngoại trừ có thể học tập bại hoại làm chuyện xấu, hắn còn có thể cùng người thanh danh cực tốt đối nghịch à, làm hư bọn hắn làm chuyện tốt, chẳng phải là thỏa thỏa nhân vật phản diện hành vi.
cái này Hồ Chỉ Thủy, bản công tử nhớ kỹ. Thu hồi thiếp mời, La Hồng lấy ra Triệu Đông Hán cho hắn kiếm khí quyết. Nói thật, La Hồng cũng không phải là rất muốn học kiếm. Dù sao, tại trong ấn tượng của hắn, kiếm khách đều là tiêu sái, chính nghĩa hiệp sĩ, hắn như học được kiếm, tại hình tượng bên trên có thể sẽ ảnh hưởng hắn soát tội ác. Bất quá, một bản công pháp tu hành ở trước mắt, không nhìn một chút đều có lỗi với chính mình, cho nên vẫn là lật ra kiếm khí quyết. Lật ra sổ trong nháy mắt, trong sổ đột nhiên có một đạo kiềm chế thật lâu kiếm khí vọt lên, tại La Hồng chưa kịp phản ứng thời điểm, chui vào mi tâm của hắn. Chương 19, ta không có cái gì tu hành thiên phú. Một sợi kiếm khí tràn vào mi tâm, để La Hồng trước mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng xóa. Về sau, có một cỗ sắc bén tại La Hồng thể nội tán loạn, để La Hồng cảm nhận được như kim đâm đau đớn. Trầm thấp tiếng giống từ La Hồng trong miệng truyền ra. Thế nhưng là, La Hồng lại phát hiện trong đầu của mình không gì sánh được thanh minh, có thể cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén tại trong thân thể của mình phi tốc lưu chuyển quy tích. Ầm ầm. Thư phòng chung quanh ẩn ẩn nổi lên vòng xoáy nguyên khí, vòng xoáy không ngừng xoay quanh, từng ly từng tí nguyên khí bắt đầu không ngừng tràn vào La Hồng thể nội, chống ra kinh mạch của hắn. Chỉ là La Hồng không biết là, hắn đặt ở trên bàn sách sổ ra người không biết khi nào, tản mát ra ánh sáng nhạt, chậm chậm bay lên. Giống như là trở thành một cái cửa kết nối, dẫn dắt nguyên khí tràn vào La Hồng thể nội. Trong hậu viện, Trần quản gia đôi mắt như đuốc, quanh thân cũng là có trắng xóa kiếm khí dâng lên mà ra. Sân nhỏ chung quanh nha hoàn cùng người hầu đều đã bị hắn phân phát. Bởi vì, hắn chuyện làm, không có khả năng bị người đã quấy rầy. Theo kiếm khí màu trắng càng ngày càng nhiều, ở trong không khí không ngừng du tẩu, đúng là từ từ nổi lên nhân thể kinh mạch mạch lạc hình ảnh. La gia, mặc dù ngươi nói chỉ cần để công tử bình an qua phàm nhân sinh hoạt liền có thể, nhưng là, bây giờ công tử như là đã bước lên con đường tu hành, vậy dĩ nhiên không thể để cho hắn cất bước thua ở người khác. Trần quản gia hít sâu một hơi. Trên người áo xanh đang không ngừng bay lên. Hôm nay, Trần Mỗ liền vì công tử cách không khai mạch. Trần quản gia song trưởng hợp phách, lập tức, phía sau hắn, vô số trắng xóa kiếm khí hội tụ thành một đầu kiếm khí trường xà. Chập chân ở giữa, quét sạch trời cao. Qua không biết bao lâu, trắng xóa kiếm khí tán đi. Trong sân an tĩnh lại truyền đến Trần quản gia rất nhỏ tiếng ho khan. Khu khu. Thật là bá đạo kinh mạch thể chất, không hổ là La gia chi tử. Công tử quả nhiên kỳ tài ngút trời. Vì thiên tài cách không khai mạch hay là quá cố hết sức, kém chút bị móc sạch. Thanh âm thăm thảm. Có mấy phần lũ hoán, cũng có mấy phần chờ mong. La Hồng cảm giác mình giống như là bị ném vào trong chảo dầu dầu chiên. Đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ muốn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, La Hồng mở mắt ra, ngoài cửa sổ cũng đã sao lốm đốm đầy trời. Phương Đông hiện ra ngân bạch sắc, hắn toàn thân vết mồ hôi sấy khô, dính trên người, bên ngoài thân càng là lây dính từ trong lỗ chân lông bài xuất vết máu. Nhìn qua như lúc trước từ bãi tha ma leo về đến như vậy chật vật. La Hồng nhìn về phía bày ở trên bàn sách kiếm khí quyết, lại phát hiện, sổ ghi chép kiếm khí quyết đã sớm nát là bột phấn. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lấy ra sổ ra người, lật đến trang địa. Nhân vật, La Hồng. Tội ác, 29. Đẳng cấp, 1. Xương hảo, tiểu phôi đản. Chủng tộc, nhân tộc, phàm nhân. Công pháp tu hành, vong linh tà ảnh, tàn, kiếm khí quyết. Cảnh giới. Cửu phẩm, tu sát, cửu phẩm, khí kiếm. La Hồng nhìn chòng chọc vào trang địa. Hít một hơi thật sâu. Hắn thậm chí không có tâm tư để ý tới cái kia lại âm rất nhiều tội ác. Công pháp tu hành nhiều một cái kiếm khí quyết, cảnh giới có thêm một cái cửu phẩm khí kiếm. Đây cũng là kiếm tu hành phân chia. Ý vị này, hắn thật trở thành một vị kiếm tu. Hồi tưởng lại đêm qua tu hành đau đớn, kinh mạch phảng phất bị cắt ra xé rách cảm giác, để La Hồng lòng còn sợ hãi. Cái này tu hành. Quá cực khổ, quá chịu tội. Ta vẫn là thật tốt làm nhân vật phản diện đi, đề cao tội ác, hối đoái một cái đặc đẳng thưởng. Liền cái gì cũng có. La Hồng dựa vào ghế bành, nghĩ sâu tính kỹ. Nghe đồn tu hành thiên tài, tiến hành tu hành nhẹ nhàng thoải mái, như ăn cơm uống nước. Hắn tu hành muốn chết muốn sống cùng xuống vạc dầu một dạng. Có lẽ, ta La Hồng, cũng không có cái gì tu hành thiên phú đi. La Hồng lắc đầu. Đã như vậy, hắn rõ ràng có thể dựa vào làm nhân vật phản diện nhẹ nhõm mạnh lên. Tại sao muốn đem chính mình làm mệt mỏi như vậy? An Bình huyện bên ngoài. Hắc Vân Sơn, Hắc Vân Trại. Toàn bộ trại chậu than đốt lửa, đốt sáng lên đêm đen. Triệu Đông Hán tại trong bụi cỏ phủ phục tiến lên, rất nhanh tới gần trại này. Trong trại, ồn ào thanh âm vang vọng không dứt, to lớn bên cạnh đống lửa, từng đạo bóng người đông đảo, nồng đậm mùi rượu từ trong trại bay ra. Triệu Đông Hán meo lại mắt, vết đao trên mặt ở trong đêm tối lộ ra càng dữ tợn. Hắn xoay người mà lên, linh hoạt như thỏ khôn. Chui vào trong sân trại.
công tử để hắn dò xét Hắc Vân trại mã phỉ vị trí trụ sở, nhưng là, hắn tự nhiên không chỉ có chỉ là nhìn một chút liền chạy. Hắn cần phân tích ra cái này Hắc Vân trại thực lực cụ thể. Ẩn nấp tại trong trại, Triệu Đông Hán meo lại mắt, nhìn chằm chằm đống lửa kia bên cạnh. Đã thấy đống lửa yến hội trên chủ vị, một vị mặc hở hang nữ nhân lộ ra chân dài tuyết trắng, một bên yêu kiều cười, một bên đang cùng mã phỉ đầu lĩnh liều mạng rượu. Tiểu dịch thuận nữ nhân cái cằm tuyết trắng, chạy xuôi qua trắng non xương quai xanh, tản ra mấy phần mị hoặc, để chung quanh đám mã phỉ đều nhìn mà trợn tròn mắt. Triệu Đông Hán không thấy nữ nhân, mà là nhìn chằm chằm mã phỉ đầu lĩnh. Bát phẩm thiết cốt cảnh. Triệu Đông Hán chỉ là nhìn thoáng qua, thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong lòng run lên, không nghĩ tới cái này Hắc Vân trại mã phỉ đầu lĩnh, thực lực cũng không yếu. Cùng lúc đó, Triệu Đông Hán còn tại trong trại, cảm ứng được không ít chập trùng khí huyết. Hiển nhiên, trong Hắc Vân trại này còn có mấy vị cửu phẩm đồng bì cảnh võ tu. Triệu Đông Hán trầm mặt. Đã đoán được cái này Hắc Vân trại thực lực tổng hợp, Triệu Đông Hán cũng không còn ở lâu, liền lặng lẽ rời đi. Bất quá, Triệu Đông Hán không biết là, tại hắn lúc rời đi, nữ nhân tao mị mặc hở hàng kia, liếc qua chỗ hắn ở. Triệu Đông Hán trở về. Ngay tại trong chính sảnh ăn điểm tâm La Hồng, hướng trong miệng lấp cái bánh tiêu, liền hào hứng đứng dậy. Phong trần mệt mỏi Triệu Đông Hán hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy La Hồng, không khỏi chắp tay không người, công tử, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh, tìm được Hắc Vân trại vị trí trụ sở vị trí. Thật tìm được. La Hồng hưng phấn hỏi. Triệu Đông Hán trịnh trọng gật đầu. Làm tốt lắm. La Hồng hài lòng nở nụ cười, tìm được mã phỉ vị trí trụ sở, tiếp đó, La Hồng liền có thể bắt đầu tiến hành hắn kế hoạch nhân vật phản diện. Mang theo Triệu Đông Hán vào thư phòng. La Hồng thậm chí tự mình cho Triệu Đông Hán rời cái ghế. Triệu Đông Hán có chút thụ sủng nhược kinh. La Hồng không có lại đi quản Triệu Đông Hán, ngồi tại trên ghế bành suy tư, về khoảng cách lần hối đoái ao ban thưởng, đã qua 3 ngày, lại có 2 ngày, ao ban thưởng liền sẽ đổi mới. La Hồng cảm thấy nhất định phải trước đó làm một kiện chuyện xấu lớn, đem tội ác kéo chính. Cho nên, gia nhập mã phỉ bang việc này. Đến nhanh lên. Trên bàn sách, một tấm giấy viết thư bày ra. La Hồng dùng bút lông sói nhuộm mực đằng sau, bắt đầu nâng bút viết. Nội dung ngược lại là cũng không phức tạp, chính là tình cảm dạt dào miêu tả hắn La Hồng muốn gia nhập mã phỉ bang nguyện nghĩ. Lão Triệu, tiếp xuống nhiệm vụ càng gian khổ, người đem phong thư này, giao cho Hắc Vân trại trại chủ. La Hồng nói. Nói cho hắn biết, bản công tử muốn gia nhập hắn Hắc Vân trại. Triệu Đông Hán vốn đang ngồi rất dễ chịu, thế nhưng là, nghe La Hồng lời này, lập tức cảm giác cái ghế giống như mọc châm, đang thắt cái mông. Cả người lập tức từ trên ghế nhảy. Công tử! Ngươi nói cái gì? Không thể, tuyệt đối không thể. Triệu Đông Hán gấp, vết đao trên mặt đều đang run rẩy. La Hồng lại là mặt châm xuống. Bản công tử tín nhiệm ngươi, phương muốn nói với ngươi, bản công tử tất nhiên là có mục đích của mình, ngươi làm theo là được. Triệu Đông Hán nghe vậy đầu góc phi tốc chuyển động, nổi lên ý nghĩ. Chẳng lẽ công tử dự định xâm nhập trại địch, gia nhập mã phỉ bang, tốt hơn tìm cơ hội báo thủ. Thế nhưng là, những mã phỉ kia đều là trên mũi đao liếm máu ngon nhân, trong tay đều là dính qua rất nhiều nhân mạng, công tử cái này chẳng phải là dê vào miệng cọp. Trọng yếu nhất chính là, đầu lĩnh mã phỉ kia thế nhưng là bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu A. Nếu là thật sự xảy ra ngoài ý muốn, 10 cái công tử đều không đủ đối phương một đao bổ. Mặc dù suy nghĩ minh bạch, nhưng là, Triệu Đông Hán lại là càng phát sốt ruột. Đồng nhiên, Triệu Đông Hán nhớ tới hôm qua Trần Quản gia để hắn giao cho La Hồng sổ, đôi mắt có chút sáng lên, có mấy phần hiểu rõ. Đó là do đại nhân tự mình viết kiếm khí quyết, chính là kiếm khí quyết bên trong tốt nhất chi phẩm. Công tử tự tin như vậy, có lẽ chỉ có một cái khả năng. Chẳng lẽ công tử đã nắm giữ kiếm khí quyết? T. Một đêm khai mạch thành kiếm tu. Công tử. Đúng là thiên tài như thế. Chương 20, cần cù chăm chỉ làm việc thiện không người hiểu. Một khi hắc hóa thiên hạ biết cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Triệu Đông Hán cuối cùng vẫn không có cố chấp qua La Hồng. Bởi vì, La Hồng đối với lần này kế hoạch nhân vật phản diện là lo liệu lấy nhất định phải thành công tâm tư. Mà lại, La Hồng cảm thấy kế hoạch này khả thi phi thường cao. Trước gia nhập mã phỉ bang, soát tội ác đằng sau. Thu hoạch được ban thưởng, thông qua ban thưởng đến mạnh lên, chờ bản công tử mạnh lên đằng sau, lại đem mã phỉ bang diệt trừ, tính nửa cái khi sư diệt tổ. Lại là một bút tội ác tới sổ. Nhất tiễn song điêu, hoàn mỹ. La Hồng hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe ra tình mang, trong lòng tính toán đùng đùng vang. Dù sao, bản thể này chính là bị mã phỉ bang giết chết, đối với mã phỉ bang tồn tại hoán nghiệm, La Hồng đối với cái này mã phỉ bang cũng không có cái gì hảo cảm quan, chẳng qua là hắn mạnh lên một cái công cụ thôi. Hắn chính là vô tình Lạc Hồng công tử. Triệu Đông Hán rời đi thư phòng, cũng không có lập tức tiến về Hắc Vân trại, hắn cảm thấy vấn đề này nhất định phải cùng Trần quản gia nói một câu.
Hậu viện, ao hoa sen mở.
Ăn sáng xong Trần quản gia ngay tại chỗ này uống trà cho cá ăn, mười phần hài lòng.
Triệu Đông Hàn đến, Trần quản gia liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nhàn nhã cho ăn cá, nói, chuyện gì?
Đại nhân, công tử,
muốn gia nhập Hắc Vân Trại.
Triệu Đông Hán như nói thật nói.
Gia nhập Hắc Vân Trại.
Trần quản gia cho cá ăn động tác không ngừng, kinh ngạc nhíu mày.
Công tử tất nhiên không phải thật tâm gia nhập Hắc Vân Trại, có lẽ là dự định đánh vào địch nhân nội bộ, từ nội bộ ra tay, báo thủ rửa hận, không sao.
Vậy liền để công tử đi thôi.
Trần quản gia bình tĩnh nói.
Triệu Đông Hán nghe vậy, trong lòng càng xác định, công tử tất nhiên tập được Trần quản gia kiếm khí quyết.
Bất quá, hắn hay là nhắc nhở một câu, đại nhân, Hắc Vân Trại không tính yếu, có một vị bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu, cùng mấy vị đồng bì võ tu.
Trần quản gia nghe vậy, trầm ngâm nửa ngày, đem trong tay mồi câu toàn bộ vung vào trong ao sen, kinh hãi trong ao cá bơi tranh ăn không nớt.
Về sau, phất tay áo.
Một cái bình ngọc đống nhiên bắn ra hướng Triệu Đông Hán.
Đây là bạo huyết đan, ngươi như phục dụng, có thể buộc phát võ tu thất phẩm đỉnh phong thực lực.
Nếu là những mã phỉ kia khó xử công tử, liền.
Bình diệt Hắc Vân Trại.
Triệu Đông Hán tiếp nhận đan bình, con mắt lập tức có chút sáng lên.
Tôn kính con người, rút ra sân nhỏ.
Triệu Đông Hán giục ngựa trực tiếp ra khỏi thành, đi hướng Hắc Vân Trại.
Lần này, Triệu Đông Hán không phải lén lút đến, mà là quang minh chính đại đến Hắc Vân Trại.
Người đến người nào?
Hắc Vân Trại phòng thủ thổ lâu bên trên, có mã phỉ quát lớn.
Triệu Đông Hán sắc mặt lạnh lẽo, vết đao trên mặt một trận nhảy lên.
Người trên ngựa, hùng hồn khí huyết liền ầm vang bộc phát, thân là bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế.
Đông nhiên tìm ngựa, bờm ngựa bay tứ tung, tuấn mã giơ lên móng trước phát ra tê mình.
La phủ Lạc Hồng công tử dưới trướng thiếp thân thủ vệ, thay công tử đưa tin.
Hắc Vân Trại trại chủ thu tin.
Triệu Đông Hán toàn thân vô cùng phân chân lấy sắc khí, quát lớn.
Một tiếng quát lớn, giống như hổ khiếu sơn lâm, trêu đến trên lầu đám mã phỉ kinh hãi vạn phần.
Người tới là một vị võ tu.
Đám mã phỉ không dám thất lễ, phái một cái tiểu mã phỉ, lắc lắc nơm nớp từ trong tay Triệu Đông Hán tiếp nhận tin về sau, liền mang đến Hắc Vân Trại bên trong.
Trong sân trại, ra hổ chỗ ngồi.
Hắc Vân Trại thủ lĩnh Địch Sơn nắm cả cái kia quần áo bại lộ khuôn mặt yêu diễm mỹ nhân, nghe thuộc hạ bẩm báo, không khỏi nheo lại mắt.
La phủ, Lạc Hồng công tử.
Danh tự này rất quen thuộc, tựa như là An Bình huyện đại thiện nhân.
Cái gì chính nghĩa làm gương mẫu?
Bực này thiện nhân cùng Hắc Vân Trại, bát tự không hợp, không có việc gì tới tìm chúng ta làm cái gì.
Địch Sơn lơ ngơ, vừa trà xoa mỹ nhân vai, một bên suy tư.
Thủ vệ kia là võ tu.
Địch Sơn đột nhiên hỏi.
Phụ trách trấn thủ thổ lâu cựu phẩm võ tu thuộc hạ, ngưng trọng gật đầu.
Tin cho ta xem một chút.
Hắc Vân Trại trại chủ Địch Sơn đem tin tiếp nhận.
Nhìn lướt qua, tựa hồ cảm giác mình nhìn không hiểu, rủi rủi con mắt, lại nhìn một lần.
Gia nhập ta Hắc Vân Trại.
Phúc.
Cái này đồ bỏ Lạc Hồng công tử là muốn chết cười lao tử sao?
Địch Sơn lập tức toát ra thô kệch cười to.
Trong sơn trại đám mã phỉ nghe xong, một trận không thể tin về sau, cũng là bạo phát ra kinh thiên tiếng cười.
Đại vương, nô gia cũng phải nhìn.
Một trận yếu mềm đến khiến xương cốt người đều run lên thanh âm vang lên.
Địch Sơn trong ngực nữ nhân tao mị kia vớt Địch Sơn khoan hậu lồng ngực, nói.
Nhìn xem, mỹ nhân muốn nhìn, đương nhiên cho nhìn.
Địch Sơn tâm đều hóa, miệng đắng lưỡi khô, đem giấy viết thư đưa cho nữ nhân tao mị.
Nữ nhân nhìn lướt qua, trong đôi mắt đầu tiên là lấp lóe qua một trận kinh ngạc, sau đó tinh mang phun trào, phảng phất có ý nghĩ.
Xúc giòn tay che miệng, nữ nhân cười đến run rẩy cả người.
Đại vương, cái này Lạc Hồng công tử thật thú vị đâu.
Nô gia thật đúng là muốn gặp.
Địch Sơn nghe vậy, lập tức trong lòng khẽ động.
Tiểu mỹ nhân nếu muốn gặp, vậy dĩ nhiên có thể gặp, bất quá, nhưng phải cho bản vương chỗ tốt ta.
Địch Sơn đại thủ tại nữ nhân tao mị nở nang chỗ đống nhiên bóp, cười xấu xa không thôi.
Nữ nhân tao mị mặt lập tức đỏ lên, xúc giòn tay đập một chút Địch Sơn lồng ngực, chán ghét.
Địch Sơn lập tức đại hỉ.
Chuyên lệnh xuống, nếu cái kia Lạc Hồng công tử muốn nhập ta Hắc Vân Trại, ta Hắc Vân Trại cầu hiền như khác, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, liền nói, đáp ứng hắn, để hắn hai ngày sau nhập trại.
Mặt khác, phái mấy cái huynh đệ, tại trong hai ngày này, đem Lạc Hồng công tử muốn gia nhập Hắc Vân Trại tin tức truyền đi.
Trước tiên đem thanh danh làm cho xấu, vào Hắc Vân Trại, còn muốn cái gì tốt thanh danh, để hắn không có đường quay về.
Ha ha ha.
Địch Sơn đôi mắt lấp lóe qua một vòng cơ trí quan mang, cười ha hả.
Trong ngực hắn nữ nhân tao mị cũng là đi theo cười, chỉ bất quá, khóe miệng bước lên độ còn có mấy phần lạnh lẽo.
Triệu Đông Hán được tin tức, liền giục ngựa chạy về La Phủ, đem tin tức mang cho La Hồng.
La Hồng nghe vậy, lập tức toát ra vui mừng.
không nghĩ tới gia nhập quá trình thuận lợi như vậy. Bất quá, La Hồng ngược lại là cũng không có buông lỏng, dù sao, Mã Phỉ đều là một đám trên mũi đao liếm huyết chi bối phận, hắn làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút. Hắn hôm nay, chủ tu là cửu phẩm tụ sát ma tu, phụ tu là cửu phẩm khí kiếm kiếm tu. Nhưng là, theo Triệu Đông Hán miêu tả, cái kia Hắc Vân trại thủ lĩnh chính là bát phẩm thiết cốt cảnh võ tu, không được khinh thường. Nghĩ nghĩ, hắn hay là để Triệu Đông Hán đi thay hắn tìm một thanh kiếm. Công tử, Triệu Đông Hán hay là rất lo lắng. La Hồng lại là cười khoát tay áo, không vào hang cọp làm sao bắt được con, công tử trong lòng ta biết rõ. La Hồng nghĩ thầm, vào Hắc Vân trại mới có thể soát tội ác, có đầy đủ tội ác mới có thể có giải thưởng lớn. Triệu Đông Hán trong lòng thì là nghĩ đến. Vì báo thủ, cam nhập hang hổ, bảo hổ lột ra. Công tử, đại nghĩa, đại hạ lịch, 14 tháng 6, tinh không vạn lý. Ta nhập phường thị mạnh mẽ xông tới giả tư đạo dân trạch, nhưng mà, đưa khi dễ hàng xóm láng giềng giả tư đạo nhập đại ngục, vì dân trừ hại sự tình không dối gạt được, thành phường thị chính nghĩa làm gương mẫu, hàng xóm láng giềng đều tại khen ta. Sự kiện nhật ký này, tội ác 7. Khắc, hôm nay lại hung tiểu đậu hoa. Sự kiện nhật ký này 2, tội ác 1. Đại hạ lịch, ngày 15 tháng 6, âm chuyển nhiều mây. Hôm nay vô sự, chỉ hung tiểu đậu hoa. Sự kiện nhật ký này, tội ác 1. Đảo mắt, 2 ngày đi qua. Mà từ hôm qua bắt đầu, An Bình huyện bên trong có thật nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Các đại trên phố, hẻm nhỏ, trà lâu, câu lan ở giữa, đều là truyền ra. Nghe nói không? Chúng ta An Bình huyện đại thiện nhân Lạc Hồng công tử, thế mà lựa chọn gia nhập Hắc Vân trại. Trở thành Mã Phỉ một thành viên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta An Bình huyện đại thiện nhân, ghét ác như cửu Lạc Hồng công tử, làm sao lại lựa chọn trở thành Mã Phỉ? Nghe nói Lạc Hồng công tử là vì hướng Mã Phỉ thủ lĩnh học tu hành bản sự. Vì tu hành, vì tự thân lợi ích đúng là không tiếc rơi vào hắc ám. Thật là khiến người ta phỉ nổ. Trong trà lâu người kể chuyện nước miếng văng tung tóe, vô án không thôi. Trên phố đại nương, thậm chí trong câu lan tiểu nương bị đều cắn nhau lấy lô thai nói đến việc này. Trong lúc nhất thời, chính nghĩa Lạc Hồng công tử hóa thân thành phỉ, rơi vào hắc ám tin tức, xôn xao, truyền khắp toàn bộ An Bình huyện, thậm chí so với La Hồng trước đó thiện nhân tên càng thêm nóng nảy. Cần cù chăm chỉ làm việc thiện không người hiểu, một khi hắc hóa thiên hạ biết. Mà lúc này giờ phút này, La Phủ đại viện. La Hồng nắm kiếm, mặc cẩm tú quần áo, đắc chí vừa lòng, chuẩn bị xuất phát tiến về Hắc Vân trại. Chương 21, lần này đi một đi không trở lại, liền một đi không trở lại cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. La Phủ bên ngoài. La Hồng mặc một bộ màu trắng tơ lụa trường sam, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, ngọc quan nhẹ dựng thẳng, trên trán rủ xuống một sợi sợi tóc, lộ ra có mấy phần tiêu sái, tung bay, hiện ra nhẹ nhàng ngọc công tử cảm giác. Triệu Đông Hán dắt ngựa, thần sắc rất nặng nề, vết đao trên mặt tựa hồ như bị kiềm chế nhuyễn trùng, không ngừng ngọ ngậy. Tiểu đậu hoa mím môi, nàng có chút không hiểu nhìn xem La Hồng trở mình lên ngựa bóng lưng. Mặc dù công tử rất xấu, mà lại luôn luôn hung nàng. Nhưng là, tiểu đậu hoa minh bạch công tử là một người tốt. Nhưng hôm nay, công tử đúng là muốn gia nhập Hắc Vân trại. Hắc Vân trại nói là trại, trên thực tế là một cái ác thế lực, một cái mã phỉ bang. La Hồng gia nhập bực này bang phái, phảng phất như là một đóa tịnh liên nhiễm nước bùn giống như, làm cho lòng người đau nhức. La Tiểu Tiểu lôi kéo là tay tỷ nữ, mắt to nhào linh nhìn xem trở mình lên ngựa La Hồng, lườm liếc miệng, toàn thế giới chỉ có nàng rõ ràng nhất, nàng người ca ca này là xấu đến mức nào. Dưới túi da tuấn tú kia, cất giấu một viên cỡ nào âm hiểm tâm. Dù sao, đây là một cái ngay cả mội mội cơm đều cấp ca ca A. La Tiểu Tiểu ngậm miệng, có loại cả thế gian đều say ta độc tình cảm giác. Ta đại ca này, tặc hỏng. Đám mã phỉ, nguy. La Hồng trở mình lên ngựa, nghe chung quanh tỷ nữ, cùng vây xem dân chúng chỉ trỏ, lơ đễnh. Hai ngày này, liên quan tới hắn lưu ngôn phỉ ngữ, bay đầy trời. Chính nghĩa Lạc Hồng công tử rơi vào hắc ám, cùng mã phỉ đồng lưu hợp ố tin tức càng lạ như sóng triều đồng dạng, trùng kích cái này An Bình huyện tòa thành nhỏ này. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, người tốt chuyện làm càng nhiều, người nhìn chằm chằm ngươi chọn ma bệnh thì càng nhiều. La Hồng đối với cái này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, trong lòng quả thực là muốn vui nở hoa. Hắn biết, tin tức này có thể truyền nhanh như vậy, tuyệt đối là người hữu tâm trợ giúp, đến cùng là ai, La Hồng không rõ ràng. Nhưng là La Hồng chỉ muốn cho người trợ giúp. Lẳng lặng vỗ tay. La Hồng không có ngăn lại những truyền ngôn này, cũng không có ra mặt làm sáng tỏ. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này, mà lại, La Hồng cảm thấy, lời đồn này truyền lái như vậy, đối với hắn mà nói, còn có một cái tác dụng, đó chính là có thể bảo đảm hắn ở trong Hắc Vân trại an toàn. Tin tức truyền lái như vậy, người người đều biết hắn gia nhập Hắc Vân trại, vậy hắn vào Hắc Vân trại, Mã Phỉ đầu lĩnh không đến mức gặp mặt liền đến một đao a. An toàn khẳng định sẽ có một ít bảo hộ. Công tử, hay là quá nguy hiểm, nghe lão Triệu một lời khuyên, nếu không, từ bỏ đi. Triệu Đông Hán trầm trầm nói. La Hồng lại là lắc đầu, mang trên mặt bình tĩnh mà nụ cười tự tin. Hắn làm sao có thể từ bỏ? Tăng thêm cái này đầy huyện thành bay lời đồn đại, lần này kế hoạch tốt nhân vật phản diện hành vi, xem ra là 10 phần chắc chín. La Hồng đi đến nhân sinh đỉnh phong, có thể toàn bộ nhờ một đợt này. Lên đường đi. La Hồng nói. Triệu Đông Hán gặp lại khuyên không có kết quả, liền minh bạch La Hồng là hạ quyết tâm muốn đi trước Hắc Vân trại. Cho nên, hắn liền không nói gì nữa, chỉ là tâm tư càng nặng nề mấy phần. Móng ngựa giẫm đạp gạch xanh, phát ra thanh âm thanh thúy. La Hồng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, Triệu Đông Hán dắt ngựa, một đường hướng ngoài thành đi. Dân chúng bách tính nao nhao hội tụ, chính nghĩa Lạc Hồng công tử rơi vào hắc ám tin tức, sớm đã ấp ủ ra. Rất nhiều dân chúng tụ tập tại hai bên đường phố, nhìn xem ngựa bên trên tuấn giật như ngọc La Hồng chỉ trỏ. Triệu Đông Hán trầm mặt, La Hồng lại là sắc mặt lạnh nhạt. Liên như vậy, tại dưới vạn chúng chú mục, Lạc Hồng công tử ra khỏi thành. Trên cổng thành, Lưu Huyện lệnh giống như chim ưng đôi mắt nhìn qua La Hồng ngồi ngay ngắn lưng ngựa bóng lưng, mà bên cạnh hắn, mấy vị bộ khoái an tĩnh đứng lặng. Đại nhân, phải chăng muốn đem La Hồng chụp tới? Bộ đầu hỏi. Lưu Huyện lệnh nghe vậy, giống như chim ưng đôi mắt băng lánh nhìn lướt qua bộ đầu. Người là heo sao? Bắt cái rắm. Ngươi thật sự cho rằng Lạc Hồng công tử là thật tâm gia nhập Mã Phỉ bang? Lưu Huyện lệnh mắng. Bộ đầu nghe vậy, lập tức cúi đầu. Lưu Huyện lệnh thấy thế, không tiếp tục để ý, quay đầu lưng đeo tay, nhìn qua dần dần biến mất tại trên quan đạo La Hồng, bùi ngùi mãi thôi. Ngoài núi tiểu đạo quanh đi còn lại. Triệu Đông Hán dắt ngựa thớt, theo lấy trong trí nhớ lộ tuyến, mang La Hồng tiến về Hắc Vân trại trụ sở. Qua hồi lâu, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa La Hồng rốt cục thấy được Hắc Vân trại hình dáng. Đó là một tòa xây dựng ở trong khe núi núi nhỏ trại, dễ thủ khó công. Hắc Vân trại. La Hồng nheo lại mắt. Công tử. Phía trước chính là Hắc Vân trại, nếu là bây giờ quay đầu, còn kịp. Triệu Đông Hán trầm trầm nói. La Hồng nhìn Triệu Đông Hán một chút, thủ vệ này mặc dù nhìn qua thô kệch, dáng dấp xấu, nhưng là thực tỉnh tại quan tâm hắn. Vô vô Triệu Đông Hán bả vai. La Hồng đống nhiên nghĩ đến một câu, thoải mái cười nói, lão Triệu, không cần lo lắng, bản công tử như là đã làm quyết định. Lần này đi một đi không trở lại, vậy liền. Một đi không trở lại. Vâng. Triệu Đông Hán nghe vậy, toàn thân đột nhiên đều chấn, kém chút không có khống chế lại tự thân khí huyết. Mắt hổ bên trong có chút nổi lên gợn sóng. Công tử lời ấy, để hắn nhớ tới ban đầu ở trên chiến trường trùng sát một chút đồng bạn. Hắn đối với câu nói này cảm động lây, thể nội huyết dịch không ngừng quay cuồng, sôi trào. Triệu Đông Hán cảm nhận được công tử quyết tâm. Trong lúc nhất thời, không khí an tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa vó đạp thanh âm. Khi hai người rời đi, hai người lưu lại nguyên địa, có hai bóng người phiêu nhiên mà tới. Chính là đại lý tự sứ giả Lạc Phong hai vị thuộc hạ, Tử Vi cùng Phương Chính. Lần này đi một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Tử Vi trên mặt gương xinh đẹp mang theo vài phần mê mẩn. Phương Chính trên khuôn mặt chất phát cũng khuôn mặt có chút động. Lạc đại nhân hôm đó cùng Lạc Hồng công tử nói chuyện với nhau, biết được Lạc Hồng công tử gặp phải Hắc Vân trại Mã Phỉ, thủ vệ tất cả đều bỏ mình. Lạc Hồng công tử đột nhiên gia nhập Hắc Vân trại, có lẽ là vì chịu nhục, tùy thời báo thù đi. Tử Vi trong thanh âm mang theo mấy phần phức tạp. Phương Chính cũng là chất phác nhẹ gật đầu, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Dưới chân giống như sinh phong, phi tốc đuổi theo. Hắc Vân trại bên ngoài. Hắc Vân trại thủ lĩnh Địch Sơn nắm cả tao mị mỹ nhân, khắp khuôn mặt mặt đỏ ánh sáng, xuân phong đắc ý. Hắn đứng lặng tại thổ lâu phía trên, nhìn qua xa xa đường núi. Bên cạnh hắn, Hắc Vân trại các huynh đệ, nhao nhao đứng lặng, cũng là hiếu kỳ không thôi. An Bình huyện nổi danh chính nghĩa chi sĩ, Lạc Hồng công tử đúng là lựa chọn gia nhập bọn hắn Hắc Vân trại, đám Mã Phỉ cũng là cảm giác ngoài ý muốn. Đại vương, hay là cẩn thận một chút. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thật tốt chính nghĩa nhân sĩ không thích đáng, vì sao muốn vào rừng làm cướp? Có thuộc hạ nói với Địch Sơn. Cái kia Lạc Hồng công tử cũng không phải cái gì cường đại người tu hành, lão tử sợ cái gì? Chúng ta Hắc Vân trại nhiều như vậy huynh đệ, hắn nếu dám gây sự, lão tử chặt hắn cho ăn. Địch Sơn cười lạnh, ba khí không gì sánh được. Hắn là thật tự tin, hắn cái này Hắc Vân trại, dễ thủ khó công, cho dù là An Bình huyện quan phủ phái binh tới thảo phạt, hắn đều chưa hẳn sẽ sợ. Chỉ là một cái yếu đuối công tử, thì sợ gì? Ngay tại nói chuyện phiếm công phu, xa xa trên sơn đạo, Triệu Đông Hán cùng La Hồng thân ảnh dần dần nổi lên. Rất nhanh, cả hai liền xuất hiện ở thổ lâu phía dưới. Dựa sát vào nhau trong ngực Địch Sơn nữ nhân tao mị nhìn thấy trên lưng ngựa nở nang như ngọc La Hồng,
con mắt lập tức có chút sáng lên, rỗi ra phấn nộn đầu lươi liếm liếm môi. Trung quanh đám mã phỉ thì là kêu gào lên, tiếng huýt sáo, tiếng cười to, kêu gào tiếng vang triệt không dứt. Toàn bộ Hắc Vân trại giống như sôi trào giống như. Triệu Đông Hán sắc mặt băng lãnh, trên thân sát khí cuồn cuộn. La Hồng cũng nheo lại mắt, nhìn xem trên thổ lâu kia đen nghịt một đám phỉ đồ cùng hung cực ác, cũng là nở nụ cười. Rất tốt, rất xấu. Bản công tử rất ưa thích. Chương 22, rời nhà đi ra ngoài Nam Hải tử cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Nếu vào ta Hắc Vân trại, đó chính là ta địch Vân huynh đệ. Các huynh đệ, mở cửa trại, nên đón La huynh đệ. Tối nay thiết yến, vì La huynh đệ bày tiệc mời khách, rượu bao đủ, thịt bao no. Trên thổ lâu, địch Vân cười ha hả, nắm cả trong ngực tao mị mỹ nhân, phóng khoáng thanh âm lôi cuốn đang cuộn trào khí huyết bên trong, cuộn cuộn sôi trào. Trung quanh đám mã phỉ cũng là nhao nhao la lên đứng lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Hắc Vân trại cửa trại chầm chậm buông xuống. Triệu Đông Hán đứng lặng ở phía xa, nhìn xem La Hồng cưỡi ngựa, cô đơn một người, chậm chậm mà đi, phong nhuận như ngọc thân hình ẩn nấp ở trong Hắc Phong trại, trong lòng không khỏi run lên. Lẻ loi một mình, độc sông hang hổ. Lần này đi một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Triệu Đông Hán hít sâu một hơi, tình cảnh này, nhịn xuống rung động trong lòng, đống nhiên quay người, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc đi xa. Một hơi buôn tẩu ra vài dặm, Triệu Đông Hán trong đôi mắt hung mang lấp lóe, chật lấy người, chui vào trong bụi cỏ, ẩn nặc đứng lên. Công tử nếu là ở trong Hắc Vân trại đánh nhau, lão Triệu ta nhất định phải trước tiên nuốt vào bạo huyết đan giết vào trong đó. Ta lão Triệu, không có khả năng để công tử độc thân phân chiến. Hắc Vân trại bên ngoài, rừng rậm. Một gốc đứng vững thương thiên đại thụ thân cảnh. Mặc đại lý tự sứ giả đồng phục tử vi cùng phương chính đứng lặng ở trên đó. Lạc Hồng công tử đúng là thật lẻ loi một mình vào Hắc Vân trại. Không mang theo cái kia bát phẩm thiết cốt cảnh hộ vệ. Tử vi hít sâu một hơi, đôi môi đỏ thám khẽ nhếch, nội tâm chấn động. Không mang theo hộ vệ, là vì bỏ đi Hắc Vân trại mã phỉ lo lắng, có thể dạng này, đồng dạng đem chính mình đặt hiểm cảnh. Phương chính trên khuôn mặt chất phác cũng là toát ra vẻ kính nể, bực này đẳng phách, ta chỗ không kịp, biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Không hổ là An Bình huyện chính nghĩa làm gương mẫu. Tử vi hít sâu một hơi, chúng ta nhìn chằm chằm, nếu là xảy ra chuyện, có thể cứu Lạc Hồng công tử, tất nhiên muốn toàn lực thi cứu. Phương chính trên khuôn mặt chất phác hiện ra vẻ kiên định, đó là tự nhiên.